Chương 1053, áp chế. Chương 1053, áp chế. Thiên Ma lão tổ bị Diệp Thần dồn đến cực điểm. Thiên Ma cơn giận. Thiên Ma lão tổ hét lớn một tiếng, hai mắt của hắn đỏ chót, cả người phảng phất bị chọc giận tựa như. Ầm 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 một tiếng vang thật lớn. Thiên Ma lão tổ trong thân thể bùng nổ ra một luồng kinh khủng ma nguyên khí tức, này cô ma nguyên khí tức dường như ngập trời sóng biển như thế, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi, hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà tới. Thiên Ma lão tổ thi triển ra hắn mạnh mẽ nhất chiêu thức, phải đem Diệp Thần triệt để nghiền thành cát bã. Thiên Ma lão tổ, đây là muốn liều mạng. Thiên Ma lão tổ khí thế trên người đã đạt đến đỉnh điểm. Trong tay hắn ma cái dịu, hướng về phía trước đánh giết mà đi, mang theo hủy diệt giống như sức mạnh. Nay một búa, phản phất trời đất sụp đổ, hết thảy đều cũng bị này một búa đánh tan như thế. Thiên Ma lão tổ này một búa, mang theo vô cùng ma uy. Diệp Thần cảm giác được, hắn tất cả sức mạnh đều bị phong ấn một phần, căn bản là không có cách thôi thúc xuất kiếm quyết. Có điều, Diệp Thần ỷ vào trong tay cái kia cái thần kiếm, như cũng là không sợ Thiên Ma lão tổ công kích. Diệp Thần trường kiếm trong tay, lần thứ hai múa lên. Ông ngoong. Trường kiếm bên trên, truyền ra ngoài từng đạo tiếng kiếm reo. Bá rồi. Kiếm khí ngang dọc, hướng về Thiên Ma lão tổ chém giết mà đi. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, hư không rung động, vô số vết rách xuất hiện, toàn bộ hư không cũng giống như là không chịu nổi kiếm này tức giận sắc bén giống như vậy, bắt đầu nước toát lên. Ầm. Hai người mãnh liệt đụng vào một chỗ. Thiên Ma lão tổ ma cái dịu, hung hăng hướng về Diệp Thần trường kiếm trong tay chém tới. Cong. Một tiếng kim loại giao kích thanh, ở trong hư không vang vọng ra, hai cái kiếm va chạm ở một chỗ. Thiên Ma lão tổ ma cái dịu bên trên, mang theo cực kỳ bá đạo ma khí, hướng về Diệp Thần đánh giết tới. Mà Diệp Thần này một đạo kiếm khí, cũng là mang theo cực kỳ sắc bén khí tức, hướng về Thiên Ma lão tổ ám sát mà đi. Này hai loại sức mạnh to lớn, ở trong hư không gặp gỡ, phát sinh kịch liệt nổ tung. Thiên Ma lão tổ trong tay cái kia một thanh ma cái dịu, trực tiếp bị Diệp Thần này một đạo kiếm khí chặt đứt. Thiên Ma lão tổ bàn tay buông lỏng, cái kia một thanh ma cái dịu liền từ giữa không trung rơi. Diệp Thần bàn tay hướng về Thiên Ma lão tổ chụp tới. Thiên Ma lão tổ trong tay có một tấm lệnh bài, chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng lệnh bài. Diệp Thần đưa tay, liền đem này một khối lệnh bài nắm ở trong tay. Diệp Thần, ta và ngươi liều mạng. Thiên Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương trên mang theo cực kỳ tà dị khí tức, phản phất là từ cửu lũ trong địa ngục đi ra ma thần. Hắn hướng về Diệp Thần vọt tới, trường thương trong tay điên cuồng đánh giết mà tới. Thiên Ma lão tổ muốn dùng món này thần khí đến trọng thương Diệp Thần, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Thế nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần trường kiếm trong tay run lên, kiếm khí ngang dọc hóa thành vô số ánh kiếm. Những này ánh kiếm hướng về Thiên Ma lão tổ điên cuồng chém giết mà đi. Diệp Thần dĩ nhiên lấy sức một người cứng ngắc tiếp Thiên Ma lão tổ thần khí. Ầm ầm ầm, Thiên Ma lão tổ trường thương cùng Diệp Thần ánh kiếm hung hăng đánh vào nhau. Dầm dầm dầm, hai đạo công kích đống nhiên đụng vào một chỗ, trong nháy mắt bùng nổ ra kinh thiên động địa giống như tiếng nổ vang rền. Vô biên sóng khí từ hai người va chạm chỗ hướng về bốn phía quyết tán. Phù phù, Thiên Ma lão tổ thân thể liên tục bay ngược ra ngoài, trên thân thể bộ xương đều bị kiếm khí làm vỡ nát, máu tươi phun mạnh. Y phục trên người hắn cũng bị kiếm khí cắt chém đến nát tan. Thiên Ma lão tổ quần áo trên người cơ hồ bị cắt chém đến sạch sành sanh, chỉ còn lại có quần lót. Thiên Ma lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thiên Ma lão tổ, đường đường thánh tôn cấp bậc cường giả, lại bị một tên võ thần cho đánh thành dáng dấp này. Diệp Thần tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt tồn tại a? Meo 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 meo, Thiên Ma lão tổ hướng về xa xa cấp tốc mà chạy, hắn muốn chạy trốn ra Diệp Thần ma trảo, rời đi nơi quỷ quái này. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt đứng ở ngày đó ma lão tổ trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ vào Thiên Ma lão tổ, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn trốn sao? Ha 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 ha. Lúc này, chỉ thấy Thiên Ma lão tổ nở nụ cười lạnh. Hắn nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cần phải xem cho rõ ràng, đây là người nào thân thể? Ta đã đoạt xác con trai của ngươi thân thể, nếu như ta chết đi, hắn cũng đừng muốn sống. Thiên Ma lão tổ nhất thời cười nói. Nghe được câu này, Diệp Thần lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhìn về phía Thiên Ma lão tổ trong đôi mắt, tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền chủ động rời đi thân thể của hắn. Thiên Ma lão tổ khỏe miệng mang theo cười gằn, nhìn Diệp Thần nói, không thể. Nếu là rời đi thân thể của hắn, ta liền chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, muốn chết thì cùng chết đi. Thiên Ma lão tổ cười gằn, cả người trên người nhất thời thả ra ngoài cường đại ma khí. Bạch Diệp Thần thân hình lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thời khắc này, Thiên Ma lão tổ cảm thấy nguy hiểm, muốn né tránh, thế nhưng hắn lại phát hiện mình đã bị Diệp Thần khóa. Diệp Thần đã đối với hắn tiến hành rồi tuyệt sát, hắn căn bản là không thể tránh khỏi. Bạch Diệp Thần trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm hướng về Thiên Ma lão tổ chém giết mà tới. Chiêu kiếm này chém phá bầu trời, phản phất là một cái không gì không xuyên thủng thần long, hướng về Thiên Ma lão tổ tấn công mà tới. Chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh, sắp đến rồi Thiên Ma lão tổ đều khó mà né tránh trình độ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Thiên Ma lão tổ ở độ bị Ninh Bắc đánh bay đi ra ngoài. Phụ, Thiên Ma lão tổ trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi thật sự muốn giết con trai của ngươi sao? Thiên Ma lão tổ nhìn Diệp Thần, nhất thời giận dữ. Lúc này, Diệp Thần đứng ở đó Thiên Ma lão tổ trước mặt. Hắn nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy băng hàn chi sắc. Giết! Diệp Thần không có chút gì do dự, quát to một tiếng sau khi, lần thứ hai giơ tay lên bên trong trường kiếm. Trường kiếm bên trên, kiếm khí ngang dọc, phảng phất là một cái thần long. Bèo 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 bèo. Thiên Ma lão tổ lần thứ hai vung lên trường thương trong tay, hướng về Diệp Thần Thần kiếm tiến lên đón. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng lần thứ hai va chạm vào nhau, sinh ra nổ vang rung trời. Diệp Thần thân hình lần thứ hai hướng về Thiên Ma lão tổ bay nhào mà tới. Diệp Thần ánh kiếm lần thứ hai điên cuồng chém vào ở Thiên Ma lão tổ trên người. Rầm rầm rầm. Thiên Ma lão tổ lần thứ hai bị Diệp Thần đánh cho thổ huyết, trên người bộ xương bị chấn bể rất nhiều khối. Thiên Ma lão tổ trong đầu đầy dây sợ hãi thật sâu. Thiên Ma lão tổ biết hôm nay là thật sự trốn không thoát. Thiên Ma lão tổ nhìn Diệp Thần, hô lớn: ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Thần căn bản là không để ý tới Thiên Ma lão tổ, tiếp tục vung lên trường kiếm trong tay, hướng về Thiên Ma lão tổ trên người công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Diệp Thần mỗi một kiếm hạ xuống đều có thể đem Thiên Ma lão tổ đánh cho thổ huyết. Thiên Ma lão tổ hoàn toàn bị chế trụ, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, nhìn Thiên Ma lão tổ, trong miệng bình tĩnh phun ra hai chữ: chém hồn. Chương 1054. Chém hồn. Chương 1054. Chém hồn. Chém hồn. Diệp Thần lạnh lùng nói: Diệp Thần kiếm đạo có thể chém và bật. Diệp Thần nghĩ được một loại có thể cứu mình nhi tử biện pháp, đó chính là cách Diệp Phong thân thể, Diệp Phong trong thân thể, chiếm cứ Diệp Phong thân thể Thiên Ma lão tổ chém giết. Chỉ có điều, một chiêu này chính là hắn vừa nghĩ đến cũng là hắn tự nghĩ ra. Hắn không biết có thể hay không có hiệu quả. Thế nhưng, bất luận có thể hay không có hiệu quả, đây là Diệp Thần cứu Diệp Phong biện pháp duy nhất. Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy chân khí lưu động. Diệp Thần tiếp nhận rồi truyền thừa sau khi, thần hồn sức mạnh đã vô cùng cường đại. Diệp Thần cảm thụ lấy linh hồn lưu động, từ từ cảm ngộ lực lượng linh hồn. Thời khắc này, Diệp Thần cảm nhận được một tia linh hồn vận sóng, đây là lực lượng linh hồn một chút cảm ứng. Linh hồn vận sóng, phi thường nhỏ bé, thế nhưng vô cùng rõ ràng. Vậy thì biểu thị, Diệp Thần đã tìm được rồi giải quyết vấn đề này phương pháp. Con 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 con. Diệp Thần trong đầu, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt ong long thanh. Theo này thanh ong long thanh, Diệp Thần tinh thần bên trong thế giới nổi lên một bộ bức hình ảnh. Những này hình ảnh chính là vừa nãy Diệp Thần cùng Tiên Ma lão tổ lúc chiến đấu địch tình cảnh. Diệp Thần trong đầu lần thứ hai nổi lên trước chiến trường. Diệp Thần thần hồn sức mạnh ở trong đầu cảm thụ lấy những này chiến đấu, sau đó đem những này chiến đấu đích tình huống toàn bộ nhớ hạ xuống. Sau đó, Diệp Thần con mắt chậm rãi mở, trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Rốt cuộc tìm được nên làm như thế nào? Lúc này Diệp Thần cảm nhận được sức mạnh to lớn, cảm nhận được chính mình đối với lực lượng linh hồn lực trường khống. Diệp Thần thu hồi trong tay tiên kiếm. Lúc này, Thiên Ma lão tổ nhìn Diệp Thần cười lạnh nói: ngươi là chuẩn bị buông tha ta? Diệp Thần trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trong suốt linh hồn tiên kiếm. Diệp Thần nhìn ngày đó Ma lão tổ, lạnh lùng nói: chém hồn. Nói, chỉ thấy Diệp Thần trong tay linh hồn trường kiếm vung lên. Một thanh này trong suốt tiên kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Ma lão tổ thân thể chém giết mà đi. Ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn liền con trai của ngươi đồng thời giết chết sao? Ngươi thật là ác độc tâm a. Diệp Thần không hề bị lay động, cái kia linh hồn biến thành kiếm ý, trong nháy mắt hướng về ngày đó Ma lão tổ chém tới. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Chém. Cái kia linh hồn tiên kiếm bay thẳng đến Thiên Ma lão tổ thân thể chém giết mà đi. Thời khắc này, Thiên Ma lão tổ cảm thấy kinh sợ một hồi, tâm ý hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại sẽ thật sự dám đối với tự mình ra tay. Người này cũng thật là không có gì lo sợ á. Lúc này, Thiên Ma lão tổ cảm nhận được kinh khủng kia lực lượng linh hồn đánh giết mà đến, trong lòng tràn đầy vô hạn kinh hoàng. Hắn cảm giác được, người này thật sự dám giết chính mình. Người tên khốn kiếp này. Thiên Ma lão tổ hướng về Diệp Thần giận dữ hét. Diệp Thần không hề trả lời lời nói của hắn. Hắn nhìn Thiên Ma lão tổ, lạnh lùng nói: "Bạch." Chỉ thấy đạo này trong suốt kiếm ý, trong nháy mắt đem Thiên Ma lão tổ cho bao phủ. Thiên Ma lão tổ căn bản là không cách nào né tránh. Hắn bị đạo này linh hồn tiên kiếm bao phủ, toàn bộ thân thể, dĩ nhiên hoàn toàn cầm cự được. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, bộ thân thể này chính là con trai của ngươi, ngươi giết ta, con trai của ngươi cũng sẽ chết." Thiên Ma lão tổ liều mạng giãy giụa. Thời khắc này, hắn triệt để hoảng loạn. Hắn không dám cứng rắn hơn nữa lay Diệp Thần. Trường kiếm chém qua. Thiên Ma lão tổ trên người cương khí hộ thể, trong nháy mắt liền nát tan. Nhất thời, chỉ thấy cái kia linh hồn kiếm ý, trong nháy mắt vượt qua Diệp Phong thân thể, hướng về Diệp Phong trong thân thể Thiên Ma lão tổ chém giết tới. Thời khắc này, Thiên Ma lão tổ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Ầm ầm ầm. Đạo này linh hồn tiên kiếm trực tiếp từ Thiên Ma lão tổ trong thân thể xuyên qua. Linh hồn tiên kiếm xuyên qua sau khi, trực tiếp đâm vào góc của hắn ở trong. A! Thiên Ma lão tổ nhất thời phát ra thê thảm tiếng hét thảm âm. Thời khắc này, Diệp Phong trên người có đại lượng khói đen tản mát mà ra. Thiên Ma lão tổ bị linh hồn tiên kiếm đâm bị thương. Thiên Ma lão tổ trên người tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Thân thể của hắn ở trong nháy mắt này dĩ nhiên hoàn toàn hỏng mất. Diệp Phong trên người cuồn cuộn khói đen không ngừng từ Diệp Phong trên người vọt ra ngoài. Những kia khói đen đều là ngày đó Ma lão tổ lực lượng linh hồn. Diệp Thần vừa nhìn có thể có hiệu quả, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hai tay hắn kết ấn, lần thứ hai ngưng tụ vô số linh hồn tiên kiếm, hướng về Diệp Phong thân thể ám sát quá khứ. Cái kia linh hồn tiên kiếm cũng sẽ không thương tổn được Diệp Phong, mục tiêu của bọn họ toàn bộ đều là ngày đó Ma lão tổ cái kia linh hồn khói đen. Tương đương linh hồn tiên kiếm đâm vào cái kia trong hắc vụ, đem đoàn kia đoàn khói đen cho quấy thành một mảnh hư vô. Vào lúc này, Thiên Ma lão tổ đã đau cả người run rẩy liên tục. Hắn muốn dùng tay bên trong linh khí ngăn cản linh hồn tiên kiếm, thế nhưng cái kia linh khí hoàn toàn không chống đỡ được linh hồn tiên kiếm ý lực, căn bản là không chống đỡ được. Cái kia linh khí trong nháy mắt đã bị Diệp Thần đâm thủng trong nháy mắt những kia khói đen liền hướng về Diệp Thần lực lượng linh hồn trào lại đây. Xì, lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền đem những kia khói đen cho cắn giết sạch sẽ, căn bản là không cách nào thẩm thấu tiến vào Diệp Thần lực lượng linh hồn bên trong. Diệp Thần thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạt, trong tay lần thứ hai ngưng tụ phát ra một cái trong suốt linh hồn chi kiếm. Phụ, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Đáng ghét ta, thiên ma lão tổ la lớn. Chỉ thấy rất nhanh, những kia khói đen liền toàn bộ từ Diệp Phong trong thân thể vọt ra ngoài. Những kia khói đen ở trên trời bên trong nhất thời tụ tập lên, tạo thành một tấm to lớn mặt quỷ. Tấm này mặt quỷ bên trên tràn ngập vẻ oán độc, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán hận ánh sáng, nhìn qua cực kỳ âm u khủng bố. Tất cả những thứ này toàn bộ đều là bởi vì Diệp Thần. Nếu như không phải Diệp Thần, mình cũng không đến nỗi rơi xuống hiện tại tình trạng này. Tất cả những thứ này đều là lệ Diệp Thần ban tặng. Diệp Thần trong tay lần thứ hai ngưng tụ ra một thanh linh hồn tiên kiếm, hướng về quỷ kia mặt chém giết mà đi. Diệp Thần đạo này linh hồn tiên kiếm, mặc dù không cách nào đánh bại người này, thế nhưng là đủ để đem cái tên này bị thương nặng. Nhìn đạo kia linh hồn tiên kiếm hướng về chính mình bay lượn mà đến, cái này mặt quỷ phát ra một tiếng thê thảm kêu gào tiếng, chạm đích bỏ chạy. Diệp Thần cầm trong tay linh hồn tiên kiếm, điên cuồng truy đuổi cái này mặt quỷ. Quỷ kia mặt khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Hắn nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát cơ. "Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Nói, chỉ thấy cái kia quần quần ma khí không ngừng từ cái kia khói đen linh hồn bên trên bạo phát ra. Hắn bây giờ căn bản không trốn được, bởi vậy hắn chỉ có thể cùng Diệp Thần liều mạng. Diệp Thần nhìn trên bầu trời to lớn mặt quỷ, lạnh lùng nói, xem ra ngươi cũng đèn cạn dầu. Chương 1055, chém giết thiên ma lão tổ. Chương 1055, chém giết thiên ma lão tổ. Ngày đó ma lão tổ từ Diệp Phong trong thân thể phát ra. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Thiên ma lão tổ nhìn giữa bầu trời kia không ngừng hướng về hắn truy sát mà đến Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn nhìn Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc oán niệm. Thiên ma lão tổ bóng người hướng về Diệp Thần bỏ tới. Thời khắc này, trên người hắn bạo phát ra vô cùng vô tận khói đen, hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi. Cái kia khói đen bao phủ phạm vi vô cùng lớn, Diệp Thần căn bản là không cách nào tránh né. Cái kia khói đen tốc độ cực nhanh, vẻ này sức mạnh khổng lồ, phản phất tận chứa hủy diệt chi lực giống như vậy, hướng về Diệp Thần chèn ép tới. Nguồn sức mạnh này để Diệp Thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm to lớn cảm giác. Diệp Thần trong tay này thanh linh hồn tiên kiếm không khỏi hơi chấn động một cái, sinh ra một ít phản ứng. Vào lúc này, thiên ma lão tổ công kích đã đến. Xèo. Ngày đó ma lão tổ trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Thần trước mặt. Ngày đó ma lão tổ một nắm đấm bên trên khói đen tràn ngập, ẩn chứa hủy diệt chi lực, hướng về Diệp Thần đánh xuống. Một chiêu này chính là ngày đó ma lão tổ sở trường võ kỹ một trong, hắn sử dụng tới một chiêu này, Diệp Thần căn bản là không chỗ có thể trốn. Có điều Diệp Thần căn bản không trốn, chỉ thấy trong tay hắn lần thứ hai xuất hiện một thanh tiên kiếm. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm bình tĩnh cực kỳ, hắn chỉ là thường thường không có gì lạ một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm đó mang theo vô cùng vô tận kiếm đạo lực lượng, trong nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Chiêu kiếm đó vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa hủy diệt chi lực, hướng về thiên ma lão tổ công kích tiến lên liên tiếp. Phù phù, chiêu kiếm đó chém ở thiên ma lão tổ trên nắm tay, đem chém ra. Chiêu kiếm đó mũi kiếm hung hăng chém vào ở trên trời ma lão tổ trên bả vai, ở trên trời ma lão tổ vai bên trên để lại một đạo thật sâu lỗ hổng. Máu tươi điên cuồng dâng lên. Thời khắc này, thiên ma lão tổ trên bả vai xuất hiện một cái miệng máu. Đạo này miệng máu vừa vặn đem thiên ma lão tổ nguyên cả cánh tay cho chém xuống. Thiên ma lão tổ cảm nhận được chính mình trên bả vai chuyển tới kịch liệt đau đớn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Diệp Thần phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra vô biên vô hạn sự phẫn nộ vẻ. "A, ta muốn giết ngươi!" Hắn nhìn Diệp Thần trong ánh mắt, toàn bộ đều là oán độc cùng sát cơ, hắn lớn tiếng gầm thét lên. Thiên ma lão tổ trong ánh mắt, đầy dây vô biên oán độc tâm ý, Diệp Thần lại là một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, kiếm kia ý ngập trời, trong nháy mắt chém ở ngày đó ma lão tổ một cánh tay khác bên trên. Này một đạo kiếm ý, phản phất đem hư không cho cắt chém thành hai nửa, từng đạo vết nứt hướng về bốn phía lan tràn ra. Một chiêu kiếm bên dưới, cánh tay kia cũng theo biến mất rồi. Diệp Thần chiêu kiếm này triệt để đem thiên ma lão tổ khoảng chừng hai cánh tay cho chém hạ xuống. Thiên ma lão tổ nhìn mình đứt rời cánh tay trái cùng cánh tay phải, phát ra cuồng loạn tiếng gào thét âm. Hắn này hai cái tay trái tay phải cánh tay, nhưng là mạng của hắn gốc dễ a hiện tại như thế một đao chặt đứt, chuyện này quả thật quá tàn nhẫn. Diệp Thần, ngươi muốn chết! Thiên ma lão tổ triệt để phẫn nộ, hắn nhìn về phía Diệp Thần con ngươi bên trong lập loè nồng đậm vẻ oán độc. Ngươi lại dám chặt đứt bản tọa tay trái tay phải cánh tay, bản tọa hôm nay muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thời khắc này, hắn nhìn Diệp Thần tràn đầy cừu hận tâm ý, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là nồng đậm vẻ oán độc, thậm chí còn pha thêm nồng nặc sát cơ. Ngươi dám? Diệp Thần nhìn đối phương, trong mắt đồng dạng lập loè nồng nặc sát ý, ngươi bây giờ còn dám nói lời nói như vậy sao? Diệp Thần trong tay tiên kiếm lần thứ hai tụ tập. Chiêu kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, hướng về ngày đó ma lão tổ trên người chém đánh mà đi. Nhìn chiêu kiếm này, thiên ma lão tổ đồng tử con ngươi đều co rút lại một hồi, sau đó chạm đích bỏ chạy. Chiêu kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không chịu nổi, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không chờ đợi hắn sẽ là ngã xuống. Chiêu kiếm này thật sự là quá mạnh mẽ. Ngày đó ma lão tổ trong lòng cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên ma lão tổ làm sao cũng muốn tượng không tới, Diệp Thần ở ngắn ngắn thời gian mấy năm dĩ nhiên biến hóa sẽ có lớn như vậy, trong tay hắn thanh trường kiếm này, dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thanh trường kiếm này, so với hắn cái kia cái ma thương cường đại nhiều lắm. Hắn cái kia cái ma thương, chỉ là hắn tiện tay luyện chế mà thôi, cũng không có cái gì sức mạnh chân chính, hơn nữa tu vi của hắn quá yếu, căn bản là sử dụng không ra ma thương bên trong loại kia hủy diệt chi lực. Mà Diệp Thần thanh kiếm này, nhưng là có thể đem ma thương bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực cho kích hoạt. Thiên Ma lão tổ biết, nếu như hắn bị thanh trường kiếm này chém giết hắn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành than tro, vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong trời đất. Thanh kiếm này thật sự là thật là quỷ dị. Thanh kiếm này, thật là đáng sợ. Thiên Ma lão tổ vừa nhìn tình huống không ổn, mau mau chạm đích bỏ chạy đi rồi. Muốn chạy trốn, thoát được sao? Diệp Thần thanh âm của lạnh lùng nói. Diệp Thần lần thứ hai giơ tay lên bên trong tiên kiếm, hướng về ngày đó Ma lão tổ chém tới. Hắn lần này, lần thứ hai vung lên tiên kiếm, hướng về ngày đó Ma lão tổ chém giết tới. Lần này, hắn chiêu kiếm này, so với vừa nãy chiêu kiếm đó càng mạnh mẽ hơn, ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, hướng về ngày đó Ma lão tổ hành kích tới. Bạch. Diệp Thần chiêu kiếm này tốc độ cực kỳ nhanh, một tia sáng trắng hiện ra, sau đó trong chớp mắt, liền đuổi kịp ngày đó Ma lão tổ, lập tức đem Thiên Ma lão tổ thân thể cho chém thành hai nửa. Tình cảnh này, nhìn qua rất là máu tanh khủng bố. Thiên Ma lão tổ cái kia một nửa thân thể còn đứng ở tại chỗ. Hắn trợn to hai mắt, trong con ngươi hiện đầy nồng nặc vô cùng vẻ không cam lòng. Hắn làm sao cũng muốn tượng không tới, Diệp Thần dĩ nhiên sẽ có như vậy thủ đoạn người tiên. Chém. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, một chiêu kiếm chém ra. Trong tay hắn chuôi này tiên kiếm, lần thứ hai chém xuống đến. Này một đạo tiên kiếm, lần thứ hai hướng về ngày đó Ma lão tổ thân thể chém tới. A. Này một đạo tiên kiếm, lần thứ hai chém xuống đến, ngày đó Ma lão tổ mặt khác một nửa thân thể, lần thứ hai bị chém đứt. Ngày đó Ma lão tổ mặt khác một nửa thân thể, lần thứ hai bị chém đứt. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ngày đó Ma lão tổ linh hồn ầm ầm nổ nát. Ngày đó Ma lão tổ cứ như vậy hóa thành cho bụi. Hắn cứ như vậy bỏ mình. Ngày đó Ma lão tổ cứ như vậy hóa thành cho bụi. Hắn cứ như vậy bỏ mình. Lúc này, Thiên Ma lão tổ hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn. Đến bọn họ cảnh giới này, mặc dù một tia tàn hồn, cũng có thể tiếp tục sống sót hy vọng. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Diệp Thần lấy ra một hồ lô. Sau đó, hắn liền đem Thiên Ma lão tổ những kia tàn hồn tất cả đều nuốt chửng vào trong hồ lô. Những kia tàn hồn tất cả đều bị Diệp Thần nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sau đó, Diệp Thần dùng ly hỏa đem cái kia tàn hồn toàn bộ bôi tiêu sạch sẽ. Diệp Thần phát hiện trong không gian có một chiếc nhận chữ vật. Diệp Thần cầm lấy Thiên Ma lão tổ chữ vật giới chỉ, đem cho mở ra. Khi hắn mở ra chữ vật giới chỉ một sát na, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Chương 1056, gặp lại. Chương 1056, gặp lại. Diệp Thần nhìn Thiên Ma lão tổ không gian chứa đồ bên trong, hơi kinh ngạc. Bởi vì khi hắn trong nhẫn chứa vật, dĩ nhiên chứa có tới mấy vạn trăm triệu linh thạch, còn có rất nhiều linh dược cùng đan dược. Những thứ đồ này đều thuộc về cực phẩm. Bảo vật như vậy, đặt ở bất luận người nào trong tay, đều sẽ trở thành một khoản tài phú. Có điều, đối với Diệp Thần tới nói, căn bản cũng không tính là gì, hắn hoàn toàn xem thường. Có điều, Diệp Thần cũng đang bên trong thấy được vô số công pháp thần thông. Những công pháp này, đối với ta mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với người khác tới nói, đó chính là quý giá vô cùng bảo bối, có thể nói phải giá trị liên hành. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần phát hiện, cái kia không gian chứa đồ bên trong, dĩ nhiên có vô số linh dịch. Đây là, làm Diệp Thần thấy được cái kia từng luồng tinh khiết vô cùng linh dịch thời điểm, hắn cũng bị sợ hết hồn. Đây là tiên dịch. Không sai, đây chính là tiên dịch. Diệp Thần con mắt trợn lên tròn trịa, cực kỳ vui mừng nói rằng, những này tiên dịch, dĩ nhiên là từ cái kia Thiên Ma lão tổ trong nhẫn chứa vật thu được. Diệp Thần một chút nhìn sang, liền thấy được đại lượng tiên dịch, còn có đống lớn các loại quý hiếm linh tài. Những này quý hiếm linh tài, phần lớn đều là cực phẩm, một số ít là phổ thông linh tài, trong đó còn có một ít tốt nhất đan dược. Những này hi hữu linh tài Diệp Thần đúng là chưa dùng tới. Thế nhưng này tiên dịch, này tiên tinh, còn có một chút quý trọng vô cùng linh dược, hắn nhưng cần. Tiên dịch đối với tu luyện tới nói, là đại bổ chi vật, là thích hợp nhất người tu luyện thánh phẩm linh dịch. Lúc này, Diệp Thần rơi xuống, lập tức đi tới An Diệu Hàm bên người. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. "Tiểu thần, người rốt cục trở về." Diệp Thần nắm chặt rồi An Diệu Hàm tay nói, "Tam sư tỷ, ta đã trở về." Hai người đối lập, trong ánh mắt đầy dây dày đặc yêu thương. "Ừ, ta biết, ngươi nhất định sẽ trở về." An Diệu Hàm trên mặt lộ ra vô cùng dịu dàng nụ cười. "Tam sư tỷ, từ nay về sau, ta sẽ vẫn luôn hầu ở bên cạnh ngươi, bồi bạn ngươi, bồi bạn cha mẹ ta, còn có cái khác sư tỷ, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn hài lòng vui sướng, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, mãi đến tận vĩnh viễn." Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, từng chữ nói. Hán, để An Diệu Hàm cảm giác rất ấm áp, cũng rất hạnh phúc. Nàng xem hướng về Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy dịu dàng vẻ mặt. Nàng thật sâu nhìn Diệp Thần, sau đó chậm rãi gật đầu. Thời khắc này, Diệp Thần phảng phất thấy được An Diệu Hàm nụ cười trên mặt, phảng phất nghe được An Diệu Hàm thanh âm của. "Tam sư tỷ, ngươi biết ta bây giờ cảm thụ sao? Ta cảm thấy ta như là giống như nằm mơ. Ta thật không có nghĩ đến, chúng ta lại có thể nhìn thấy." Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, tràn đầy vẻ cao hứng. Hắn thật không có nghĩ đến, mình và An Diệu Hàm, dĩ nhiên thật sự còn có thể gặp lại được lẫn nhau. Hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này, dĩ nhiên sẽ là tươi đẹp như vậy. Hắn thật không có nghĩ đến, hắn và An Diệu Hàm, dĩ nhiên sẽ có một ngày như thế, lần thứ hai gặp mặt. Hắn và An Diệu Hàm lại lần nữa tiêu sái ở cùng nhau, chuyện này quả thật là trời xanh ở từ nơi sâu xa, ban tặng bọn họ duyên phận, ban tặng bọn họ ái tình. Tiểu thần, ta rất cao hứng, ngươi còn có thể nhớ tới ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có quên ta, còn nhớ ta. Vậy thì đã vậy là đủ rồi, như vậy đã đủ rồi. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, con mắt đều đã biến thành nguyệt nha nhi. Môi nàng khẽ mở, hơi thở như hoa lan. Nàng xem thấy Diệp Thần, nói rằng, Tam sư tỷ vẫn chờ ngươi trở về. Chỉ cần ngươi trở về, Tam sư tỷ cái gì đều đồng ý vì ngươi đi làm. Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia ôn nhu cùng tình ý, Diệp Thần nghe được An Diệu Hàm càng thêm cảm động cực kỳ, hắn ôm thật chặt An Diệu Hàm, không nói một lời, viền mắt bên trong có nước mắt chảy đi ra. Hắn và An Diệu Hàm lại lần nữa cùng một chỗ. Thời khắc này, An Diệu Hàm lại như thế mỹ lệ. Diệp Thần hai tay ôm thật chặt An Diệu Hàm thân thể mềm mại, hắn không thể đem An Diệu Hàm cả người đều lún vào trong lòng. Cái cảm giác này quá tốt rồi. Thời khắc này, An Diệu Hàm trên người tràn ngập ra một loại nhàn nhạt hương thơm vị. Đây là An Diệu Hàm trên người đặc thù mùi vị, nghe này cố nhàn nhạt thơm ngát, để Diệp Thần cảm giác vô cùng thoải mái. An Diệu Hàm thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở thời khắc này, An Diệu Hàm trong đầu dần hiện ra rất nhiều hồi ức, rất nhiều hình ảnh, rất nhiều cảnh tượng. Những ngày hồi ức, nàng đã từng vô số lần ở nửa đêm tỉnh mộng bên trong ảo tưởng quá, thế nhưng là vẫn luôn không có thực hiện, hơn nữa, nàng còn lo lắng tất cả những thứ này chỉ là giấc mộng đẹp của nàng. Thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, hơn nữa, Diệp Thần ngay ở nàng bên cạnh. Nàng không khỏi có chút thất thần. Thời khắc này, nàng cảm giác nàng thật sự rất may mắn, rất hạnh phúc, nhiều năm như vậy chờ đợi cùng nhớ nhung, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Làm sao vậy? Sư tỷ, người tại sao khóc? Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm hỏi. An Diệu Hàm trà sát một cái khỏe mắt nước mắt, nói rằng, sư tỷ, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục muốn rời khỏi ngươi. Diệp Thần nói, ừ, sư tỷ cũng sẽ không rời đi ngươi. An Diệu Hàm gật gật đầu. An Diệu Hàm cùng Diệp Thần cứ như vậy lẫn nhau dừng ở lúc này, chỉ thấy hai người ôm nhau ở cùng nhau. Sau đó, miệng của hai người hôn vào đồng thời. Hai người hôn vào đồng thời, thật lâu không có tách ra. Qua một quãng thời gian rất dài, hai người mới buông lỏng ra miệng. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, một tấm mặt cười ửng đỏ một mảnh, nhìn qua dị thường mê người, giống như là trên chín tầng trời tiên tử. Diệp Thần nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, cũng là trong ánh mắt nổi lên dị thải, trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ. Cứ như vậy, Diệp Thần vươn một bàn tay lớn, vuốt lên An Diệu Hàm bộ tóc đẹp. Lúc này, Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm nói, "Chúng ta đi về trước đi." An Diệu Hàm gật gật đầu. Bọn họ về tới Thiên Ma Điện bên trong. Vào lúc này, Diệp Thần Diệp Phong đặt lên giường. Phong Nhi hắn. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nhìn trên giường Diệp Phong nói, "Linh hồn của hắn bị hao tổn, có điều, còn có tàn hồn, hiện tại để hắn nghỉ ngơi trước, chờ một lát, ta thay hắn tăng cường lực lượng linh hồn, hay là hắn có thể tỉnh lại." An Diệu Hàm trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm nói, "Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, hiện tại quan trọng là trên người ngươi thương thế." Diệp Thần nói xong câu đó sau, liền lấy ra hai viên đan dược chữa trị vết thương. Này hai viên đan dược chính là Diệp Thần luyện chế. An Diệu Hàm ăn đi đan dược chữa trị vết thương là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Diệp Thần cho An Diệu Hàm ăn đan dược chữa trị vết thương sau, lại lấy ra vài giọt tinh huyết cho Diệp Phong nuốt đi vào. Diệp Thần cho Diệp Phong thôn vệ tinh huyết quá trình phi thường gian nan. Đây là Diệp Thần trước lấy được kỳ lân tinh huyết, nhưng là rất bá đạo, là Diệp Thần dùng vô số tài liệu quý hiếm cùng thiên tài địa bảo mới tinh luyện ra tới, bên trong ẩn chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, phi thường khủng bố. Chương 1057, Thần hồn đại trận. Chương 1057, Thần hồn đại trận. Diệp Thần bắt đầu cho Tam sư tỷ chữa thương. Diệp Thần ngồi ở Tam sư tỷ mặt sau, đem chính mình đích thực khí thâu nhập Tam sư tỷ trong thân thể. Từ từ đích thực khí không ngừng rót vào Tam sư tỷ trong thân thể, trợ giúp Tam sư tỷ trị liệu thương thế. Diệp Thần một bên khống chế chân khí của chính mình tiến vào Tam sư tỷ trong thân thể, ở một phương diện khác thì lại dùng thần niệm khống chế được chân khí của chính mình ở Tam sư tỷ trong cơ thể vận hành, trợ giúp Tam sư tỷ khôi phục trên thân thể thương thế. Ở chân khí không ngừng rót vào Tam sư tỷ trong thân thể, không ngừng chữa trị thân thể nàng bên trong vết thương, đồng thời giảm bớt thân thể nàng bên trong mệt nhọc. Tam sư tỷ vết thương trên người đang chậm chậm biến mất, dần dần mà biến mất, mà ở Diệp Thần đích thực tức giận truyền vào dưới, những vết thương kia dĩ nhiên đã ở nhanh chóng khép lại, đồng thời trở nên càng phát trắng mịn nhắn nhủi. Tam sư tỷ da thịt so với dĩ vãng càng thêm bóng loáng, da rẻ tầng ngoài nước trơn, càng giống như là bôi lên một tầng mật đường, khiến người ta không nhịn được muốn đi thân cận tầng này mật đường. Diệp Thần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tam sư tỷ thân thể, nhìn Tam sư tỷ trên người cơ đủ, bắp thịt từng giọt nhỏ biến hóa, trong lòng có loại thỏa mãn cảm giác. Tuy rằng Tam sư tỷ trên người cơ đủ, bắp thịt đã gần như hoàn toàn khôi phục thế, nhưng Diệp Thần vẫn không chế được chân khí của chính mình truyền vào Tam sư tỷ trong thân thể, trợ giúp nàng nhanh chóng khôi phục. Diệp Thần phát hiện Tam sư tỷ thương thế thật nghiêm trọng, thật là chết thiên ma lão tổ. Diệp Thần lạnh lùng nói. Chậm, Diệp Thần lần thứ hai vận chuyển thần công thay Tam sư tỷ liệu thương. Ở Diệp Thần thần công tẩm bổ dưới, Tam sư tỷ thương thế trên người rất nhanh liền khỏi hẳn. Tam sư tỷ trên người cũng không có gì đáng ngại. Người không sao chứ? Diệp Thần ân cần hỏi han. Tam sư tỷ mở hai mắt ra, nhìn Diệp Thần, lắc lắc đầu, ta không sao, ngươi sao, ngươi thế nào? Ta không sao, đúng là ngươi, ngươi bị thương rất nặng. Diệp Thần nói rằng. Tam sư tỷ nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, biết hắn nhất định là hao phí rất nhiều đích thực khí ở trên người nàng, liền quan tâm nói, ngươi nghỉ ngơi trước một lúc đi. Thay Tam sư tỷ chữa thương sau khi, Diệp Thần cùng Tam sư tỷ đi tới Diệp Phong trước mặt. Lúc này Diệp Phong đóng chặt hai con mắt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Diệp Phong trên trán, mồ hôi hột không ngừng mà lan xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Phong Nhi hắn thế nào rồi? Lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ An Diệu Hàm lập tức nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhíu nhíu mày nói, Phong Nhi bây giờ linh hồn trạng thái vô cùng suy yếu, tình huống không thể lạc quan. Vậy làm sao bây giờ? An Diệu Hàm lập tức lo lắng hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, xem ra chỉ có bố trí thần hồn đại trận, trợ giúp Phong Nhi tăng cường thần hồn lực. Thần hồn đại trận, tên như ý nghĩa, chính là dùng linh hồn của chính mình lực lượng ngưng tụ thành một to lớn trận pháp. Cái này thần hồn đại trận có thể đem một người lực lượng linh hồn tăng lên tới một vô cùng trình độ kinh khủng, thậm chí có thể làm được để lực lượng linh hồn ngưng tụ thành tính thực chất vật thể, uy lực cực kỳ kinh người. Mà nếu như là tu vi đạt đến trình độ nhất định, có thể dùng thần hồn công kích kẻ địch, như vậy cái này thần hồn đại trận chính là cực kỳ cường hãn thủ đoạn công kích. Diệp Phong lực lượng linh hồn không mạnh, mà Diệp Phong linh hồn lại bị thương, vì lẽ đó hắn mới có thể nằm ở linh hồn trạng thái hư nhược. Thần hồn trạng thái hư nhược linh hồn, căn bản gánh chịu không nổi cường hãn linh hồn công kích. Một khi thần hồn công kích bị phá đi, Diệp Phong tất nhiên sẽ nổ tung bỏ mình. Sư tỷ, nơi này có không có gì linh khí cường đại địa phương? Linh Bác lập tức hỏi. An Diệu Hàm lập tức lắc đầu nói, nơi này hầu như đều là ma khí, linh khí rất khó đi vào. Cái kia ma khí đây? Diệp Thần hỏi tiếp. Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm lập tức nghĩ được một chỗ. Đúng rồi, ta nghĩ tới rồi một chỗ. An Diệu Hàm lập tức nói. Nơi nào? Diệp Thần hỏi. Thần Ma Đài. Lúc này, Diệp Thần nghĩ tới. Trước Tiểu U liền cùng Diệp Thần đã nói Thần Ma Đài. Thần Ma Đài sao? Được, vậy chúng ta đi Thần Ma Đài. An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần đi tới Thần Ma Đài. Chỉ thấy trước mặt, một to lớn đài cao xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nơi này chính là Thần Ma Đài sao? Diệp Thần nhìn trước mắt đài cao nói rằng. Chỉ thấy, cái này đài cao hiện ra màu đen, chiều cao 500m, chiều rộng 600m, ở toàn bộ đài cao trung ương nhất, một khối đen thủi bia đá dựng đứng. Bia đá tản ra hắc ám ma khí, từng luồng vô cùng mạnh mẽ cảm giác đột ngột tràn ngập tại đây đài cao bốn phía. Mà Diệp Thần tại đây trên đài cao, thấy được một cái to lớn thiên ma bóng mờ, thiên ma dương nhanh múa đuốt, dường như muốn từ trên bia đá tránh thoát mà ra, muốn phá không rời đi. Cuồn cuộn ma khí không ngừng ở thần ma trên đài lan tràn. Diệp Thần biết, nơi này là Ma tộc Thần Ma Đài, Ma tộc Thần Ma Đài có lớn lao công hiệu thần kỳ. Diệp Thần nhìn nơi này, ma khí vô cùng đầy đủ. Xem ra, liền ở ngay đây bố trí này thần hồn đại trận. Diệp Thần bắt đầu ở này thần ma trên đài bố trí thần hồn đại trận. Thần hồn đại trận nhất định phải từ lực lượng linh hồn bố trí. Nếu không phải Diệp Thần sớm đã là một trận pháp đại sư, hắn căn bản quay về thần hồn đại trận bó tay toàn tập. Diệp Thần bố trí thần hồn đại trận, đồng thời cũng chú ý Diệp Phong, Diệp Thần sợ Diệp Phong ở thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề. Một khi thần hồn đại trận bố trí xong, liền có thể Diệp Phong thu hồi đến đan điền thế giới. Diệp Thần ở một bên lặng lặng cùng đợi. Có điều, vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong thân thể khẽ run, phảng phất vô cùng thống khổ. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, khởi động linh hồn của chính mình lực lượng, đi bố trí này thần hồn đại trận. Lực lượng linh hồn từng luồng hướng ra phía ngoài tản mà ra, hình thành một cái vòng tròn hoàn, Diệp Phong gói hàng trong đó. Vào lúc này, Diệp Thần cảm giác được, trong đầu của chính mình tựa hồ có rất nhiều hình ảnh lén qua, những này hình ảnh chính là liên quan với linh hồn đại trận một vài thứ. Diệp Thần vừa nhìn, liền thấy được Diệp Phong linh hồn suy yếu trạng thái chính đang chậm rãi giảm bớt. Lúc này, Diệp Thần lập tức đem thần hồn đại trận một ít chú ý những công việc nói cho An Diệu Hàm. Từng viên linh thạch không ngừng bố trí ở đây thần ma đài chu vi. Từng khối linh thạch bị lực lượng linh hồn thôi thúc lên. Linh thạch trên thả ra lực lượng linh hồn, tất cả đều dung nhập vào Diệp Thần cùng Diệp Phong trong linh hồn, tạo thành một luồng tinh khiết năng lượng. Từng đạo lực lượng linh hồn ở thần ma trên đài ngưng tụ thành từng cái ký tự. Diệp Thần lực lượng thần thức không ngừng ngưng tụ những kia ký tự. Từng viên một linh thạch bị Diệp Thần cô đọng thành từng cái ký tự, không ngừng khảm nạm ở Diệp Thần cùng Diệp Phong trong linh hồn. Lúc này, Diệp Thần đã đem tất cả chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu thôi thúc lên thần hồn đại trận đến. Loại này đại trận là lợi dụng lực lượng linh hồn ngưng tụ trận pháp, chỉ có lực lượng linh hồn vô cùng hùng hậu, linh hồn vô cùng mạnh mẽ mới có thể bố trí thành công như vậy đại trận. Diệp Thần đem lực lượng linh hồn truyền vào đại trận này bên trong, bắt đầu thôi thúc đại trận này. Lúc này, chỉ thấy từng đạo hắc khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ thần ma đài. Chương 1058, tăng cường thần hồn. Chương 1058, tăng cường thần hồn. Diệp Thần lập tức đem Diệp Phong thân thể di động đến thần ma đài bên trong. Vào lúc này, những kia hắc khí bắt đầu hướng Diệp Phong thân thể của tới, điên cuồng tràn vào Diệp Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong thân thể liền đã xảy ra trời đất xoay vần giống như biến hóa. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia thần hồn đại trận bắt đầu không ngừng hấp thu chu vi thần hồn, không ngừng tiến vào Diệp Phong trong thân thể, bổ sung Diệp Phong thần hồn lực lượng. Diệp Phong trong thân thể vẫn có vô cùng mạnh mẽ thần hồn lực lượng tồn tại, chỉ cần đem này cường đại thần hồn lực lượng hoàn mỹ hấp thu vào đến Diệp Phong trong thân thể. Thời khắc này, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Tam sư tỷ, hộ pháp. Diệp Thần lập tức hô. An Diệu Hàm lập tức đi rồi tiến lên, bắt đầu cho Diệp Phong chuyển vận lực lượng linh hồn. Diệp Thần cũng lập tức hướng về Diệp Phong chuyển vận lực lượng linh hồn. Từng đạo hào quang màu trắng không ngừng mà chuyển vào Diệp Phong bên trong thân thể. Diệp Thần thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Cái này thần ma đài vô cùng khủng bố, đang hấp thu thần hồn lực lượng thời điểm, còn không dừng thôn phệ Diệp Thần lực lượng linh hồn, làm cho Diệp Thần lực lượng linh hồn không ngừng trôi đi. Trong một mảng bóng tối, chỉ thấy Diệp Phong ở đây trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Nơi này là nơi nào? Diệp Phong nhìn một mảnh kia hắc ám, không có một tia ánh sáng. Toàn bộ thế giới đều là đen kịt một mảnh. Chỉ có cái kia một đoàn đoàn khói đen đang không ngừng sôi trào. Diệp Phong không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới, hắn lại tiến vào một mảnh quỷ dị trong bóng tối, nơi này giống như là một thế giới khác như thế. Thế giới này không có thứ gì, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận. Diệp Phong nỗ lực dùng chính mình thần hồn tra xét chu vi. Thế nhưng cái này thần bí trong bóng tối ẩn chứa vô cùng vô tận khí thế khủng bố, Diệp Phong thần hồn tra xét tới đây, lập tức liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay đi ra ngoài. Diệp Phong không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ tiến vào quỷ dị như thế bên trong thế giới, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong nhắm hai mắt lại, ở thần ma chung quanh này, cẩn thận cảm thụ lấy nơi này tất cả. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ thấy ở thần ma đài ngay phía trên, đột ngột xuất hiện một to lớn vòng xoáy, trong lốc xoáy diện thỉnh thoảng lan truyền ra một tiếng lại một thanh nổ vang, thật giống như một ngọn núi sụp xuống như thế. Vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, tỏa ra một luồng không gì sánh kịp sức hấp dẫn, phản phất có thể mang người hút vào, sau đó xé nát. Đoàn kia trong bóng tối ẩn chứa một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh, đoàn kia trong bóng tối chính là một động không đáy, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất, sẽ không lấp kín. Thế nhưng đoàn kia hắc ám cũng đang từ từ biến mất, này đoàn hắc ám năng lượng, tựa hồ đã ở dần dần yếu bất, tựa hồ có một ít biến mất dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Phong con mắt nhìn chằm chằm đoàn kia hắc ám, trong lòng nghi hoặc bất phần. Nơi này là nơi nào? Ta chết đi sao? Diệp Phong nhìn mình hỏi. Ở Diệp Phong trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, ta đến cùng thế nào rồi? Vì sao lại ở đây? Nơi này là nơi nào? Diệp Phong trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Có điều rất nhanh, Diệp Phong liền tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới, mình bị ngày đó ma lão tổ cắn nuốt, mình còn có ý thức, cũng là mang ý nghĩa, linh hồn của chính mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Ta còn có hy vọng, ta nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài, mẫu thân còn đang chờ ta đây. Diệp Phong lập tức hô. Ong ong ong. Diệp Phong lập tức thôi thúc lên thần hồn lực lượng, hướng về trong lốc xoáy diện chui vào. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tia chớp thanh âm vang lên. Chỉ thấy từng cái kinh khủng sấm sét chi cầu từ vòng xoáy nơi sâu xa không ngừng xung kích hướng về phía Diệp Phong. Những tia sấm sét chi cầu ở trong lốc xoáy diện không ngừng mà biến đổi hình dáng, một tiếp theo một, không ngừng mà va chạm hướng về phía Diệp Phong thân thể. Diệp Phong cảm giác được, thân thể mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều bị đâm nhói, phản phất bị dao đang cắt thịt như thế. Đau quá, đáng ghét, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong không được giống giận. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại sẽ gặp phải như thế nguy hiểm. Những này sấm sét chi cầu, quả thực chính là muốn mạng của mình a. Một tiếp theo một sấm sét chi cầu, hung hăng đụng vào Diệp Phong trên thân thể, Diệp Phong cảm giác mình thân thể đều sắp nổ bể ra đến rồi. A a a. A. Phù phù. Phù phù. Diệp Phong không khỏi té quỵ trên đất. Hai tay của hắn bắt được mặt đất, đem mặt đất bắt máu me đồng địa, máu đỏ tươi theo ngón tay của hắn khẽ hở, không ngừng mà nhỏ xuống đến. Diệp Phong khẽ miệng, cũng thẩm thấu ra một vệt đỏ bừng máu tươi đến. Cái này trong bóng tối, căn bản cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện từng đường sấm sét. Một khi sấm sét đánh tới thân thể bên trên, như vậy coi như phòng ngự của ngươi mạnh mẽ đến đâu, lợi hại đến đâu, cũng không tế với chuyện. Diệp Phong linh hồn hầu như đã bù mặt. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhất thời từ trong bóng tối chiếu vào, chui vào trong bóng tối, chiếu rọi ở Diệp Phong thân thể bên trên. Đây là cái gì? Diệp Phong khiếp sợ cực kỳ. Thời khắc này, Diệp Phong cảm giác được cái kia một bó ánh sáng vô cùng ấm áp. Cái kia cột ánh sáng bên trong ẩn chứa một luồng phi thường kỳ lạ sóng năng lượng, loại này sóng năng lượng vô cùng nhu hòa, vô cùng thoải mái, khiến người ta có một loại buồn ngủ cảm giác. Thật thoải mái cảm giác, linh hồn của ta lực lượng chính đang nhanh chóng chữa trị, tựa hồ đang khôi phục, đây rốt cuộc là cái gì? Thời khắc này, Diệp Phong cảm thấy, vẻ này ánh sáng đang không ngừng tăng cường linh hồn của chính mình lực lượng. Diệp Phong cảm giác, linh hồn của hắn lực lượng chính đang chậm rãi chữa trị. Diệp Phong nhận lấy tia sáng kia, không khỏi nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ lấy tia sáng kia, như muốn dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong, trở thành sức mạnh của chính mình. Diệp Phong thần hồn lực lượng, tuy rằng rất là yếu đuối, nhưng dù sao vẫn là nắm giữ một tia ý chí lực, vì lẽ đó Diệp Phong có thể cảm nhận được, cái tia cột ánh sáng chính đang một chút dung hợp vào trong thần hồn của hắn. Đoàn kia ánh sáng bên trong sức mạnh không ngừng ở Diệp Phong thần hồn bên trong du đãng, giống như là một dòng sông như thế, không ngừng dội rửa gột rửa Diệp Phong thần hồn lực lượng, trợ giúp Diệp Phong thần hồn lực lượng càng thêm trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng cỏi cực kỳ. Diệp Phong thần hồn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, cái này hắc ám trong nước xoáy phản phất nhiều hơn một chút thứ khác. Những này thứ khác chính là Diệp Phong thần hồn lực lượng, còn có cái kia từng kia một tiên địa linh khí. Diệp Phong thân thể đang không ngừng hấp thu những tiên địa linh khí này, không ngừng mà rèn luyện hắn thần hồn lực lượng, làm cho hắn thần hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, trở nên càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng cô đọng. Hô, Diệp Phong rốt cục thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm giác mình thần hồn lực lượng tựa hồ tăng lên rất nhiều bội, trở nên càng thêm cô đọng, trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Chương 1059, Diệp Phong tỉnh lại. Chương 1059, Diệp Phong tỉnh lại. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phong thần hồn dĩ nhiên biến thành một viên hạt bụi nhỏ giống như vậy, ở Diệp Phong thân thể bên trong trôi nổi đồng bền. Hô, theo Diệp Phong hô hấp, từng kia một thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng mà tràn vào Diệp Phong trong thân thể, tẩm bổ Diệp Phong thân thể, để Diệp Phong thân thể càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng tinh khiết. Hiện tại có cơ hội phá tan này hắc ám. Diệp Phong mở miệng nói. Nói, chỉ thấy hắn tụ tập lại sức mạnh to lớn, nhất thời hướng về đỉnh đầu hắc ám vung tới. Diệp Phong cú đấm này đánh vào đỉnh đầu hắc ám trên, phát ra hoành một tiếng vang trầm thấp, phát ra từng trận kinh khủng sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng, phản phất liền không gian đều bị làm vỡ nát, chu vi hư không không ngừng vỡ ra được. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Diệp Phong thân thể bị này cỗ sức mạnh kinh khủng cho đẩy bay đi ra ngoài mấy ngàn mét, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Sức lực thật là mạnh. Diệp Phong trong lòng thầm thở dài một hơi. Vừa một quyền này của hắn đánh ra, thật giống như đánh vào tấm thép mặt trên như thế, hắn cảm giác được, quả đấm của chính mình phảng phất nện ở một khối trên tường sắt, đau đớn cực kỳ. Ầm 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 lúc này, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hắc Ám, trong nháy mắt đã xảy ra một trận đung đưa kịch liệt. Ầm ầm. Ầm 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 ầm. Theo Hắc Ám lay động, những tia sấm sét phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, dồn dập từ trong bóng tối bay ra, hướng về Diệp Phong nhanh chóng tập kích tới. Ầm ầm. Từng đạo sấm sét không ngừng mà oanh kích ở Diệp Phong trên người. Diệp Phong trên người, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo cháy khét dấu vết, đồng thời bốc lên từng sợi khói đen, phảng phất bị đốt quen như thế. Ta muốn phá tan này Hắc Ám. Diệp Phong nhất thời hô lớn. Ầm. Lần này, Diệp Phong nắm đấm bên trên, đột nhiên bạo phát ra một luồng cực hạn sức mạnh cường hãn. Vành. Diệp Phong một quyền lại một quyền đánh kích đỉnh đầu màu đen không gian. Theo một đạo tiếng vang truyền đến, Diệp Phong rốt cục tựa đầu đỉnh Hắc Ám phá vỡ một đạo chỗ hổng. Nhất thời, chỉ thấy vạn trượng ánh sáng nhất thời từ cái kia chỗ hổng bên trên rơi xuống. Ào ào ào. Vạn trượng ánh sáng phản phất một đạo thác nước giống như vậy, hướng về phía dưới rơi xuống, Diệp Phong cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Những ánh sáng này, toàn bộ đều là từ thiên địa linh khí tạo thành, là loại kia tràn đầy nồng nặc thiên địa linh khí, ngày như vậy linh khí, vô cùng tinh khiết, đối với Diệp Phong thần hồn lực lượng, có lớn lao ích lợi. Diệp Phong thần hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn thần hồn lực lượng trở nên càng ngày càng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên, thậm chí lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy, Diệp Phong thần hồn lực lượng đã biến thành một mảnh tinh vân. Từng đạo thật nhỏ ánh sáng, không ngừng hội tụ đến Diệp Phong trong thân thể. Tại đây chút tia sáng thoải mái bên dưới, Diệp Phong mặt ngoài thân thể tản ra hào quang nhàn nhạt, từng đạo màu trắng hoa văn không ngừng từ Diệp Phong thần hồn bên trên nổi lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn tới Diệp Phong toàn thân các nơi, đồng thời hướng về toàn thân nhanh chóng tràn ngập ra. Đây là Diệp Phong thần hồn đang hấp thu chu vi thiên địa linh khí. Vù 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 Diệp Phong thần hồn lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trở nên ngưng tụ lên. Diệp Phong nhất thời hướng về trên bầu trời chỗ hồng, nhất thời bay ra ngoài. Ào ào ào. Diệp Phong thân thể trong nháy mắt chạy ra khỏi không gian tối tăm ở ngoài, hắn bay ra ngoài sau khi phát hiện mình đã thoát ly cái kia Hắc Ám phạm chủ, về tới trên mặt đất, về tới ánh nắng tươi sáng bên trong thế giới, tất cả những thứ này đều hiện lên hắn đã rời đi không gian tối tăm, trở về đến ánh mặt trời bên trong. Diệp Phong bay ra cái kia không gian tối tăm sau khi, lập tức cảm giác được chu vi vô cùng vô tận thiên địa linh khí điên cuồng hướng về trong thân thể của hắn tràn vào, đồng thời hướng về Diệp Phong thần hồn lực lượng điên cuồng tuôn tới. Diệp Phong thần hồn lực lượng trở nên càng ngày càng khổng lồ lên, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hùng hồn. Tại như vậy đích tình huống bên dưới, hắn thần hồn cũng biến thành càng thêm cô đọng cùng ngưng tụ. Thần ma trên đài, chỉ thấy Diệp Phong từ từ mở mắt ra. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chỉ thấy mẹ của hắn cùng một nam tử mặc áo trắng đang đứng ở trước mặt của hắn. Hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử mặc áo trắng, trong lòng tất cả đều là kinh ngạc. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này phải cha của chính mình. Tiểu Phong, ngươi rốt cục tỉnh rồi. An Diệu Hàm lập tức hô. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phong nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng, kinh ngạc nói, nơi này là địa phương nào? Diệp Thân lạnh nhạt nói, Tiểu Phong, ngươi đã tỉnh, nơi này là thần ma đài. Ngươi là cha của ta. Diệp Phong khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần gật gật đầu, cười trả lời nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phụ thân, ngươi trở về. Diệp Phong lần thứ hai hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ngươi mới vừa tỉnh, thực lực vẫn không có khôi phục, còn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Ngày đó ma lão tổ. Diệp Phong lập tức nhớ ra cái gì đó. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Phong nói, yên tâm đi, hắn đã bị ta giải quyết. Tiểu Phong, ngươi còn cần nhiều điều trị thân thể một cái. Diệp Thần lập tức nói. Chật, Diệp Thần lấy ra mấy viên tiên đan. Diệp Thần lấy ra mấy viên tiên đan, ném tới Diệp Phong trên tay, nói rằng, này mấy viên tiên đan chỉ dùng để đến chữa thương, ngươi mỗi ngày dùng 2-3 hạt liền có thể. Mặt khác, này mấy bình thần dược cũng lưu lại cho ngươi, đây là thần dược cùng thần tinh phân lượng. Cảm tạ phụ thân. Nghe được Diệp Thần lời nói, Diệp Phong lập tức nói cảm ơn. Ngươi là con trai của ta, khách khí với ta cái gì đây? Diệp Thần cười nói. Diệp Phong tỉnh rồi sau khi, liền bắt đầu chính mình điều trị. Dù sao Diệp Phong chính là hợp đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là sao, ma tộc ma đế, tự nhiên có thể chính mình điều trị. Sau khi, Diệp Phong liền bắt đầu bế quan. Diệp Thần cũng cùng chỉ thấy Tam sư tỷ tách ra thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục có thể cùng một chỗ. Thiên Ma Điện bên trong, An Diệu Hàm đứng ở đó trên đài cao. Diệp Thần từ từ đi tới An Diệu Hàm sau lưng, từ phía sau lưng từ từ ôm lấy An Diệu Hàm. An Diệu Hàm thân thể hơi cứng đờ, nhưng nàng cũng không có dãy rủa, cũng không có xoay người, sẽ bỏ mặc Diệp Thần ôm chính mình. Diệp Thần môi kề sát ở An Diệu Hàm lỗ hai bên cạnh, nhẹ nhàng thổi một cái nhiệt khí, nói rằng, sư tỷ, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Nghĩ, nhớ ngươi muốn chết. An Diệu Hàm e thẹn trả lời nói. Nhớ ta là tốt rồi, Diệp Thần ở An Diệu Hàm trên vành thái cắn nhẹ. Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, sau khi đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần ôm An Diệu Hàm, sau đó nói, lên giường, ta sẽ cùng ngươi nói đi. Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm nhất thời nở nụ cười. Người tiểu sắc quỷ này, nhiều năm như vậy, bản tính còn không có thay đổi. An Diệu Hàm lập tức gắt giọng. Chương 1060, Âm Dương. Chương 1060, Âm Dương. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, nhìn An Diệu Hàm nói, ta nhưng là không thay đổi, có điều, ta muốn nhìn, sư tỷ ngươi thay đổi không có. Nói, chỉ thấy Diệp Thần ôm lấy An Diệu Hàm. Sau đó, Diệp Thần đem An Diệu Hàm mang vào trong phòng, đem An Diệu Hàm ném vào trên giường lớn. Diệp Thần lập tức nào tới, đặt ở An Diệu Hàm trên người. Lúc này Tam sư tỷ bó sát người bảo ống tay áo áo cánh, dưới bọc xanh biết yên sa tán hoa váy, bên hông dùng sợi vàng hệ thành một cái to lớn nơ còn bướm, tóc mai buông xuống nghiêng xuyên ngọc bích toàn trâm phượng, hiện ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm cầu nhân hồn phách. Bích lục thủy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người mặc thủy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông. Tiểu mị không có xương vào tươi đẹp bà phần. Nàng chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu đi đọa bùi tóc nghiêng xuyên trâm phượng. Thương tiểu ngọc mềm tú lúng đồng tiền tươi đẹp so với hoa tiểu, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Màu tím áo ngực trên váy dài khinh khoác từ xa, lộ ra bả vai, từ xa bên trong màu tím nhạt tơ lụa trên một đóa sán lạn hoa tử vi, ngực xăm lên một con màu tím nhạt hồ điệp, càng hiện ra yêu mị mấy phần. Như tuyết ngọc cơ như mới vừa lộ sắc trứng gà giống như trắng nõn, một liêm thẳng tới eo bộ tóc đẹp tán loạn khoác lên trên vai, một nhánh ngọc bích châm đơn giản trang bị, tán loạn bên trong không mất trật tự, hạt thủy tinh giống như lập lòe thâm thúy hai con mắt lộ ra một tia cô độc yếu đuối. Vung xuống lông mi thật dài, có vẻ có mấy phần u buồn, cao thẳng khéo léo mũi có tần suất hô hấp, mỏng manh sáng hồng nhạt môi bốc lên một rất đẹp độ cong, trên người còn tản ra một mùi thơm. Diệp Thần nhìn dưới thân An Diệu Hàm, cúi đầu, hôn lên An Diệu Hàm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. An Diệu Hàm bị Diệp Thần đặt ở dưới thân, nàng hô hấp trở nên dồn dập. Rất nhanh, nàng liền lâm vào tình dục ở trong. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng ở Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói, "Tiểu thần, ngươi không có ở đây những năm này, sư tỷ nhớ ngươi muốn chết." Diệp Thần nghe được An Diệu Hàm lời nói, khẽ mỉm cười nói, "Sư tỷ, ta cũng rất nhớ ngươi đây, có điều gần nhất chúng ta vẫn không có cơ hội gặp mặt, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể gặp lại được. Có thật không?" An Diệu Hàm một bộ khó có thể tin vẻ mặt. "Thật sự?" Diệp Thần khẳng định nói. "Tiểu thần, ngươi mấy ngày này đi nơi nào a? Ngươi có biết hay không, những năm này sư phụ có cỡ nào lo lắng ngươi?" An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, rất quan tâm Diệp Thần tình hình. "Tiểu thần, ngươi thật là làm cho sư tỷ lo lắng gần chết." An Diệu Hàm viền mắt đỏ, nàng đưa tay vuốt ve Diệp Thần gò má, ôn nhu nói, "Sư tỷ, đừng khóc, khóc sẽ không xinh đẹp." Diệp Thần dịu dàng nói, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng thêm một hồi An Diệu Hàm khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng cười nói, "Sư tỷ nước mắt là ngọt." "Nói vậy, nào có ai nước mắt sẽ là ngọt?" An Diệu Hàm lập tức xì xì cười nói. Diệp Thần cười cười nói, "Có thể là lần thứ hai nhìn thấy sư tỷ, trong lòng ta ngọt." Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm mặt cười ửng đỏ. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, đột nhiên xấu xa nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn hướng về phía An Diệu Hàm môi. Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm cũng ôm lấy Diệp Thần. Hai người hôn vào đồng thời. Một lúc lâu, Diệp Thần cùng An Diệu Hàm mới tách ra môi. Hai người nhìn đối phương, cũng không khỏi có loại dường như đang mơ cảm giác. "Tiểu thần, ngươi những năm này trải qua có được hay không?" An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, ân cần hỏi han. Diệp Thần lắc lắc đầu, cay đắng cười nói, "Sư tỷ, ta rất khỏe. Những năm này ngươi trải qua thế nào?" An Diệu Hàm quan tâm hỏi. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói rằng, "Ta rất khỏe, nhưng là sư tỷ, ngươi có được khỏe hay không?" An Diệu Hàm khe khẽ gật đầu. Nói, hai người lần thứ hai lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Diệp Thần đem An Diệu Hàm vươn mình đặt ở dưới thân, bắt đầu rồi hành trình mới. An Diệu Hàm cũng không cấm bắt đầu nên hợp Diệp Thần, hai người triền miên ôm hôn cùng nhau. Rất nhanh, trong phòng truyền đến từng trận làm người mặt đỏ thanh âm của. Diệp Thần ôm An Diệu Hàm, không ngừng mà đòi lấy An Diệu Hàm. Hai người không ngừng mà triền miên, dường như muốn hòa tan cùng nhau tựa như. Hai người không ngừng mà dây dưa. Bọn họ cũng không biết mệt mỏi, dường như muốn đem lẫn nhau tan vào đối phương linh hồn. An Diệu Hàm nằm ở Diệp Thần trong lồng ngực, nhìn Diệp Thần hạ thân, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, cười nói, "Sư tỷ, ngươi thật giống như lại lớn không ít ta." "Ừ." An Diệu Hàm khắp khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. "Có điều, thật giống ngươi cũng không lại mà." An Diệu Hàm nhẹ giọng nói. Hai người lần thứ hai hôn môi ở cùng nhau. Bây giờ An Diệu Hàm càng thêm mê hoặc. Da thịt trắng non còn thắng tuyết trắng giống như vậy, một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho người cảm giác thật thoải mái, mọi cử động tác động nam nhân tiếng lòng. Rất nhanh, Diệp Thần tay đã ở An Diệu Hàm trên người đi khắp lên, bàn tay của hắn theo An Diệu Hàm đường cong lướt xuống. Lúc này, Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, cười cười nói, "Sư tỷ, chúng ta vận chuyển công pháp đi." An Diệu Hàm gật gật đầu. Hai người đều vận chuyển âm dương phương pháp. Rất nhanh, An Diệu Hàm gò má hiện lên hai mảnh đỏ ửng, một bộ cực kỳ quyến rũ dáng vẻ. Mà Diệp Thần nhưng là một mặt bình tĩnh nhìn An Diệu Hàm. Âm dương phương pháp, cái gọi là âm dương, chính là giữa hai người sinh ra loại kia sức mạnh thần kỳ, có thể mang âm cùng dương hai người tương dùng, khiến âm dương giao hòa, bổ sung. Âm dương bổ sung sau khi sẽ sản sinh sức mạnh bí ẩn có lượng. Loại sức mạnh này gọi là dương cùng âm. Đương nhiên, dương cùng âm trong lúc đó vẫn tồn tại một tia thần bí âm u sức mạnh, âm cùng dương hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Lúc này, ở An Diệu Hàm quân thân, một luồng cực kỳ tinh khiết đích thực khí chậm rãi bắt đầu bay lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn. Mà ở An Diệu Hàm quân thân, có một vòng sáng trắng đang chậm chậm xoay tròn. An Diệu Hàm trên người vẻ này mạnh mẽ vô cùng khí tức chính đang không ngừng tăng cường. Diệp Thần trên người cũng xuất hiện dày đặc chân khí màu trắng, khi hắn bên ngoài cơ thể bao quanh, hai người giống như là một đoàn đám mây phiêu phủ ở trong không khí, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Vô đột nhiên, một luồng mãnh liệt khí tức phóng lên trời, Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đồng thời mở hai mắt ra. Hai người đều có chút kinh dị nhìn về phía đối phương, ánh mắt của hai người đều là sáng ngời. Chỉ thấy lúc này, An Diệu Hàm giữa hai chân, một đoàn chói mắt bạch quang, tản ra cường hãn vô cùng sức mạnh. Mà Diệp Thần, bên ngoài cơ thể cũng là bạch quang vờn quanh. Hai người bên ngoài cơ thể đều tản ra cực kỳ tinh khiết đích thực khí. Hai người một bên tu luyện, một bên hôn hít lấy đối phương, điều hòa âm dương khí. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm cái kia trắng nõn mặt xinh đẹp, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ngươi càng phát mê người." An Diệu Hàm mặt cười cũng nổi lên một vẻ từng đỏ, xấu hổ nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, hôn ta." Diệp Thần nghe vậy, lập tức túi đầu hôn hướng về phía An Diệu Hàm. Một luồng cực kỳ ấm áp xúc cảm truyền đến, Diệp Thần cảm thấy chính mình cả người đầy dẫy một dòng nước ấm, rất thư thích. An Diệu Hàm trong mắt hiện ra hào quang nhàn nhạt, nàng thật chặt nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy Diệp Thần thân mật. Chương 1061, An Diệu Hàm. Chương 1061, An Diệu Hàm. Không biết bao lâu trôi qua, An Diệu Hàm nằm ở Diệp Thần trong lòng, nhẹ giọng nói, "Tiểu sư đệ, có thể nói cho ta biết những năm gần đây chuyện đã xảy ra đi?" Diệp Thần cười cợt, sau đó bắt đầu nói về đến rồi những năm này chuyện đã xảy ra. Từ Diệp Thần phục sinh bắt đầu nói về, vẫn nói đến Diệp Thần phục sinh chuyện tình, nói đến Diệp Thần phục sinh sau đó phát sinh tất cả. Đương nhiên, ở phục sinh trước phát sinh một ít chuyện, Diệp Thần tự nhiên là không có nói ra. An Diệu Hàm nghe Diệp Thần giảng giải, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn, không nghĩ tới Diệp Thần dĩ nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Diệp Thần đem chính mình nhị sư tỷ, lục sư tỷ chuyện tình toàn bộ nói cho tam sư tỷ. An Diệu Hàm nghe Diệp Thần cảm khái đạo, không nghĩ tới tiểu thần trải nghiệm của ngươi thậm chí có như thế phong phú, thật sự là quá khó khăn được. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm lập tức hỏi, đúng rồi, tam sư tỷ, vậy các ngươi đây, sau khi các ngươi thế nào rồi, như thế nào sẽ đến ma tộc? Diệp Thần lập tức hỏi. An Diệu Hàm nhìn một chút Diệp Thần, cười nói, tiểu thần, ngươi đừng đội hỏi nhiều như vậy vấn đề, chờ một lát chúng ta từng cái trả lời ngươi mạnh khỏe không tốt. Diệp Thần gật gật đầu. An Diệu Hàm cười nói, tiểu sư đệ, kỳ thực ngươi sau khi rời đi, chúng ta cũng là đang tìm kiếm tung tích của ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn bật vô âm tín, thế nhưng chúng ta đều biết ngươi nhất định còn sống, bởi vậy chúng ta liền đi ra từng người tìm kiếm cơ duyên. Ta mang theo Tiểu Phong ở thượng giới lưu lãng tứ xứ tu hành, Tiểu Phong tu hành tốc độ vô cùng nhanh, chưa từng có mấy năm cũng đã đuổi tới ta. Sau đó chúng ta phát hiện chúng ta thiên ma công cần đột phá, muốn đột phá thiên ma công nhất định phải nắm giữ rất nhiều ma khí. Lại sau đó chúng ta liền biết rồi cái này ma huyên nơi này, ta cùng Phong Nhi liền tới đến nơi này ma huyên bên trong. An Diệu Hàm mở miệng nói. Diệp Thần sau khi nghe trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai sư tỷ cùng Phong Nhi thiên ma công cũng xuất hiện vấn đề, chính mình thiên ma công cũng xuất hiện vấn đề, lẽ nào ngày này ma công công pháp không hoàn toàn? Diệp Thần hơi kinh ngạc hỏi. Thiên ma công vốn là ma tông tuyệt học, công pháp thiếu hụt cũng không có gì, chỉ là công pháp này thiếu hụt sau khi liền cần hấp thu rất nhiều ma khí mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là ta cùng Phong Nhi tu luyện thật nhiều năm đều không có tìm tới ma tộc, chỉ có thể tiếp tục ở ma vực tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ma huyền, liền quyết định tiến vào ma huyền tìm kiếm kỳ ngộ, hy vọng có thể mau chóng tu luyện thành công. An Diệu Hàm mở miệng nói. Diệp Thần cũng gật đầu một cái nói, nhìn dáng dấp ngày này ma công đích thật là có thiếu hụt, chỉ có tại đây cường đại ma khí ma huyền bên dưới mới có thể phát huy mạnh nhất tác dụng. An Diệu Hàm cũng gật gật đầu. Nghe được Diệp Thần vấn đề, An Diệu Hàm vẻ mặt khẽ biến, sau đó nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng. Ta cùng Tiểu Phong chỉ là ở ma huyền bên trong thăm dò, cứ như vậy vẫn tìm kiếm lấy, chúng ta tu luyện tiến độ cực kỳ nhanh, có thể nói là tăng nhanh như gió, từng bước một hướng về hợp đạo cảnh giới bước vào. Diệp Thần nhìn về phía An Diệu Hàm, tiếp tục hỏi, đúng rồi, sư tỷ, trước Na Na Thiên Ma lão tổ là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng Diệp Thần biết một ít tin tức, thế nhưng cụ thể hay là muốn chờ mình Tam sư tỷ tự nói với mình. Tam sư tỷ suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói, cái kia muốn từ chúng ta vừa tới này Ma Huyên nói đến. Chúng ta đi đến nơi này Ma Huyên bên trong, sau đó ở Ma Huyên tu luyện, sau đó chúng ta may mắn tới nơi này Ma Đế Thành, Tiểu Phong tham kiến cái kia thánh tử chọn lựa đại hội, trong đại hội bộc lộ tài năng, trở thành này ma tộc thánh tử. Chúng ta mặc dù là nhân tộc, thế nhưng chúng ta tu luyện Thiên Ma công, chúng ta khí tức liền cùng ma tộc giống như lúc. Bởi vậy, mặc dù là trong tộc, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Tiểu Phong trở thành thánh tử sau khi, tốc độ tu luyện càng là nhanh chóng, thiên phú của hắn cực kỳ tốt, một lần nghiền ép mọi người. Tu vi của ta cũng tới đến độn một cảnh giới, thành công trở thành này ma tộc trưởng lão. Chúng ta ở trong ma tộc, tuy rằng thiên phú tu luyện vô cùng cao, thế nhưng cái kia ma đế sắc đảm ngập trời, muốn đối với ta. Cái kia ma đế đã là hợp đạo cảnh giới, ta không phải là đối thủ của hắn. Vào lúc này, Tiểu Phong đứng ra. Tiểu Phong một đêm hợp đạo, cuối cùng đem cái kia ma đế giết chết. Sau đó, Tiểu Phong liền trở thành mới ma đế. Mà ta cũng bị tôn xưng vì ma tôn. Tam sư tỷ chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng thầm than, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tiểu Phong không hổ là con trai của chính mình, thực lực chính là mạnh mẽ. Thế nhưng, ai biết, ngày này ma lão tổ chính là này ma đế trưởng bối, hắn biết được cái kia ma đế bị Tiểu Phong giết sau khi, liền muốn tới báo thù. Mà sau, hắn biết Tiểu Phong thể chất chính là thần ma thân thể, liền muốn đoạt bỏ Tiểu Phong. Nếu không phải cuối cùng ngươi chạy đến, không phải vậy ta đều không biết nên làm gì bây giờ. An Diệu Hàm tiếp tục nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, ôm lấy Tam sư tỷ, nhẹ giọng an ủi, "Tam sư tỷ, đừng lo lắng, tất cả có ta đây." "Tiểu Thần, ta tin tưởng ngươi." Tam sư tỷ tựa ở Diệp Thần trong lòng ngực, mở miệng nói. Diệp Thần nghe được câu này, cảm thụ lấy trước ngực thân thể mềm mại, nhất thời trong lòng rung động, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên. An Diệu Hàm cũng nhiệt liệt đáp lại lên. Sau một hồi lâu, An Diệu Hàm môi bị Diệp Thần đầu lưỡi cạy ra. Đầu lưỡi của hai người quấn quanh ở đồng thời, lẫn nhau trao đổi nước bọt. Qua một lát sau khi, An Diệu Hàm thân thể ngã quắp ở Diệp Thần trong lòng ngực. Hai người giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi. "Sư tỷ, ngươi thực sự là càng ngày càng xinh đẹp." Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, mở miệng nói. "Tiểu bại hoại, thời điểm như thế này, ngươi còn dám nói chuyện, thật đáng ghét." An Diệu Hàm kiểu sân nói. "Kì hì, sư tỷ, ta nói đều là lời nói thật à, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có thay đổi, vẫn là giống nhau đẹp đẽ." Diệp Thần mở miệng nói. "Tiểu bại hoại, ngươi cái miệng này bà chính là ngọn." An Diệu Hàm cười trêu ghẹo nói. Diệp Thần cười hì hì, mở miệng nói, "Tam sư tỷ, nếu lần này ta đã trở về, ta nhất định cho ngươi sớm ngày bước vào hợp đạo cảnh giới." "Ừm." An Diệu Hàm gật đầu nói. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ta nghĩ ngươi." Nói, hắn cúi đầu hôn lên An Diệu Hàm môi đỏ. An Diệu Hàm cũng chủ động đáp lại Diệp Thần, hai người chăm chú dán vào nhau ở cùng nhau, lẫn nhau đều cảm thấy lẫn nhau tồn tại, trong lòng tràn đầy vui mừng. An Diệu Hàm cùng Diệp Thần hai người ôm yếm rất lâu, mãi đến tận hai người đều cảm giác cả người khô nóng, mới tách ra đến. An Diệu Hàm gò má ửng hồng, sóng mắt như nước, e thẹn vô cùng nhìn Diệp Thần, nhỏ nhẹ nói, "Tiểu Thần, ta cũng muốn ngươi." "Tiểu bại hoại, ta thật sự thật yêu ngươi, thật sự rất nhớ cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau." An Diệu Hàm nói rằng. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm cái kia mê hoặc hai con mắt, ánh mắt lộ ra hừng hực, sau đó, hắn túi lầu đến, hôn lên An Diệu Hàm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. "A." An Diệu Hàm cảm nhận được Diệp Thần lửa kia nóng môi, trong lòng lại cảm xúc mãnh liệt mênh mông lên, sau đó nàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu đáp lại Diệp Thần. Hai người cứ như vậy hôn vào đồng thời. Một lúc lâu, Diệp Thần buông lỏng ra An Diệu Hàm, nhìn An Diệu Hàm cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ, không nhịn được nuốt xuống một hồi nước bọt, sau đó, túi đầu lại hôn lên An Diệu Hàm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. An Diệu Hàm ư một tiếng, rồi ra hai tay ôm Diệp Thần cái cổ. Chương 1062, vì họa được phúc. Chương 1062, vì họa được phúc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đại địa bắt đầu chấn động lên. Toàn bộ Ma Huyên đều ở chấn động. Ma Huyên bầu trời mây đen lan lộn, lôi đình lấp loé. Từng đạo to lớn chớp trên không trung đi khắp, rọi sáng bầu trời. Một luồng khí tức kinh khủng lan truyền mà đến, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm tách ra môi. Đã xảy ra chuyện gì? Nay một luồng khí tức là từ ma tộc cấm địa chuyển tới. An Diệu Hàm nhìn không trung cái kia lăn lộn mây đen, hơi thay đổi sắc mặt, có chút lo lắng mở miệng nói, "Ma tộc cấm địa?" Diệp Thần hơi kinh ngạc. "Ừm." An Diệu Hàm nhẹ giọng nói, "Ma tộc cấm địa chính là ma tộc thần bí nhất, bí ẩn nhất chỗ, bên trong có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, có người nói, cái kia cấm địa bên trong có vô số ma thú, ma thực, thuốc phép chờ chút bảo vật, là ma tộc các tu sĩ tranh đoạt rất đúng tượng. Vì lẽ đó, mỗi một quãng thời gian, ma tộc đều phải phái tu giả đi tới cái kia ma tộc cấm địa bên trong, đi tìm thuốc phép loại bảo vật. Này ma tộc cấm địa, làm sao sẽ chấn động?" Vào lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm cả kinh nói, "Chúng ta đi ra xem một chút đi." Diệp Thần lập tức nói. An Diệu Hàm gật gật đầu. Hai người mặc quần áo xong, hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra phía ngoài, chỉ thấy một luồng ngập trời ma khí từ cái kia ma tộc cấm địa bạo phát ra. "Đúng rồi, ta nhớ tới Tiểu Phong chính đang cái kia ma tộc cấm địa bế quan." An Diệu Hàm lập tức nói. "Ừm, chúng ta đi xem một chút đi." Diệp Thần gật đầu. Lập tức, hai người hướng về ma tộc cấm địa bay đi. Ma tộc cấm địa tọa lạc tại ma tộc đất nằm cốt. Nơi này, ma khí lở lở, âm phong trận. Vào lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm lập tức nói, phía trước chính là ma tộc cấm địa. Bọn họ đến nơi này. Chỉ thấy An Diệu Hàm hai tay kết ấn. Chỉ thấy một màu đen trận pháp xuất hiện ở trong hư không. "Đi thôi, ta mang ngươi đi vào." An Diệu Hàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng trước tiên cất bước đi vào màu đen trong trận pháp. Diệp Thần cũng đi vào theo. An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần, hướng phía trước sơn động phi hành. Hang núi này vô cùng khổng lồ, hầu như đạt đến trăm trượng chu vi, bên trong tản ra ma khí nồng nặng, khiến người ta run sợ. Có điều, này ma khí cũng không có bất cứ thương tổn gì tính, hơn nữa, vẫn có thể hấp thu ma khí, chuyển hóa thành lực lượng linh hồn, đối với tu luyện ma tộc tu luyện công pháp người, là một cái rất có ích chuyện tình. Hai người hướng về sơn động nơi sâu xa bay đi, chỉ chốc lát liền đi tới tận cùng của sơn động. Diệp Thần tinh thần lực hướng trước mặt thăm dò mà đi, nhưng cái gì đều dò xét không tới. "Làm sao vậy, Tiểu Thần, chuyện gì xảy ra?" An Diệu Hàm dừng bước lại, nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cảm giác, này ma tộc trong cấm địa tựa hồ có một loại phi thường kỳ lạ sức mạnh. "Quên đi, mặc kệ nó, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm tới Tiểu Phong đi." Diệp Thần nhìn về phía An Diệu Hàm, mở miệng nói rằng. "Ừm." An Diệu Hàm gật gù, lần thứ hai cất bước, lên núi Lê Phật động nơi sâu xa đi đến. Hang núi này cửa động vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa đựng hai người thông qua. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hai người đồng thời chui vào trong đó, hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Hai người đi rồi không tới 100 mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Tại đây đất trống bên trên, để từng khối màu đen bia đá, mỗi một tấm bia đá đều có cao 5-6 trượng, trên đó viết từng hàng chữ viết, làm cho người ta một loại dày nặng cổ điển mùi vị. Đây là ma tộc bia đá, mỗi một tấm bia đá mặt trên đều có ma tộc cường giả lưu lại truyền thừa, chỉ cần có duyên, liền có thể bắt được trong đó bảo vật, được truyền thừa. An Diệu Hàm chỉ vào trước mặt bia đá, nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe vậy gật gù, hắn đi lên phía trước, hướng về trước mặt một khối bia đá sờ lên. Diệp Thần bàn tay đặt ở trên tấm bia đá, một tia tinh khiết ma khí từ trong bia đá trào vào Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình có thêm rất nhiều thứ, có ma tộc ký ức, càng có rất nhiều liên quan với ma tộc võ kỹ, ma công, còn có một bộ phận liên quan với ma tộc bí ẩn. Những thứ đồ này mặc dù nhiều, thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói căn bản là vô dụng nơi, bởi vì hắn tu vi đã đến hợp đạo sơ kỳ. Phần phật. Vào lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên từng đạo ma âm. Những này ma âm, phản phất là vô số ma tộc cường giả đang gào thét, đang gầm thét. Diệp Thần lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui. Linh hồn của hắn lực thả ra ngoài, hướng về bốn phía quét hình mà đi, trong nháy mắt đem ma âm tất cả đều ngăn cản. Vào lúc này, Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hướng về bầu trời nhìn lại. Hai người nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời, ma vân cuồn cuộn. Ở ma vân cuồn cuộn bên trong, có hai cái cự long xoay quanh ở trên trời bên trong, cái kia hai cái cự long mọc ra ngàn trượng, cả người đen kịt như mực, vảy giáp sắc bén, dương nhanh múa đuốt, giữ tợn khủng bố. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm nhìn cái kia hai cái cự long, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, khắp khuôn mặt là ngơ ngác cùng không dám tin vẻ mặt. Chỉ thấy cái kia hai cái hắc long phía dưới, ngồi xếp bằng một người. Người kia cả người bao phủ ở một đoàn sương mù ở trong, tản ra nồng nặc tử vong khí tức. Tiểu Phong. An Diệu Hàm nhìn thấy trên bầu trời cái kia hai cái hắc long, trong lòng đầy dây chấn động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia hai cái hắc long thân thể quá lớn, có tới trăm trượng trường, so với phổ thông thần long cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Cái kia hai cái hắc long trên thân thể vảy giáp, long lánh lạnh lẽo ánh sáng, xem ra cực kỳ cứng rắn. Diệp Thần nhìn trên bầu trời cái kia hai cái hắc long, trong ánh mắt cũng là đầy dây khiếp sợ cùng vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Thần tinh thần lực hướng về cái kia hai cái hắc long trong cơ thể tra xét mà đi. Người kia không phải người khác, đúng là bọn họ nhi tử Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong xếp bằng ở không trung, chu vi quần quần ma khí không ngừng hướng về Diệp Phong tới. Những ma khí kia hóa thành từng đóa hoa sen đen phiêu phủ ở giữa không trung. Diệp Phong thân thể bị hoa sen đen bọc lại. Lúc này, Diệp Phong trên người có một luồng phi thường huyền ảo, mênh mông khí tức tản mát ra. Diệp Thần cảm nhận được Diệp Phong khí tức trên người sau khi, không khỏi tâm thần run rẩy dữ dội. Ong ong ong. Vào lúc này, Diệp Phong khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo, trên người hắn chợt bắt đầu ngưng tụ ra vô số màu đen phù văn, tạo thành một lại một cái ma khí vòng xoáy. Những này ma khí vòng xoáy trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra một luồng kinh khủng ma khí gợn sóng, để Diệp Thần cùng An Diệu Hàm sắc mặt của hai người lại biến. Diệp Thần nhìn giữa không trung ma khí vòng xoáy, trong lòng ngỡ ngác. Tiểu Thần, chuyện gì thế này? Thời khắc này, An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn trên bầu trời ngồi xếp bằng Diệp Phong, lẩm bẩm nói, xem ra Tiểu Phong là bởi vì họa được phúc. Vì họa được phúc? An Diệu Hàm có chút không rõ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ngày đó ma lão tổ chiếm cứ Tiểu Phong thân thể, lại dùng Tiểu Phong thân thể diễn biến rất nhiều thần thông. Hiện tại, thiên ma lão tổ tuy rằng hoàn toàn bị giết thế nhưng, hắn diễn biến những thần kia đường cái pháp, toàn bộ ở tại Tiểu Phong trong thân thể. Xem ra, Tiểu Phong là ở hấp thu những này thần thông đạo pháp. Chương 1063, Thượng cổ ma cung. Chương 1063, Thượng cổ ma cung. Nghe được Diệp Thần lời nói, An Diệu Hàm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hóa ra là như vậy. An Diệu Hàm cười nói. Ngay ở hai người nghị luận thời điểm, bầu trời kia bên trong ma khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, tỏa ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, chỉ nghe toàn bộ ma giới đều ở điên cuồng bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy Diệp Phong trên người, ma khí càng ngày càng lớn mạnh. Những ma khí kia, như thực chất giống như hướng về bầu trời xông lên trên, ở trên bầu trời tụ tập thành từng cái ma khí giải lụa, hướng về bốn phương tám hướng chạy như bay. Rầm rầm rầm. Ngay ở ma khí giải lụa chạy như bay thời điểm, ma giới bên trên vang lên lôi đỉnh tiếng nổ tung, ma giới bầu trời mây đen dĩ nhiên tạo thành một lại một cái kinh khủng sấm sét vòng xoáy. Giang giác, giang giác, giang giác. Vào lúc này, ma giới bên trên mây đen càng ngày càng dày đặc, trong mây đen lôi minh lấp lóe, phảng phất có vô cùng vô tận lôi kiếp muốn giáng lâm. Ầm ầm ầm, ào ào ào. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một giọt nhỏ màu đen nước mưa, giọt mưa hiện ra màu tím. Nhìn thấy giữa bầu trời những này màu đen nước mưa, Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy Diệp Phong khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần biết, xem ra Tiểu Phong là ở bắt đầu luyện hóa ngày đó ma lão tổ sức mạnh. Nếu như Diệp Phong luyện hóa Thiên Ma lão tổ sức mạnh, cũng nhất định có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong thân thể sẽ được một lần lột xác. Ầm. Vào lúc này, Diệp Phong trên người tỏa ra khí tức càng ngày càng khủng bố, giữa bầu trời hắc sắc ma khí vòng xoáy cũng càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khủng bố. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bầu trời kia bên trong, từng đạo tráng kiện hắc sắc ma khí giải lụa, hướng về Diệp Phong trên thân thể đánh kích mà đi, hung hăng đánh kích ở Diệp Phong thân thể bên trên, và phát ra từng trận tiếng nổ vang. Diệp Phong xếp bằng ở giữa không trung, chu vi quần quần ma khí hướng về Diệp Phong tới, không ngừng hướng về Diệp Phong trong cơ thể tràn vào, tiến vào Diệp Phong trong thân thể. Diệp Phong thân thể đang điên cuồng lớn lên. Rất nhanh, hắn hình thể đã biến thành một 3-4 tuổi hài đồng dáng dấp. Theo những ma khí kia tiến vào Diệp Phong trong thân thể, trên người hắn tỏa ra uy thế như vậy, cũng dần dần biến mất không thấy. Diệp Phong mở hai mắt ra. Trên người của hắn ma khí đã hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ, khí tức trên người cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, đã không có vừa nãy loại kia cuồng bạo tư thế. Vào lúc này, Diệp Phong từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần, sau đó cung kính hành lễ nói, "Phụ thân." Diệp Thần nhìn lớn lên Tiểu Phong, cười cười nói, "Ha ha ha. Tiểu Phong, ngươi nhân họa đắc phúc a." hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thần lập tức nhìn Diệp Phong hỏi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phong lập tức nói, rất tốt, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, trên người hắn liền bạo phát ra một luồng càng thêm cuồng bạo khí tức. Diệp Phong khí tức so với trước, cường đại mấy lần không ngừng, y phục trên người hắn bay phần phật. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, Tiểu Phong, không sai, nếu như vậy, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể chinh chiến thượng giới. Chinh chiến thượng giới? Diệp Phong nhìn Diệp Thần nghi vấn nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, này thượng giới vốn là chúng ta nhân tộc, thế nhưng, bọn họ nhưng như vậy đối với chúng ta nhân tộc, thuộc về chúng ta nhân tộc đồ vật, chúng ta nhất định phải đoạt lại. Nói xong câu đó, Diệp Thần trong đôi mắt lộ ra một vẻ âm trầm sát ý. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong nhìn về phía nơi xa hư không, bên trong đôi mắt né qua một vẻ tinh mang, còn ngươi nơi sâu xa mang theo lạnh lẽo hàn ý. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói, đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi biết vừa là cái gì chấn động sao? Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, ta cảm giác cái kia chấn động là ở cấm địa bên trong. Ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Phụ thân, mời đi theo ta. Diệp Phong nói rằng. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm theo Diệp Phong đi đến. Diệp Phong cùng An Diệu Hàm sau khi rời đi, trên bầu trời những ma khí kia vòng xoáy từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, những ma khí kia trong nước xoáy, từng viên một đen kịt như mặc ma cầu, hướng xuống đất rơi xuống. Những kia ma cầu, tất cả đều rơi vào trên đất, đã biến thành tối đen như mực như mặc năng lượng đoàn. Nay từng viên một ma cầu bên trong, ẩn chứa cực kỳ dày đặc ma khí. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm nhìn thấy những kia ma cầu, sắc mặt khẽ thay đổi. Tiểu Phong, những này ma cầu bên trong, ẩn chứa cực kỳ ma khí nồng nặc. An Diệu Hàm vội vàng hướng Diệp Phong nói rằng, đúng, những này ma cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ dày đặc ma khí, hơn nữa còn có một tia hỗn độn ma lực tồn tại. Diệp Phong nói rằng. Diệp Thần khẽ gật đầu. Thời khắc này, bọn họ chạy tới một cái tĩnh mịch tiểu đạo. Tĩnh mịch tiểu đạo chỉ có rộng một mét khoảng chừng, hơn nữa vô cùng hắc ám. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đi theo Diệp Phong bên người, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong đi đến. Diệp Thần đi tới tĩnh mịch tiểu đạo bên trong, hướng về xa xa nhìn lại, trong con ngươi lóe lên một vẻ ác liệt sắc cơ. Chỉ thấy nơi xa trong bóng tối ẩn giấu đi vô số yêu thú cùng ma nhập vật. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa cổ xưa trước cung điện diện. Tiểu tử, nơi này phải là cấm điện. Diệp Thần nhìn Diệp Phong, nói rằng. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người đi tới cung điện phía trước. Tòa cung điện này là do đá tảng trồng chất mà thành, cao trăm trượng, diện tích ngàn mẫu, nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta cảm giác giống như là một vị to lớn thần sơn đứng sững ở trong thiên địa như thế. Tòa cung điện này tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, lệnh Diệp Thần trong lòng không khỏi run lên. Cung điện trên cửa có bốn cái to lớn chữ Thượng Cổ Ma Cung. Nơi này là? Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt cung điện. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói, nơi này là ma tộc thượng cổ cấm điện. Vừa cái kia một luồng gợn sóng, tựa hồ chính là từ nơi này diện chuyển tới. Diệp Thần nhìn Diệp Phong, nghi ngờ hỏi. Không sai. Diệp Phong lần thứ hai xác nhận nói. Trong này, đến tột cùng có cái gì đây? Diệp Thần nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong lập tức nói, ta cũng không biết, trước đây ta không có đi vào, ta trong cảm giác diện có một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Thần nhìn một chút Diệp Phong, sau đó gật gật đầu. Đó lấy, Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người đặt bước đi vào cung điện. Diệp Thần cùng Diệp Phong đi vào cung điện sau khi, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm hút xé lực lượng đột nhiên kéo tới. Không được. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người lập tức hét to một tiếng. Bọn họ mới vừa tiến vào cung điện đã bị này cường hãn hút xé lực lượng hút vào. Đó lấy, Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người thân thể trong nháy mắt bay lên, bị hút vào đến bên trong cung điện. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người bị hút vào đến bên trong cung điện sau đó, liền cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt lực kéo. Diệp Thần cùng Diệp Thần thân hình không ngừng hướng về phía dưới đi đi, đồng thời, Diệp Thần cùng Diệp Thần mặt ngoài thân thể nổ bắn ra từng đạo hào quang, ngăn cản hút xé lực lượng, làm cho chính mình sẽ không ngã xuống khỏi đi. Hô Diệp Thần cùng Diệp Thần thân thể ổn định lại. Diệp Thần cùng Diệp Thần đứng tại chỗ, hướng về chu vi nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Thần cùng Diệp Thần vị trí địa phương, cũng không phải một trống trải cung điện, mà là một mảnh lớn vô cùng trên quảng trường. Quảng trường vô cùng bao la, có tới vạn trượng chu vi, quảng trường bốn phía là một cái to lớn điêu khắc. Ở quảng trường phía trước nhất, có một khối lớn vô cùng địa đá. Chương 1064, Cường đại Ma Cung. Chương 1064, Cường đại Ma Cung. Ở đây trên tấm bia đá, dùng cổ điển chữ viết thượng cổ ma cung mấy cái đại tự. Trên bia đá văn tự là một loại phi thường chữ viết xa xưa, căn bản là không có cách nhận ra, có điều, từ cái kia chữ viết bên trên để lộ ra tới uy nghiêm, khiến lòng người thấy sợ hãi. Diệp Thần nhìn trước mắt bia đá, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thượng cổ ma cung. Quả nhiên là thượng cổ thời kỳ ma tộc di chỉ a. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía thượng cổ ma cung. Lúc này, chỉ thấy thượng cổ ma cung trên cửa đột nhiên nổi lên một đạo khe nước to lớn. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thượng cổ ma cung đại môn bị mở ra. Bèo 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 bèo. Những này trong hắc vụ có vô tận oán niệm, ma khí, tử vong chờ khí tức đang tràn ngập. Những này trong hắc vụ ma khí vô cùng dày đặc, đem toàn bộ quảng trường đều bọc lại. Ầm. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên bổ tới. Nơi này chính là thượng cổ ma cung sao? Nhất thời, chỉ thấy một cổ cường đại khí tức nhất thời hiện lên đi ra, mạnh mẽ xông vào ma cung, chết. Nhất thời, chỉ thấy những kia khói đen nhất thời biến hóa thành từng cái cường đại ma nhộng vật, không ngừng hướng về Diệp Thần bọn họ công kích lại đây. Những này ma nhộng vật, mỗi người tướng mạo hung ác, thực lực đều vô cùng đáng sợ, mỗi một cái ma nhộng vật thực lực đều đạt đến thần tiêu cảnh trở lên thực lực. Từng cái dương nhanh múa đuốt, giống như là từng cái ác quỷ giống như vậy, hết sức khủng bố, vô cùng dọa người. Nhìn thấy những này khói đen hình thành ma nhộng vật, hướng về bọn họ đánh sâu vào lại đây, Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người vội vã tránh né quá khứ. Rầm 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 rầm. Nhất thời, chỉ thấy cái kia đầy trời ma nhộng vật không ngừng hướng về Diệp Phong, Diệp Thần cùng An Diệu Hàm ba người xung phong lại đây. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hai người nhanh chóng tránh né những tia khói đen hình thành ma nhộng vật công kích. Rầm 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 rầm. Nhất thời, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số đạo kinh khủng công kích hướng về Diệp Thần, An Diệu Hàm ba người đánh sâu vào lại đây. Những này ma nhộng vật công kích vô cùng đáng sợ. Từng đạo đáng sợ màu đen ma kiếm hướng về Diệp Thần ba người chém giết mà tới. Sức mạnh đáng sợ đó mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực hướng về Diệp Thần bọn họ đụng phải lại đây. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm nhanh chóng bung lên vũ khí trong tay, đem những kia màu đen ma kiếm cho đánh nát. Nhưng mà khi này chút màu đen ma kiếm phá vụn một sát na kia, vô số đạo khí lưu màu đen điên cuồng từ những kia ma kiếm bên trong dâng lên, hóa thành từng cái ma ảnh, dương nhanh múa bước hướng về Diệp Thần, An Diệu Hàm bọn họ vồ giết lại đây. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm nhìn tràn đầy trời đất ma ảnh hướng về bọn họ công kích lại đây, bọn họ vội vã hướng về bên cạnh né tránh. Những kia màu đen ma ảnh tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Những này ma ảnh không ngừng công kích lấy Diệp Thần, thế tiến công vô cùng đáng sợ. Những kia ma ảnh công kích, mỗi một đạo cũng có thể dễ dàng giết chết một tên thần quân cấp bậc cường giả. Có điều, những kia ma ảnh công kích vẫn chưa chân chính bắn trúng Diệp Thần cùng An Diệu Hàm. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm tuy rằng bị những kia ma ảnh đánh trúng, thế nhưng cũng không có bị thương tổn. Rầm 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 ầm. Chỉ chốc lát sau, những kia ma ảnh lại hướng về Diệp Thần, An Diệu Hàm bọn họ điên cuồng đánh sâu vào lại đây. Oanh oanh oanh. Nhất thời, chỉ thấy vô số đạo màu đen ma ảnh không ngừng công kích về phía Diệp Thần cùng An Diệu Hàm, đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Diệp Thần trên thân thể có hào quang màu vàng nóng đang tỏa ra, hắn phòng ngự đạt đến một loại cực hạn. Hơn nữa, Diệp Thần sức mạnh thân thể cũng là biến thái cực kỳ, hoàn toàn có thể gắng gượng chống đỡ những kia ma ảnh công kích. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người không ngừng tránh né những kia màu đen ma ảnh, bọn họ muốn rời khỏi thượng cổ ma cung, tiến vào thượng cổ ma cung khu vực hạch tâm, tìm kiếm cái kia thượng cổ ma đế truyền thừa chi địa. Nhưng mà những kia màu đen ma ảnh nhưng là không ngừng mà hướng về bọn họ xung phong mà đến, căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Rầm 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 anh. Xì xì. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người bị những kia màu đen ma ảnh không ngừng trúng kích. Diệp Thần cùng Diệp Phong hai người bị màu đen ma ảnh công kích, đánh cho liên tục thổ huyết. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời vô tận kiếm ý trong nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Cái kia vô tận kiếm ý phản phất có thể xé rách hư không, chém nát bầu trời giống như vậy, hướng về phía trước những kia màu đen ma ảnh xung kích mà đi. Rầm 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 rầm. Rầm 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 ầm ầm. Nhất thời chỉ nghe từng trận oanh tạc thanh từ những kia màu đen ma ảnh bên trong truyền ra. Những kia màu đen ma ảnh bị cái kia vô số đạo kiếm ý công kích, nhất thời dồn dập tan vỡ. Hừ, có điều Diệp Thần chau mày lên, bởi vì Diệp Thần phát hiện, mặc kệ hắn làm sao công kích, những này màu đen ma ảnh đều có thể một lần nữa tụ hợp lại một nơi, tiếp tục công kích. Diệp Phong cường đại ma khí bạo phát đi ra ngoài, hướng về những này mực ảnh lao đi. Rầm 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 rầm. Chỉ thấy Diệp Phong nắm đấm, một lần lại một lần đập vào những kia mực ảnh bên trên, đem những này mực ảnh đánh tan ra. Bạch. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một đạo màu đen ma ảnh đột nhiên từ Diệp Thần trước mắt bay qua, hướng về tòa kia cao vút trong mây cự sơn, nhanh chóng bay qua. Hả? Diệp Thần nhìn bóng ma màu đen kia, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo hàn quang. Chém. Diệp Thần lại là vô tận kiếm ý nhất thời, đầy trời kiếm khí hướng về bóng ma màu đen kia bổ tới. Rầm 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 rầm. A a a. Bóng ma màu đen kia ở kiếm khí chém giết bên dưới, trong nháy mắt hỏng mất. Có điều, rất nhanh, màu đen kia ma ảnh lần thứ hai ngưng kết thành hình, hướng về Diệp Thần lần thứ hai vồ giết lại đây. Những này màu đen ma ảnh, thật giống mãi mãi cũng giết không xong tựa như, từng đường không biết mệt mỏi hướng về Diệp Thần cùng Diệp Phong công kích mà đi. Lúc này, Diệp Thần lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Những này ma ảnh, dĩ nhiên không sợ sự công kích của ta. Diệp Thần lông mày hơi dương lên. Lúc này, trong đầu của hắn, lực lượng linh hồn nhanh chóng phóng thích ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ong ong ong. Sau một khắc, Diệp Thần lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao trùm vùng thế giới này, hướng về chu vi khuyết tán mà ra. Nhất thời, Diệp Thần cảm ứng được rất nhiều thứ. Quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần ánh mắt quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, phát hiện ở tại bọn hắn vị trí thế giới này chính là thượng cổ ma tộc lãnh địa. Thượng cổ ma tộc vùng đất này là do thượng cổ ma tộc huyết mạch ngưng tụ ra thế giới. Ở nơi này bên trong thế giới ẩn chứa khổng lồ ma lực, hơn nữa còn có vô cùng ma nhộng vật tồn tại, là ma tộc bên trong thế giới một phần. Mà những kia màu đen ma ảnh chính là ma tộc bên trong thế giới ma nhộng vật. Nhìn dáng dấp, nơi này không đơn giản đây. Chương 1065, thần bí ông lão. Chương 1065, thần bí ông lão. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cổ cường đại khí tức nhất thời truyền ra. Một đạo cường đại uy thế trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bọn họ để ép xuống. Người nào dám xông ta ma tộc cấm địa? Một đạo cường đại âm thanh nhất thời truyền ra. Trên bầu trời, một bàn tay lớn từ vòm trời bên trên ép xuống. Con kia cự trưởng có tới ngàn trượng trưởng, tản ra kinh thiên ma khí, che kín bầu trời. Rầm rầm rầm. Con kia cự trưởng hướng về Diệp Thần bọn họ hung hăng đánh ra mà xuống, hướng về Diệp Thần thân thể của bọn họ hung hăng đánh ra quá khứ. Khí thế mạnh mẽ cùng ý thế, để cả vùng không gian đều ở rung động, hư không đều dường như muốn bị đập bạo. Ầm. Nhưng mà, sẽ ở đó bàn tay lớn, lập tức liền muốn vô vào Diệp Thần trên người bọn họ thời điểm, đột nhiên, Diệp Thần bọn họ đứng yên địa phương, xuất hiện từng đạo ánh kiếm. Những này ánh kiếm, dày đặc đan xen vào nhau, tổ hợp thành một to lớn viên cầu, chặn lại rồi đạo kia cự trưởng đánh ra. Diệp Thần nhìn ánh kiếm, trong ngay mắt, sức mạnh vô cùng vô tận, nhất thời từ trên bầu trời bạo phát đi ra ngoài. Chém. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Những kia kiếm ý bắt đầu hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một thanh cực kỳ to lớn trường kiếm, hướng về trên bầu trời còn kia cự trường, hung hăng chém xuống mà xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, vô tận kiếm ý cùng ma khí, ở đây đạo cự trường trên bắn mạnh đi ra ngoài, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ bằng rền, hướng về đạo kia cự trường va chạm quá khứ. Ở Diệp Thần cùng Diệp Phong liên thủ đánh kích bên dưới, đạo kia cự trường mặt trên, nhất thời xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Đạo kia cự trường mặt trên, không chỉ có hiện đầy vết kiếm, hơn nữa hiện đầy vết nứt. Xèo xèo xèo. Sau đó, những kia vết kiếm bên trong, vô số hắc sắc ma khí hướng về cự trường mặt trên chui vào. Giống 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 giống. Cự trường mặt trên vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp tan vỡ ra, biến thành một phấn. Đạo kiếm quang kia uy lực phi thường khủng bố, đem con kia cự trường trực tiếp chém nát. Những kia màu đen ma ảnh cũng lại không chống đỡ được Diệp Thần công kích, dồn dập bị ánh kiếm cho nghiền thành tạt bã, biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Kiếm đạo, hơi thở của ngươi, ngươi là nhân tộc. Nhất thời, cái kia cường đại âm thanh nhất thời truyền ra. Diệp Thần hơi chắp tay nói, chúng ta cảm nhận được chốn cấm địa này chấn động, liền tới đây, cũng không mạo phạm tâm ý. Theo Diệp Thần. Nhất thời, chỉ thấy những kia ma ảnh trong nháy mắt biến mất ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Một giây sau, những kia màu đen ma ảnh tất cả đều đống dưng tiêu tan ở phía trên thế giới này. Nhìn thấy nơi này, Diệp Thần cùng Diệp Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt bọn họ cung điện khổng lồ vẫn sừng sững ở tại chỗ. Cung điện tràn đầy tang thương khí tức. Đạo kia cung điện to lớn môn hộ đóng chặt ẩn dấu ở hắc vụ lượn quanh trong lúc đó. Có điều, ở đây đạo cung điện to lớn môn hộ phía trên, nhưng là lơ lửng ba viên lập lòe óng ánh thần hoa hạt châu. Ở đây ba viên óng ánh trong hạt châu, còn có từng đạo hơi thở mạnh mẽ từ trong đó thả mà ra. Diệp Thần cùng Diệp Phong hướng về tòa kia lơ lửng cửa cung điện hộ đi tới. Ca, một tiếng vang ầm ầm. Chỉ thấy Diệp Thần cùng Diệp Phong trước mặt bọn họ cung điện to lớn môn, trong nháy mắt mở ra. Tòa cung điện này, toàn thân hiện màu đen, mặt trên điêu khắc rườm rà hoa văn, phảng phất có cái gì trận pháp huyền ảo ở trong đó lưu truyền. Một loại cường đại uy thế, từ cái kia phiến cung điện to lớn môn hộ bên trong lan tràn ra, bao phủ thiên địa. Vụ, các ngươi vào đi. Cái kia cường đại âm thanh nhất thời vang lên. Diệp Thần cùng Diệp Phong liếc nhau một cái. Sau đó, Diệp Thần, Diệp Phong, An Diệu Hàm ba người đi vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi, sáng sủa. Đây là một tòa thật to quảng trường, ở quảng trường trung tâm có một tôn to lớn tế đàn. Tế đàn cao tới 100 trượng, đường kính ước chừng khoảng 5-6 trượng, tản ra vô tận ma khí, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Rầm 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 rầm, rầm 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 ầm. Mà đang ở lúc này, chỉ nghe từ tế đàn kia vị trí trung ương, đột nhiên truyền ra vô số đạo tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy tế đàn trung ương, thình lình xuất hiện một khối to lớn bia đá. Mà ở tấm bia đá kia mặt trên, thì lại có khắc một cái huyền ảo phức tạp phù văn cùng đồ án. Đây là, lẽ nào, nơi này là di tích thời thượng cổ? Nhìn thấy khối này to lớn bia đá, Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, không nhịn được suy đoán nói. Đây là ma tộc tổ tiên lưu lại, các ngươi xem, mặt trên viết chính là, ma tộc di tích. Diệp Thần nghe được câu này, càng thêm rung động lên. Ma tộc di tích, đây chính là thượng cổ thời kỳ ma tộc tổ tiên lưu lại. Không nghĩ tới, ma tộc di tích lại ở chỗ này. Nhất thời, chỉ thấy bia đá kia bên trên, một cổ cường đại sức mạnh, nhất thời bạo phát ra. Nhất thời, chỉ thấy bia đá kia bên trên, một cổ cường đại sức mạnh, nhất thời bạo phát ra. Trong phút chốc, một luồng ma khí vô cùng vô tận, ở trên tấm bia đá lan tràn mà ra. Những ma khí kia, vọt thẳng vào trong tế đàn. Nhất thời, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, bên trong đại điện này, vô tận lực lượng linh hồn tụ tập lên. Những kia lực lượng linh hồn, ở đây trên tấm bia đá, từ từ tụ tập lên. Cuối cùng, những kia tụ tập lại lực lượng linh hồn, toàn bộ hội tụ thành một đoàn, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần cảm giác được, đoàn kia lực lượng linh hồn chính đang từ từ lớn mạnh, cuối cùng tạo thành một ông lão mặc áo đen xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. Ông lão mặc áo đen kia nhìn qua là linh hồn sức mạnh vô cùng giàn mua, tóc thưa thớt rải rác ở vai bên trên, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trên người cũng tản ra một luồng nồng nặc đến cực điểm tử vong khí tức, nhìn qua vô cùng dọa người. Thế nhưng ông lão mặc áo đen kia trên người tỏa ra khí tức nhưng là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Diệp Thần. Nhân tộc tiểu tử, ngươi lại có thể tiến vào nơi này, xem ra ngươi đúng là một tên thiên tài, không sai, rất tốt, thật sự vô cùng tốt. Ngươi tên là gì? Ông lão mặc áo đen kia nhìn về phía Diệp Thần, trầm mặc sau một hồi lâu, mới lên tiếng. Diệp Thần nghe được ông lão mặc áo đen kia liền vội vàng nói, "Vạn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối." Chợt, ông lão mặc áo đen nhìn về phía Diệp Phong, cười cười nói, "Tiểu tử, xem ra ngươi chính là hiện tại ma tộc ma đế đi. Không nghĩ tới, ma tộc dĩ nhiên sẽ là một nhân tộc làm ma đế." Ông lão mặc áo đen kia thanh âm của lần thứ hai vang lên. Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi biết ta là loài người?" Lão phu tuy rằng mắt mở chân chậm, thế nhưng điểm ấy nhãn lực thấy vẫn phải có. Ông lão kia nói rằng, Diệp Thần kinh ngạc nhìn người lão giả này. Người lão giả này lực lượng linh hồn, tựa hồ cũng có độ kiếp cảnh thực lực. Nếu là bản thân lại này, không biết thực lực của hắn sẽ có cường đại cỡ nào. "Ngươi là chúng ta ma tộc tổ tiên, ngươi là năm đó ma đế sao?" Diệp Phong lập tức nhìn ông lão hỏi. Ha 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 ha. Ông lão kia lập tức cười nói, ma đế. Ta đây điểm tu vi làm sao có khả năng trở thành ma đế đây? Ta bất quá là năm đó ma đế nô bộc, trốn cấm địa này thủ hộ giả thôi. Chương 1066. Sơ đại ma đế. Chương 1066. Sơ đại ma đế. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần, Diệp Phong cùng An Diệu Hàm đều vô cùng khiếp sợ nhìn thần bí này ông lão. Người lão giả này bây giờ lực lượng linh hồn liền có độ kiếp cảnh thực lực. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy thực lực, vẹn vẹn chỉ là ma đế một nô bộc. Như vậy, năm đó cái kia ma đế đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ? Ma đế đến cùng khủng bố cỡ nào? Đã như vậy, chúng ta nên làm gì xưng hô ngài? Diệp Thần nghi ngờ nói. Các ngươi không cần phải để ý đến tên của ta, chỉ cần nhớ kỹ, ta chỉ là trốn cấm địa này thủ hộ giả là được. Ông lão kia cười nói. Thủ hộ giả? Diệp Thần nghe vậy, nhất thời nghi ngờ nói. Đúng, thủ hộ giả. Ông lão kia chậm rãi gật đầu nói. Vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Diệp Thần nhìn ông lão hỏi. Lúc này, chỉ thấy người bảo vệ kia chậm rãi mở miệng nói, năm đó ma đế phi thăng sau khi rời đi, đem ta ở tại nơi này, vì là chính là tướng, trốn cấm địa này truyền thừa, đưa cho có thể đến người nơi này. Cấm địa truyền thừa. Lời vừa nói ra, ba người đều kinh ngạc cực kỳ. Nơi này đích thật là cấm địa. Thế nhưng, nơi này nhưng là ma đế lưu lại, đồng thời, là một chỗ phi thường kinh khủng cấm địa, điểm này, bọn họ cũng sớm đã cảm ứng được. Chỉ là, bọn họ nhưng không có nghĩ đến, tòa này cấm địa, lại còn có cách dùng khác. Nghe đến đó, Diệp Thần ba người ánh mắt, tất cả đều đặt ở tòa kia to lớn trên bia đá. Trên bia đá khắc họa cái kia lại một cái huyền ảo phức tạp phù văn, tất cả đều vô cùng thâm ảo, giống như là một phần lại một thiên cổ xưa văn tự, để cho bọn họ cảm nhận được từng tia một nguy hiểm khí tức. Các ngươi ba người có thể đi bảo, liền nói rõ, các ngươi có thể thu được này truyền thừa. Ông lão kia nói rằng. Tại sao? Diệp Thần kinh ngạc nhìn thần bí kia ông lão. Người bảo vệ kia cười cười nói, năm đó ma đế rời đi, giao phó rất rõ ràng, để ta đem này truyền thừa giao cho nhân tộc. Giao cho nhân tộc. Lời vừa nói ra, Diệp Thần đẳng nhân càng là không rõ. Ma tộc truyền thừa, tại sao phải giao cho nhân tộc? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tại sao ma tộc truyền thừa muốn tuyển chọn giao cho nhân tộc? Diệp Thần nhìn ông lão kia, không hiểu hỏi. Ha ha ha. Bởi vì đời thứ nhất ma đế chính là nhân tộc. Ông lão kia lập tức nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần đẳng nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Ông lão kia nhìn về phía Diệp Thần hỏi, kỳ thực ma cũng không phải một chủng tộc, chẳng qua là tu luyện mặt khác một loại công pháp người tu hành thôi. Có điều, mọi người đều đem ma tu luyện công pháp cho rằng là ma công, tà công. Các ngươi nhân tộc chỉ sợ cũng có ma đi. Ông lão kia nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, đây là tự nhiên. Hiện tại đứng ở nơi này ông lão trước mặt ba người bọn họ đều là tu luyện thiên ma công, cũng bị xưng là ma. Ông lão tiếp tục nói, tu luyện đạo pháp được gọi là tiên, tu luyện ma công được gọi là ma. Đời thứ nhất ma đế chính là sáng lập ma công, tu luyện ma công sau khi trở thành ma. Hắn thành ma sau khi bị thế nhân không cho. Sau đó, càng ngày càng nhiều sinh linh cùng nhân tộc đều tu luyện đủ loại ma công, cũng có chính là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng trở thành ma. Ma tại đây thế gian không bị người chứa đựng. Bởi vậy, những kia chính đạo mọi người, thượng giới các loại chủng tộc đều đuổi giết ta chúng ma. Ma đế biết, đại đạo trăm sông đổ về một biển, bất kể là tu ma tu tiên, cuối cùng cũng có thể đến chứng đại đạo, vì sao thế gian không cho này ma? Bởi vậy, hắn liền đem thế gian ma liên hiệp lên, cuối cùng tạo thành ma tộc. Hắn cũng bị tôn xưng vì ma đế. Đến đây, hắn chính là này ma tộc đời thứ nhất ma đế. Ông lão lập tức giải thích. Diệp Thần đẳng nhân sau khi nghe xong, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, coi lời này, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí ẩn. Bởi vậy, ma đế phi thăng chi hậu, liền đã nói, những truyền thừa khác, chỉ có thể truyền cho nhân tộc. Ông lão nhìn về phía Diệp Thần đẳng nhân, chậm rãi nói rằng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần gật gật đầu, nguyên lai còn có bực này tân mật. Sau đó, nhân tộc ở trên thế giới này càng ngày càng ít, ma tộc cũng chính là tạo thành một chủng tộc, vì lẽ đó, những năm gần đây ma đế cũng không từng chiếm được loại này truyền thừa. Ta vốn là muốn này truyền thừa chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có người được. Không nghĩ tới, ở hiện tại cái này không có ai tộc thượng giới, dĩ nhiên sẽ cho ta kinh hỉ. Ông lão nhìn Diệp Thần đám người nói. Tiếp đó, ta liền đem truyền thừa cho các ngươi đi. Các ngươi ba người ngồi ở đây bên dưới bia đá, tấm bia đá này sẽ căn cứ tình huống của các ngươi, cho các ngươi bất đồng truyền thừa. Diệp Thần đẳng nhân gật gật đầu. Ba người đều đi tới bia đá kia phía dưới. Một luồng khí tức thần bí, nhất thời bạo phát ra. Lúc này, ông lão kia lập tức nói, nha, đúng rồi, ma đế đại nhân đã từng nói, chỉ cần đi tới nơi này người, cũng có thể được công pháp của hắn. Công pháp gì? Diệp Thần hỏi. Thần bí kia ông lão lập tức nói, đó là hắn sáng lập công pháp, tên là Thiên Ma Công. Thiên Ma Công. Lời vừa nói ra, ba người đều khiếp sợ cực kỳ. Lẽ nào bọn họ tu luyện Thiên Ma Công, chính là cái này ma đế sáng lập? Ngày đó ma công, tại sao sẽ ở hạ giới xuất hiện? Lẽ nào, này ma đế, đã từng đã ở hạ giới chờ quá? Diệp Thần bọn họ tu luyện Thiên Ma Công, vốn là không chọn vẹn công pháp, Diệp Thần lúc ở giới cũng cảm giác được, ngày này ma công cùng Diệp Thần đánh dấu công pháp, mạnh mẽ như nhau. Diệp Thần liền biết ngày này ma công mạnh mẽ. Nguyên lai ngày này ma công, là vị này sơ đại ma đế sáng lập. Xem ra tất cả những thứ này đều là vận mạng lựa chọn. Diệp Thần bọn họ ngồi xếp bằng xuống. Vào lúc này, bia đá kia bên trên từng đạo khí tức phân biệt trào vào ba người trong đầu. Diệp Thần hơi kinh ngạc. đây cũng là ma đế truyền thừa sao? Những khí tức này, tất cả đều trào vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cảm thấy vô số loại bất đồng sức mạnh dung nhập vào dòng máu của hắn bên trong. Những sức mạnh này, thật là cường hãn a. Diệp Thần thở dài nói. Lúc này, Diệp Thần ba người bọn họ cũng đã rơi vào đến trạng thái tu luyện. Ba người bọn họ đều ở tiêu hóa những khí tức này, đồng thời đã ở tìm hiểu những khí tức này. Lúc này, Diệp Thần phát hiện tin tức này chính là ngày đó ma công. Có điều, không giống với Diệp Thần bọn họ tu luyện tiên ma công, bởi vì này tiên ma công càng thêm bằng diện, đem tất cả không biết toàn bộ bù đắp. Diệp Thần còn phát hiện, trước hắn tu luyện tiên ma công, tựa hồ chỉ là thượng bộ, mà hắn hiện tại tiếp nhận dưới bộ, mới càng thêm thần bí cùng mạnh mẽ. Đây chính là chân chính tiên ma công sao? Diệp Thần cả kinh nói, trước hắn tu luyện tiên ma công chỉ là thượng bộ, chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu tu luyện, mà bây giờ cái này tiên ma công, nhưng là toàn bộ công pháp, hơn nữa còn có dưới bộ. Nếu như dựa theo thiên ma công mặt trên nói tới mỗi đột phá một tầng, tu luyện hiệu suất sẽ tăng cao rất nhiều, xem ra, này ma đế thiên phú, thật phi phạm. Diệp Thần thầm nói. Chương 1067. Kinh khủng bản cổ. Chương 1067. Kinh khủng bản cổ. Diệp Thần nhắm mắt lại, nhận lấy truyền thừa. Từng đạo khí tức, không ngừng trào vào Diệp Thần trong đầu. Vào lúc này, Diệp Thần cảm giác tinh thần hơi động, linh hồn của hắn, tựa hồ đột nhiên đi tới một chỗ. Diệp Thần nhất thời tinh thần độ cao tập trung, nội tâm ở rung động. Hắn muốn biết ở đây vô cùng năm tháng trước, ở không biết niên đại nào, thậm chí là không biết cái gì kỷ nguyên trong năm tháng, nơi này đã trải qua cái gì, đến cùng có cái gì lai lịch, có cái gì căn nguyên. Hả? Diệp Thần giật mình, đây là cái gì tình hình? Một tòa nguy nga cung điện, sừng sững ở trong hư không, tản ra một luồng cổ điện tang thương mùi vị, phía trên cung điện này điêu khắc từng đóa hoa sen vàng, xem ra cực kỳ thần thánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở cung điện này nơi cửa, còn đứng thẳng từng vị tượng đá, mỗi một vị tượng đá, trên người đều mặc khôi giáp, vóc người khôi ngô, vai hùng vô song, trông rất sống động. Những này tượng đá, giống như là sống giống như vậy, trên người bọn họ tỏa ra khí tức gợn sóng hết sức mãnh liệt, vượt xa Diệp Thần thực lực bây giờ, để Diệp Thần chấn động. Những này tượng đá là ai? Vì sao ở nơi này địa phương tồn tại? Diệp Thần nội tâm chấn động, một lại một cái vấn đề không ngừng từ trong đầu hiện lên. Diệp Thần linh hồn bay về phía cung điện, thế nhưng bị ngăn cản che ở ngoài. Ở đây phía sau, huyền hoàng khí mãnh liệt không ngừng khuấy động, toàn bộ thế giới đều ở chấn động, thậm chí phát ra kinh thiên tiếng rung, để thiên địa đại đạo đều sụp ra, dường như muốn để cổ kim tương lai tất cả sinh linh đều thần phục, đều phải dập đầu xuống. Diệp Thần cảm giác mình linh hồn ở rung động. Nơi này, quá kinh khủng. Ầm. Một luồng kinh khủng uy thế kéo tới. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nơi này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Nơi này quy tắc tựa hồ so với vùng thế giới này còn cường đại hơn. Tu vi của ta bây giờ vẫn là quá yếu, không thích hợp ở chỗ này trồng trọt mới, ta còn cần càng thêm trở nên mạnh mẽ mới được. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ở nơi này địa phương, Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm to lớn, đây là tới bắt nguồn từ trên linh hồn nguy hiểm. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào nguy hiểm như vậy địa phương, tuy rằng hắn biết nơi này có nguy hiểm, nhưng lại không biết nên làm gì, dù sao đối với loại này không biết nguy hiểm, hắn vẫn không có quá chín muồi tất, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hô, đây là một loại vô địch đại thế. Chấn động không ngớt, huyền hoàng khí sôi trào, trở thành vạn vật mâu khí chi nguyên, mãnh liệt đến chư thiên trong lúc đó, giống như muốn tàn phá đến vạn giới. Ầm ầm. Huyền hoàng mâu khí nổ vang, hiển nhiên, ở phía sau nó có biến cố gì, có cái gì bất ngờ. Ầm một tiếng, nó ở rung bần bật, trong lúc nhất thời vạn đạo gào thét, đều bị nó áp chế. Nó tỏa ra đặc thù sóng gợn, quét ngang chư thiên vạn giới. Sau đó, hết thảy đều không lâu yên tĩnh, có máu đang chảy xuôi từ hỗn độn xa xuất dưới, rất thê tươi đẹp, từ huyền hoàng mâu khí bên trong tung xuống, đỏ tươi chói mắt. Trong lúc hoàng hốt, chư thiên đều dừng lại, cổ kim tương lai đều bị đánh xuyên qua. Nhìn như bất động thần bí của khí, kỳ thực ở phía sau nó chính phát đang phát sinh không thể dự đoán khủng bố đại sự kiện, hay là có thể thay đổi cổ kim tương lai. Vụ. Đột nhiên, trôi này hỗn độn mâu khí phát sáng, hỗn độn chiếu sáng sáng toàn bộ vũ trụ. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, cảm giác mình con mắt có chút đâm nói, hắn dùng tay bưng kín con mắt của chính mình, đồng thời đem thần thức thả ra ngoài, điều tra nơi đó chuyện đã xảy ra. Ầm. Hỗn độn chiếu sáng rượu ngàn tỷ dặm, chiếu sáng vạn giới. Diệp Thần giật mình trận to hai mắt, ngừng thở, hắn muốn nhìn cái cẩn thận, chỉ lo bỏ qua cái gì, luôn cảm thấy đây cũng là báo tác ngập trời. Thế nhưng, hết thảy tất cả những thứ này đều bị món đồ cổ này chặn lại rồi, nó như là cắt đứt một mảnh cổ sự, một khoảng thời gian, nghiêm chỉnh bộ kỷ nguyên, đem cái gì không tốt gì đó đều chắn sau lưng phía bên kia. Rốt cục, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy một góc chân tướng, hắn thấy được một ít lờ mờ bóng người. Đó là hồng hoang chiến trường, đó là vô biên đại giới. Đó là sóng to gió lớn, một đóa bọt nước cũng đủ để bao phủ một vùng vũ trụ, chấn động sụp một kỷ nguyên. Đó là không thể tưởng tượng cực kỳ cực hạn đại chiến. Hắn thấy được tinh không đổ nát, hắn thấy được kỷ nguyên tán diệt, hắn thấy được có người chấn động chung sóng gợn quét ngang hơn vạn tiên. Hắn thấy được có người thôi thúc mẫu khí, cắt đứt cổ kim. Hắn thấy được bạch y như vẽ, tuyệt mỹ xuất trần bóng người, bệ nghệ bạc cổ, hoành đối với chư thiên các giới, phong độ tuyệt thế. Hắn thấy được có người tung ngày mà lên, một quyền đánh xuyên vòng trời, hủy thiên diệt địa, đánh nát và pháp. Có người thân hóa cầu đồng, một lần phá tan cựu trọng thiên, chém giết vạn ngàn đại yêu, một chiêu kiếm chém giết một cái tinh cầu, đeo sao cầu chém chết. Hắn thấy được đó là một vị nữ tử, nàng người mặc bạch y, tóc dài lay động, mi tâm in một vòng trăng tròn hình đồ án, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất có thể thấm nhuần ngôi sao, một chiêu kiếm chém ra hỗn độn, thông suốt cửu thiên, dương kích chư thiên, vô địch với thế gian. Nàng người mặc bạch y, dáng người uyển chuyển cực kỳ, mái tóc màu đen bồng bềnh, tay nàng nắm trường đao, dáng người hiên ngang. Hắn thấy được chiếm cứ nửa cái vũ trụ lớn như vậy không phù hợp thiên thể quy tắc lớn lao tượng thần đổ nát, sau đó vô tận khói xám bọc ra, tàn phá các nơi. Còn có ngày đó địa phủ đầy bụi tàn tạ trong vũ trụ, vô tận người dũng toàn bộ giạn nứt, sau đó nổ tung, tránh thoát sinh ra linh, giết đi ra ngoài. Máu đen chảy xuôi, để nghiêm chỉnh mảnh vũ trụ tinh mịch, héo tàn. Đây không phải một thế giới chuyện, không phải một kỷ nguyên chiến đấu, tới dồn dập. Đến cuối cùng, vô lượng quang tỏa ra, ở chư thiên các giới phía sau, có các loại hào quang dâng lên, bầu trời bên trên nứt ra rồi, giáng xuống món đồ gì? Có người ở xuyên qua cổ kim tương lai sao? Có người ở xuyên qua sao? Từng vị nhân vật khủng bố từ cổ xưa thế giới đi ra, bọn họ đều ở quan sát mặt đất bao la, bàn tay của bọn họ che đậy tinh không, trong mắt của bọn họ lấp lóe, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Diệp Thần không thấy được, những kia cảnh tượng có chút khiếp người, hắn bản thân nhìn thấy chỉ là một vùng nơi, hơn nữa không phải cuối cùng quyết chiến, không phải cuối cùng cao tầng liều mạng. U ám bao trùm hạ xuống, không thấy rõ một cái cổ lộ mơ hồ xuất hiện, như là luân hồi đường, nó xuyên qua quá mấy cái kỷ nguyên. Cuối cùng là thê tươi đẹp hồng, điểm điểm huyết dịch sẽ qua, lập tức xuống lại, như là đột nhiên ánh vào quan sát người trong đôi mắt, khiến người ta vì đó chấn động. Diệp Thần tựa hồ nhìn thấy một ít cổ xưa vũ trụ ở đổ nát, nhìn thấy rất nhiều cường giả đang ngã xuống. Hắn hô hấp đều phải đình chỉ, dùng hết khả năng, muốn xuyên thấu qua sương mù nhìn hết tất cả. Hắn đang truy đuổi, đang chạy trốn, muốn trốn tránh trận này khốc liệt hạo kiếp. Diệp Thần cảm nhận được vô tận một ngàn, vô số bi phẫn, đó là sinh linh ngã xuống lúc quán niệm, là thiên địa vạn tộc kêu rên cùng gào thét, là một đám quần sinh mệnh ngã xuống trước sự phẫn nộ giết đảo. Từng bị kinh khủng đại nhân vật đi tới, mỗi người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Đó là Hỗn Độn Đại Đế. Diệp Thần thấy được những đại nhân vật này, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ một cái kỷ nguyên trở lên tuổi thọ, mỗi người đều là một thời kỳ vô địch đại nhân vật. Hơn nữa, trên người bọn họ có một loại không tên sức mạnh. Đây là cổ xưa khí tức, Diệp Thần không hiểu hơi thở này đại biểu có ý gì. Chương 1068, thần bí bóng mờ. Chương 1068, thần bí bóng mờ. Diệp Thần tiếp tục nhìn lại. Vào lúc này, Diệp Thần thấy được một vị đại đỉnh. Phía trên chiếc đỉnh lớn lộ ra vô tận linh lực, quần quần linh lực liên thông thiên tế, tản tạ vạn cổ sau khi vẫn cứ cường đại như vậy, cũng đủ để chứng minh vị này đại đỉnh bất phàm. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay thả đi tới. Một luồng hồng huy thô bạo sức mạnh đột nhiên hướng Diệp Thần mà tới. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, ở nơi này vũ trụ cũng thuộc về số một số hai người tài ba, thế nhưng giờ phút này Tôn đại đỉnh tàn dư sức mạnh dĩ nhiên để hắn có chút sợ sệt, hắn vội vã thu tay về, nhất thời, đại đỉnh sức mạnh mới tàn đi. Thế nhưng loại cảm giác đó, phảng phất cắt ngang vào cổ, đâm thẳng linh hồn của hắn nơi sâu xa. Đây chính là từ cổ chí kim, những kia tuyệt thế đại năng lưu lại truyền thừa sao? Diệp Thần thở dài nói, vị này đại đỉnh không chọn một nơi, hỗn loạn tương mừng, có một loại có thể xé ra thiên địa sức mạnh to lớn. Chiếc đỉnh lớn này là năm đó ma đế lưu lại sao? Diệp Thần thở dài nói, để Diệp Thần thật lâu xúc động không ngớt. Diệp Thần thử thu phục này con đại đỉnh, nếu có thể thu phục, nhất định sẽ có rất đại tôn gia. Diệp Thần vận chuyển tiên lực, đưa hắn vô tận sức mạnh chuyển vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Đương nhiên, đại đỉnh phản vệ ra cùng với sức mạnh to lớn, vô tận sức mạnh hướng về Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần lần này cũng không có trốn tránh, trái lại dùng hết sức mạnh. Hắn muốn mạnh mẽ trấn áp. Diệp Thần tuy rằng trở thành hợp đạo cũng không có mấy năm, thế nhưng hắn hiện tại rất mạnh. Sức mạnh mãnh liệt từ Diệp Thần trên người bộc phát ra, vô tận khí thế áp bức chiếc đỉnh lớn này. Đại đỉnh bỗng nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Diệp Thần gia tăng cường độ, đột nhiên, vô tận sức mạnh tán phát đi ra ngoài. Oanh, nhất thời, trong thiên địa đều ở chấn động. Vô tận sức mạnh hiện lên, đại đỉnh đang run rẩy. Trong chớp mắt này, vòng trời đổ nát, biển sao đều ở lay động. Một luồng cực kỳ đáng sợ uy thế từ phía trên chiếc đỉnh lớn truyền ra, loại áp lực này khiến người ta nghẹt thở, phản phất chiếc đỉnh lớn này muốn tan vỡ, sau đó đưa hắn cắn nuốt mất. Diệp Thần đem tất cả sức mạnh đều hội tụ ở trên người, hắn cảm giác được này con đại đỉnh đang giãy giụa, tựa hồ phải đem hắn ép thành phấn vụn. Cương đại uy thế, nhất thời hướng về chiếc đỉnh lớn kia chấn áp xuống. Ầm. Vô lượng quang bắn ra đến, đại đỉnh rung động. Có điều, Diệp Thần cũng không có từ bỏ, hắn vận chuyển tiên lực, lần thứ hai thôi thúc vị này đại đỉnh. Từng đạo sức mạnh kinh khủng lần thứ hai lao ra, hướng về vị này đại đỉnh chấn áp xuống. Đại đỉnh không ngừng rung động, phát sinh gào thét thảm thiết, đang run rẩy. Phụ. Chiếc đỉnh lớn kia từ từ ổn định lại, bị Diệp Thần chấn áp thôi hạ xuống. Vừa lúc đó, Diệp Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bóng người. Người đàn ông kia ăn mặc một tịch hắc y liễu đứng ở Diệp Thần trước mặt. Có điều, Diệp Thần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Diệp Thần muốn đuổi tới, nhìn vậy là ai? Thế nhưng, bất luận Diệp Thần làm sao đuổi theo, tựa hồ cũng không đuổi kịp cái kia một bóng người. Này một bóng người phản phất vĩnh viễn đứng thẳng giữa hư không, tùy ý Diệp Thần thế nào nỗ lực, cũng không cách nào tiếp cận hắn nửa bước. Tựa hồ, cái kia một bóng người cùng hắn cách tuyên cổ năm tháng. Người là ai? Diệp Thần không cam lòng, hắn hướng về người đàn ông kia dò hỏi. Hắn nhìn thấy nam tử bóng lưng, tim đập không khỏi gia tốc, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Bóng người kia không để ý đến hắn, chỉ là đưa lưng về phía Diệp Thần. Diệp Thần nghi ngờ nói: "Ngươi là ai?" Thế nhưng, người đàn ông kia chỉ là ngước nhìn phía trước, vẫn chưa cùng Diệp Thần đối thoại. Diệp Thần không nhìn thấy nam tử mặt, thế nhưng là có thể nhìn thấy nam tử kia phía sau một màn, hắn ở ngẩng đầu nhìn phía trước một nơi nào đó, ở nhìn một mảnh kia thiên địa. Nơi đó là một mảnh hỗn độn, không có thứ gì. Lẽ nào, nam tử mặc áo đen này chính là Ma Đế? Diệp Thần mang theo nghi vấn: "Ngươi là Ma Đế sao?" Diệp Thần lần thứ hai hỏi. Thân ảnh màu đen kia vẫn không hề trả lời, hắn tựa hồ là không nghe. Diệp Thần lại hỏi một lần, thế nhưng bóng người màu đen còn chưa phải dư để ý tới. Thế nhưng, một mảnh kia thiên địa đang kịch liệt lay động, tựa hồ muốn sụp đổ rồi, nơi đó hết thảy đều ở biến mất, thiên địa ở sụp xuống. Diệp Thần nhìn tất cả những thứ này, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Vào lúc này, chỉ thấy nam tử kia nhìn cái kia sụp xuống thế giới, đột nhiên ra tay, đánh ra một quyền, cú đấm này ẩn chứa vô biên uy năng, đấm thẳng phía trước thế giới. Bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh kia thiên địa ở ngoài. Diệp Thần kinh ngạc, bởi vì nam tử kia thân thể dĩ nhiên ở biến mất. Thân thể của hắn ở biến mất. Diệp Thần giật nảy cả mình. Hắn biết, cái kia màu đen nam tử ở biến mất, hắn đang cho bụi dập tắt. Thế nhưng, cơ thể hắn vì sao đang cho bụi dập tắt? Vào lúc này, chỉ thấy một tiếng đạo âm truyền đến, tàn phá thế giới. Diệp Thần rốt cục nghe rõ một câu nói này, một rất xa lạ, cũng rất tang thương, tựa hồ đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới hình thành ngữ. Ngươi là ai? Diệp Thần gầm thét. Ta chỉ là một tia tàn niệm mà thôi. Màu đen nam tử nói rằng, hắn nhìn về phía trước thế giới, con mắt thâm thúy vô ngần, nhìn về phía kia thời không. Thời khắc này, nam tử này rốt cục về lời của hắn. Tàn phá thế giới, đây là ý gì? Diệp Thần lập tức nhìn nam tử kia hỏi. Nam tử không hề trả lời. Hắn chạm đích rời đi, hắn không phải ma đế, chỉ là một sợi tàn niệm, hơn nữa còn là một tia thần bí tàn niệm. Nam tử kia khí tức từ từ biến mất, rất nhanh sẽ triệt để tiêu tán. Diệp Thần trong lòng có một loại không tên thương cảm, đó là một loại không nói gì bi ai. Nam tử kia biến mất rất thẳng thắn, thậm chí không có một tia tiếc nuối, thật giống như hắn là chân chính rời đi, không ở lại một tia dấu vết. Diệp Thần đứng yên ở tại chỗ, trong lòng có một luồng không tên bi thương. Đây là một loại bi ai, hắn không cách nào kể ra bi ai, khỏe mắt của hắn ướt át, trong lòng tràn ngập bi thương. Diệp Thần không biết mình tại sao bi thương, thế nhưng cái kia một luồng tâm tình ở Diệp Thần đáy lòng lái đi không được. Diệp Thần không biết nam tử kia là cái gì cảnh giới, thế nhưng Diệp Thần biết nam tử kia một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Ở trước mặt của hắn, mặc dù là chính mình bất tử bất diệt thân thể, cũng không có nửa điểm tác dụng. Cường giả như vậy, Diệp Thần đã không nghĩ tới là cái gì cảnh giới cường giả, hay là trong truyền thuyết tiên đi, hay là loại kia siêu thoát thiên địa quy tắc tồn tại. Diệp Thần trong lòng âm thầm suy tư về, thế nhưng không có bất cứ manh mối nào. Tàn phá thế giới, đây là ý gì? Là chỉ cái này thượng giới, vẫn là chỉ so sánh với giới càng to lớn hơn địa phương đây? Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cảnh tượng trước mắt từ từ đổ nát, Diệp Thần linh hồn lần thứ 2 trở về trong thân thể của mình. Mà Diệp Thần ở nơi đó lấy được cái kia tàn phá đại đỉnh, cũng bị Diệp Thần mang ra ngoài, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn chiếc đỉnh lớn này. Diệp Thần phát hiện, chiếc đỉnh lớn này vô cùng thần bí, chiếc đỉnh lớn này sức mạnh, ngoại trừ Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm ở ngoài, không có bất kỳ tiên khí có thể so sánh với. Đây rốt cuộc là ai đỉnh? Chẳng lẽ là vừa nam tử kia sao? Diệp Thần nghi vẫn không ngớt. Lúc này, chỉ thấy người bảo vệ kia thanh âm của nhất thời truyền đến, xem ra, ngươi đã nhìn thấy chủ nhân. Chương 1069, truyền thừa. Chương 1069, truyền thừa. Lúc này, Diệp Thần nhìn người bảo vệ kia nói, đó chính là Sơ Đại Ma Đế sao? Không sai. Thủ hộ giả nói, Sơ Đại Ma Đế, đây tuyệt đối là một vị nhân vật đáng sợ. Hắn ở trên một đời xưng hùng một phương, có thể nói là nhân vật vô địch, đều phải nhượng bộ lui binh. Đó là chân chính quét ngang vạn giới tồn tại. Sơ Đại Ma Đế, mạnh như thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi. Chủ nhân hắn năm đó ở này thượng giới, tuyệt đối là số một số hai nhân vật, cả giới cũng chỉ có như vậy một hai người có thể cùng chủ nhân tranh đấu. Thủ hộ giả nói rằng, trong thanh âm đầy dây dày đặc vẻ kính sợ. Có thể nói, hắn là trấn áp người cùng một thời đại. Thủ hộ giả mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, thủ hộ giả nhìn Diệp Thần, chậm rãi mở miệng nói, ngươi lấy được vị này đại đỉnh, chính là năm đó chủ nhân đã dùng qua pháp bảo, tuy rằng hiện tại đã tàn tạ thế nhưng, mặc dù là đối đầu thần kiếp cảnh cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Năm đó chủ nhân đã từng nói, pháp bảo này, nếu có duyên người chiếm được, có thể mang pháp bảo này biếu tặng cho hắn. Mà bây giờ, thực lực của ngươi nên có thể được pháp bảo này nhận rồi. Vu Diệp Thần gật gật đầu. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn về phía An Diệu Hàm cùng Diệp Phong. Chỉ thấy hai người cũng còn ở nhắm chặt hai mắt, tựa hồ còn đang nhận lấy truyền thừa. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong trên người ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Diệp Phong trên người ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Diệp Thần có thể thấy, Diệp Phong hiện tại tránh xử ở một cái thời khắc then chốt. Trên người của hắn ánh sáng càng ngày càng nóng rực. Ở trong nháy mắt này, Diệp Phong tu vi dĩ nhiên thẳng tắp tăng vọt, trong chớp mắt liền đột phá một cảnh giới nhỏ. Diệp Phong đột phá tốc độ quá nhanh, sắp tới để Diệp Thần đều khiếp sợ. Đây quả thực là khó mà tin nổi a, sao lại có thể như thế nhỉ? Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn bắn ra tinh mang, dường như hai thanh mũi tên nhọn. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Phong một trường hướng hư không bổ tới, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa hiện lên, vùng hư không đó trực tiếp hỏng mất. Diệp Phong thực lực ở ngắn ngủi nâng lên sau, lại trở về hình dáng ban đầu, trên người của hắn khí tức hoàn toàn thu liễm. Sự tiến bộ của hắn, có thể nói khủng bố, quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra. "Phụ thân." Diệp Phong lập tức nói. "Truyền thừa kết thúc." Diệp Thần nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong gật đầu một cái nói, "Kết thúc." Lúc này, hai người đều nhìn về An Diệu Hàm. Chỉ thấy An Diệu Hàm tiếp tục nhận lấy truyền thừa, từng đạo năng lượng mạnh mẽ rót vào An Diệu Hàm trong thân thể. Quần quần ma khí không ngừng trào vào An Diệu Hàm trong thân thể. Ở An Diệu Hàm chu vi, có một đạo đạo máu đỏ sương mù đang lưu động. Diệp Thần thấy được những kia màu máu sương mù ở An Diệu Hàm trên người, dĩ nhiên ngưng tụ ra một tầng máu giả. Diệp Thần chấn kinh rồi. Những kia huyết dịch dĩ nhiên ngưng tụ ra một tầng máu giả, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Những kia máu giả không ngừng sinh trưởng, cuối cùng biến thành máu giả, bao trùm ở An Diệu Hàm trên da thịt diện, để An Diệu Hàm xem ra giống như là phủ thêm một tầng huyết y. Đây là một loại thần bí lột xác. Lần này, An Diệu Hàm không có té xỉu, không có ngất, nàng vẫn duy trì tỉnh táo, thế nhưng da thịt của nàng cũng không phải loại kia trắng nõn như ngọc, trái lại như là bao trùm lấy một tầng máu giả giống như vậy, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị mỹ lệ, khiến người ta nhìn liền cảm thấy run sợ. An Diệu Hàm da thịt dĩ nhiên là từ máu tươi tạo thành. Loại này huyết dịch dĩ nhiên kinh khủng như thế. Diệp Thần kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn nhìn trước mắt An Diệu Hàm, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Thời khắc này, chỉ thấy An Diệu Hàm thân thể bên trên khí tức không ngừng rung động. Ầm. Sau một khắc, An Diệu Hàm trong cơ thể bạo phát ra một trận ba đạo khủng bố. Chỉ thấy An Diệu Hàm trên người tuôn ra từng đạo máu đỏ khí lưu, những này máu đỏ khí lưu ở trong hư không bốc lên, vặn mèo. Những kia máu đỏ khí lưu ở trong hư không vặn mèo, hình thành từng cái dữ tợn huyết long. Này huyết long dương nhanh múa bước, ở trong hư không rít đảo, tỏa ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt. Những khí tức này, coi như là Diệp Thần đều cảm thấy nguy hiểm. Này cỗ huyết long khí là đủ sánh ngang hợp đạo đỉnh cao đại năng. Hơn nữa, này cỗ huyết long khí tức còn đang kéo lên. Thời khắc này, An Diệu Hàm trên người tỏa ra tinh lực, đã không chỉ là đỏ như màu máu, mà là hiện ra đỏ như màu máu, hơn nữa còn đang hướng về màu máu chuyển biến. Loại này chuyển biến rất yếu ớt, thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được. Diệp Thần cảm giác được, An Diệu Hàm trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. An Diệu Hàm khí thế đang không ngừng tăng cường. Sau một cách giờ, An Diệu Hàm trong cơ thể thả ra khí tức đạt đến một giai đoạn mới. Thời khắc này An Diệu Hàm, Diệp Thần có thể cảm nhận được thực lực của nàng, khoảng cách hợp đạo cảnh giới chỉ có cách một kia. Vào lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm từ từ mở mắt ra. Con mắt của nàng dĩ nhiên là đỏ như màu máu, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy thích giết chóc. Diệp Thần có thể cảm giác được, lúc này An Diệu Hàm đã triệt để thay đổi. Theo những ma khí kia trào vào An Diệu Hàm trong thân thể, An Diệu Hàm khí tức cũng rốt cục ổn định lại. Diệp Thần nhìn về phía An Diệu Hàm, lập tức hỏi: "Sư tỷ, ngươi thế nào rồi?" An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, gật đầu một cái nói: "Ta không sao, hiện tại thực lực của ta tiến bộ rất nhiều, ta cảm giác khoảng cách hợp đạo cảnh giới cũng chỉ có cách một kia." Diệp Thần gật gật đầu. Trước sư tỷ An Diệu Hàm cũng đã là đột nhất hậu kỳ cảnh giới, hiện tại rốt cục cũng phải đột phá hợp đạo cảnh giới. Vào lúc này, chỉ thấy người bảo vệ kia nhìn ba người nói: "Các ngươi đã ba người đều đạt được truyền thừa, nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành. Các ngươi trở về đi thôi." Ông lão nhìn ba người nói rằng. Ba người nhìn ông lão, cung kính được rồi một lễ. Sau đó, ba người liền rời đi này mà tộc cấm điện. Diệp Thần mang theo Diệp Phong cùng An Diệu Hàm về tới thánh điện. Diệp Phong về tới gian phòng của mình, sau đó xếp bằng ở giường bên trên, lặng lặng vận chuyển công pháp, thu nạp luyện hóa trong cơ thể những ma khí kia. Lần này, Diệp Thần không chỉ có bù đắp thiên ma công pháp, còn hấp thu những này ma khí. Những này ma khí vô cùng tinh khiết, cũng không có một tia tạp chất. Diệp Thần đang hấp thu ma khí thời điểm, trong cơ thể ma khí cùng chân nguyên không ngừng đan dệt, hình thành từng đạo huyền ảo khó lường hoa văn. Lần này hấp thu luyện hóa, để Diệp Thần lấy được chỗ tốt cực lớn, thực lực không chỉ có tăng lên, còn gia tăng rồi rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn chiếm được một vị bảo đỉnh. Những thứ đồ này, đối với Diệp Thần tới nói, đều là một to lớn nâng lên. Bây giờ Diệp Thần mặc dù chỉ là hợp đạo sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng thêm vào nhiều như vậy bảo vật, còn có Diệp Thần đã ngộ ra được một cái hoàn chỉnh kiếm đạo. Bởi vậy, bây giờ Diệp Thần mặc dù là ở hợp đạo cảnh giới, cũng là sự tồn tại vô địch. Trừ phi gặp phải như là lục sư tỷ như vậy chủng tộc viết cổ, không phải vậy, ở hợp đạo cảnh giới đã không có người có thể ngăn cản Diệp Thần bước chân. Chương 1070, hồi cung tu luyện. Chương 1070, hồi cung tu luyện. Về tới Ma Đế trong thành, Diệp Thần liền mỗi ngày cùng Tam sư tỷ An Diệu Hàm chán cùng một chỗ. Thời gian dài như vậy không thấy, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ không muốn chính mình tứ sư tỷ đây. Trong mấy ngày này, Tam sư tỷ An Diệu Hàm cũng cao hứng vô cùng, bởi vì nàng thực lực lần thứ hai có bay vọt tính tiến bộ. Nàng cảm giác mình tu vi lại có một ít buông lỏng. Nàng cảm giác mình khoảng cách hợp đạo chỉ kém một đường. Trải qua mấy ngày nay, Tam sư tỷ một mực nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể càng gần hơn một bước, đạt đến hợp đạo cảnh giới. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ đồng thời tu luyện, Diệp Thần cũng thu hoạch không ít, thực lực của hắn lần thứ hai có điều nâng lên. Hiện tại Diệp Thần sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua tầm thường hợp đạo đỉnh cao đại năng, thậm chí có thể cùng nửa bước hợp đạo đại năng chống lại. Mấy ngày nay tới nay, Tam sư tỷ đều phi thường hài lòng, bởi vì nàng cảm giác thực lực của chính mình đã mơ hồ chạm tới hợp đạo cảnh giới. Chỉ cần trải qua một thời gian nữa, nàng liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Diệp Thần từ từ ôm lấy Tam sư tỷ. Thời khắc này, Diệp Thần ôm Tam sư tỷ, cảm thấy Tam sư tỷ thân thể mềm mại, vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái. "Ta thật sư tỷ à, những ngày qua ta đều nhanh buồn chết hiện tại được rồi, có ngươi bồi ta, ta không cần buồn bực." Diệp Thần cười hì hì nhìn Tam sư tỷ nói. Nghe được Diệp Thần câu nói này, Tam sư tỷ trắng Diệp Thần một chút, nàng xem thấy Diệp Thần, nói: "Ngươi cũng thật là cái tiểu bại hoại." Khoảng thời gian này, thực lực của nàng có điều tiến tiến, Diệp Thần thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, đây đối với bọn họ tới nói, đều là một chuyện tốt. Bọn họ đều muốn cùng lẫn nhau chán ngán ở cùng nơi. Kha kha. Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ, ngây ngô nở nụ cười, không nói gì. "Sư tỷ, chúng ta đi tu luyện đi." Tam sư tỷ thân thể dựa theo Diệp Thần, trên mặt lộ ra ngọt ngào vẻ mặt, nói: "Tu luyện? Chúng ta vừa đạt được hoàn chỉnh thiên ma công, không phải nên nhiều tu luyện một chút, củng cố củng cố. Diệp Thần cười xấu xa nhìn An Diệu Hàm cười nói, "Hừ, ngươi đừng đã cho ta không biết ngươi đang ở đây đánh cái gì ý đồ xấu." An Diệu Hàm lập tức nói, "Ngươi tên tiểu sắc lang này, lần này tới nơi này tìm ta tu luyện, không phải đánh cái gì ý đồ xấu mới là lạ, nhất định là muốn đem ta ăn no căng rượu, có đúng hay không?" Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ, cười hì hì, nói, "Vẫn là sư tỷ hiểu ta." Tam sư tỷ nghe vậy, mặt cười đỏ bừng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, nói, "Quỷ đáng ghét, ngươi thật là một đại sát lang." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ôm lấy An Diệu Hàm. Sau đó, hắn đem Tam sư tỷ cho ôm vào giường bên trên, đặt ở An Diệu Hàm trên người. Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm trên mặt nổi lên một tia vẻ thẹn thùng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tà mị nở nụ cười, nói, "Khà khà, sư tỷ, chúng ta đến tu luyện đi." Sau đó, Diệp Thần trực tiếp hôn lên An Diệu Hàm môi anh đảo. Cái hôn này, liền hôn đất trời đen kịt, sầu chiến miên. Hai người một trận thân thiết sau khi, lúc này mới tách ra. Sau khi tách ra, An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần nói, "Sư đệ, ngươi cũng thật là cái đại sát lang." "Được rồi, sư tỷ, chúng ta tu luyện đi." Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, nói. An Diệu Hàm nghe vậy, gật gù. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở giường bên trên, nhắm mắt vận công, mà An Diệu Hàm thì lại đứng ở một bên. Nàng một đôi chân ngọc theo sát Diệp Thần chân, hai tay ôm ở trước ngực. Nàng giống như là một cái dịu ngoan tiểu miêu mị giống như vậy, yên lặng nằm ở Diệp Thần bên cạnh. Lúc này, nàng cảm thụ lấy Diệp Thần thân thể tỏa ra dương cương khí, cảm giác được phi thường hạnh phúc. Hai người vẫn lặng lặng sống chung một chỗ, ai cũng không nói gì, lặng lặng tu luyện. Sau một canh giờ, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía một bên Tam sư tỷ, chỉ thấy Tam sư tỷ yên lặng ý ôi tại trong lồng ngực của mình. Làn da của nàng bóng loáng như tuyết. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt của nàng lướt qua. Cái cảm giác này, phi thường tươi đẹp. Cái cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc. Nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, Tam sư tỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lúc, An Diệu Hàm cũng cười lên. "Sư đệ, ngươi đang ở đây lúc tu luyện, cũng không quên đùa giỡn ta, nhìn ngươi lần sau còn dám như vậy." An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, hờn dỗi đạo. Diệp Thần cười hì hì, nói, "Ta nào có đùa giỡn sư tỷ a, là sư tỷ cầu dẫn ta." An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần, trên mặt nhất thời một đỏ, nói, "Sư đệ, ngươi thật là một bại hoại, lại lung tung chủ mũ, còn trách đến trên đầu ta đến rồi, ngươi xem tu vi của ta lại tăng lên, ngươi có muốn thử một chút hay không a?" "Khà khà, ta nhưng là không sợ sư tỷ ngươi, chúng ta tiếp tục đi." Diệp Thần ta mị nở nụ cười, nhìn An Diệu Hàm nói rằng. Sau đó, hắn lại một lần nữa ôm lấy An Diệu Hàm, đi tới giường bên trên, cùng An Diệu Hàm triển miên đến cùng một chỗ. Diệp Thần hôn hít lấy An Diệu Hàm. Diệp Thần miệng ở An Diệu Hàm gò má, cái trán, khuôn mặt, mũi, cổ. Tình cảnh này, để An Diệu Hàm cảm giác vô cùng hạnh phúc. An Diệu Hàm cũng lập tức trở về đáp lời Diệp Thần. Sau một canh giờ, Diệp Thần từ An Diệu Hàm trên người lên. Vào lúc này, An Diệu Hàm cảm giác trên người cực kỳ tê dại. Diệp Thần mỗi một lần công kích đều mang đến đả kích cường liệt, làm cho nàng thần hồn đều có chút run rẩy, cảm giác sắp tan vỡ. Đây chính là Thiên Ma công, quá mức kinh khủng. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đều chìm đắm đang tu luyện bên trong, hai người bọn họ bóng người ở trong hư không lấp lóe, không ngừng mà biến ảo tư thế, không ngừng mà tiến hành thân mật chuyển động cùng nhau. Thời gian lặng yên trôi qua. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm ở trong phòng tu luyện, không ngừng mà tiến hành thân mật giao lưu. Mãi cho đến lúc đêm khuya, bọn họ rốt cục đình chỉ tu luyện. An Diệu Hàm cảm giác mình đau nhức toàn thân, thế nhưng là cảm giác rất thỏa mãn, bởi vì tất cả những thứ này đều là tốt đẹp như vậy. Trong đầu của nàng, toàn bộ là Diệp Thần bóng người. Bên cạnh hai người, âm dương khí từ từ bốc lên. Âm dương khí dần dần đã biến thành màu trắng sương mù, sau đó ở bên cạnh hai người đồng bền, hình thành một đoàn mây mù. Hai người ngay ở trong mây mù, không ngừng mà lan lộn. Trong lòng nàng tràn đầy ái mộ chi tình. Nàng cảm giác tất cả những thứ này đều là như vậy hoàn mỹ, đều là như vậy lãng mạn. Trong lòng của nàng tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Nàng cảm thấy đời này hạnh phúc nhất thời điểm chính là lúc này. Từng đạo âm dương khí không ngừng quanh quẩn ở bên cạnh hai người. An Diệu Hàm trong lòng đầy dây vô tận vui sướng. Diệp Thần cảm giác mình thân thể tựa hồ có loại phồn thịnh sinh cơ hiện lên. Nay từng luồng năng lượng chính đang tẩm bổ Diệp Thần thân thể. Ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng mà đi khắp. Loại này đi khắp để Diệp Thần thân thể cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Thần trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác này âm dương khí đối với mình vô cùng trọng yếu. Hắn không nghĩ tới này âm dương khí đối với mình trợ giúp sẽ khổng lồ như thế. Chuyện này quả thật là một loại may mắn âm. Diệp Thần đem âm dương khí toàn bộ hút vào vùng đan điền. Đang hút vào âm dương khí trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác cả người đều thư thản rất nhiều. Chương 1076, Dược tộc. Chương 1076, Dược tộc. Đang hút vào âm dương khí sau, thân thể của hắn dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa tế nhị. Thân thể của hắn trở nên so với dĩ vãng càng thêm cường đại. Đang hấp thu âm dương khí đồng thời, hắn còn cảm giác được cơ thể chính mình cường độ tựa hồ tăng cường một điểm. Lúc này, Diệp Thần cảm giác mình âm dương đại đạo cường đại hơn thêm mấy phần. Âm dương đại đạo càng là cường đại âm dương khí, đối với âm dương đại đạo càng là hữu ích nơi. Hắn hiện tại cảm giác hắn hấp thu âm dương khí tựa hồ có thể trợ giúp hắn đột phá. Hơn nữa, này âm dương đại đạo chỉ có ở song tu thời điểm mới có thể tu luyện càng tốt hơn. Vì lẽ đó, đang tu luyện sau khi, Diệp Thần sẽ không từ tự chủ cùng Tam sư tỷ cùng nhau thưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp. Hai người ôm nhau ngủ. Đây là một loại cực kỳ thích thú cảm giác. Ngày hôm sau, An Diệu Hàm nằm ở Diệp Thần trong lòng, khoe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khoảng thời gian này đến, Diệp Thần vẫn bồi bạn nàng, làm cho nàng cao hứng vô cùng, phi thường hạnh phúc. An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu Thần, ta cảm giác ta liền muốn đột phá hợp đạo cảnh giới." "Vậy rất tốt a." Diệp Thần lập tức nói. Nghe được Diệp Thần câu nói này, An Diệu Hàm nhất thời miệng cười đổi ra, nhìn Diệp Thần nói, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Thần." Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, cười ha ha, nói, "Cảm ơn ta làm gì? Ta chỉ bất quá là thực sự cầu thị thôi." "Ừ, ta tin tưởng, chờ ta đột phá hợp đạo cảnh giới thời điểm, ta là có thể đứng bên cạnh ngươi, đuổi tới bước chân của ngươi." An Diệu Hàm gật gù, nói. Diệp Thần cười cười nói, "Kỳ thực, các ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta." Lúc này, An Diệu Hàm lập tức nói, "Đúng rồi, cái khác sư tỷ bội thế nào rồi?" Diệp Thần đem mỗi cái sư tỷ tin tức toàn bộ nói cho An Diệu Hàm. Lúc này, An Diệu Hàm hơi kinh ngạc nói, "Không nghĩ tới, lục sư muội dĩ nhiên tiến hóa thành vì phượng hoàng, xem ra ta cũng nắm chặt." Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, vậy ngươi có cái khác sư tỷ tin tức sao?" Tam sư tỷ lắc đầu một cái, nói, "Không có, từ sau khi tách ra, chúng ta sẽ không có tin tức. Có điều, các nàng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, sẽ không có vấn đề." "Ừm." Diệp Thần gật gù, nói, "Các nàng xác thực cũng không tệ. Tiểu Thần, ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì?" Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, "Mấy cái sư tỷ tung tích không rõ, ta chuẩn bị đi tiếp tục tìm các nàng." Tam sư tỷ gật gật đầu. "Ta chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta cùng đi được không?" Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ, lập tức hỏi. Lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu Thần, ta đây một lần đột phá, không biết muốn dùng đến thời gian bao lâu, vì lẽ đó, ngươi đi trước tìm các nàng đi." "Nhưng là..." Diệp Thần muốn nói điều gì? "Không có gì nhưng là còn có cái gì, so với người nhà là quan trọng hơn đây." Tam sư tỷ cười cười nói. Diệp Thần nhìn dịu dàng Tam sư tỷ, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ta quá yêu thích ngươi." Diệp Thần nói, lần thứ hai hôn hít lấy Tam sư tỷ An Diệu Hàm. An Diệu Hàm thì lại nhiệt liệt nên hợp với Diệp Thần hôn môi. Sau một hồi lâu, hai người cuối cùng kết thúc hôn môi. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hai người ôm nhau ngủ. Bọn họ vẫn ngủ thẳng tới buổi tối. "Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Lúc này, chỉ thấy An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, "Ta muốn đi trước dược tộc nhìn." "Dược tộc?" An Diệu Hàm hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Tứ sư tỷ yêu thích chế thuốc, khả năng ở yêu tộc tìm tới được tứ sư tỷ tin tức." An Diệu Hàm gật đầu một cái nói, "Lão tứ rất có thể sẽ ở dược tộc." "Tiểu Thần, ngươi đi trước dược tộc nhìn, nếu như dược tộc thật sự có tứ sư tỷ tin tức, vậy thì quá tốt rồi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Tam sư tỷ gật đầu một cái nói, "Ngươi cũng cẩn thận một ít, lần này kẻ thù của ngươi nhiều lắm, ngàn vạn không thể khinh thường." Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu. Quyết định chú ý Diệp Thần lại đang này ma huyên ở mấy ngày. Diệp Thần đi tới ma thành bên trên. Lúc này, Diệp Phong cũng tới đứng ở Diệp Thần bên người. "Phụ thân." Diệp Phong lập tức hô. Diệp Thần cười cười nói, "Phong nhi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Nếu không phải phụ thân, ta cũng không có bây giờ thành tựu." Diệp Phong lập tức mở miệng nói. Diệp Thần cười cười nói, "Không, tất cả những thứ này đều là chính ngươi nỗ lực, ta cũng không phải một người cha tốt." Diệp Phong nghe vậy cười cười nói, "Phụ thân, ngài là phía trên thế giới này lợi hại nhất phụ thân." Diệp Phong để Diệp Thần trong lòng rất là kích động, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nói, "Những năm gần đây, cho ngươi một mình đối mặt những này, thực sự có chút khó khăn cho ngươi." Diệp Phong lập tức nói, "Phụ thân ngươi gánh vác này cả nhân tộc, ta không trách ngươi." Diệp Thần gật gật đầu. "Ta chuẩn bị đi dược tộc." Diệp Thần mở miệng nói. "Đi dược tộc?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Lấy ngươi tứ nương tính cách, rất có thể sẽ ở dược tộc. Bởi vậy ta muốn đi chỗ đó dược tộc nhìn." Diệp Phong gật gật đầu. "Ngươi có tính toán gì?" Diệp Thần nhìn Diệp Phong hỏi. "Ta bây giờ là ma tộc ma đế, ta muốn ở lại chỗ này." Diệp Phong mở miệng nói. "Ở lại chỗ này?" Diệp Thần có chút nghi vấn. Diệp Phong cười cười nói, "Phụ thân ngươi một ngày nào đó sẽ cùng tượng giới vạn tộc khai chiến chứ?" Diệp Thần gật gật đầu. "Vậy ta liền phát triển ta ma tộc thực lực, chờ phụ thân lúc phản công, ta liền dẫn dắt này ma tộc, cả tộc đến giúp phụ thân." Diệp Phong lập tức nói. Diệp Thần nhìn Diệp Phong, trịnh trọng gật gật đầu. Diệp Phong là Diệp Phong, thế nhưng hắn là ma tộc đế quân, này ma tộc, hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của chính mình. Diệp Thần vỗ vỗ Diệp Phong vai, nói, "Được." Diệp Phong gật đầu lia lịa, sau đó đối với Diệp Thần nói, "Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ma tộc lớn mạnh, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi." Diệp Phong nói, nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền khởi hành, chạy tới dược tộc. Diệp Phong thì lại ở tại nơi này, thống lĩnh ma tộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền khởi hành, chạy tới dược tộc. Diệp Phong thì lại ở tại nơi này, thống lĩnh ma tộc. Diệp Thần rời đi ma huyên, về tới Thanh Loan bộ tộc. Cùng lục sư tỷ nói rồi quyết định của chính mình. Lục sư tỷ cũng đồng ý Diệp Thần đi tới dược tộc. Lục sư tỷ bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, ta nghe nói dược tộc muốn cử hành một hồi luyện dược sư đại hội." "Luyện dược sư đại hội?" Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn lục sư tỷ. Lục sư tỷ gật đầu một cái nói, "Không sai, dược tộc lấy luyện dược sư làm đầu, lần này nói đến cũng sắp đến bọn họ cử hành đại hội này lúc sau. Đến lúc đó, tứ sư tỷ không biết sẽ đi hay không nơi đó." Diệp Thần nói. "Tứ sư tỷ yêu thích chế thuốc, nếu như nghe nói người luyện dược sư này đại hội, chỉ sợ nhất định sẽ đi tới đi." Lục sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu. "Lục sư tỷ nói rất đúng. Dược tộc luyện dược sư đại hội, tứ sư tỷ nhất định sẽ đi tham gia." "Tốt lắm, vậy ta liền đi tới này yêu tộc." Diệp Thần nói. Lục sư tỷ lập tức nói, phía ta bên này còn có chuyện phải xử lý, vì lẽ đó, không thể cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, không cần, ta một người đi đủ để, hiện tại cảnh giới của ta, mặc dù là trừ phi có độ kiếp cao thủ ra tay, không phải vậy bọn họ đều không làm gì được ta. Lục sư tỷ gật gật đầu. Chương 1077, đi tới dược ốc. Chương 1077, đi tới dược ốc. Tiểu Thanh, A Tín, trên đường. Diệp Thần đem hai người này vai hề kêu gọi ra. Hai người lập tức phát ra. Chủ nhân, thời gian dài như vậy không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đây. Tiểu Thanh lập tức mở miệng nói. A Tín cũng nói theo, chủ nhân, ngươi tại sao không gọi chúng ta? Ta tên các ngươi đi ra ngoài là có chuyện dặn dò. Diệp Thần nói. Chuyện gì? Tiểu Thanh cùng A Tín lập tức hỏi. Diệp Thần trầm tư chốc lát, nói, các ngươi đi theo ta một chuyến đi. Đi một chuyến? Đi đâu? Tiểu Thanh cùng A Tín đều là một mặt không hiểu nhìn Diệp Thần. Ta muốn đi dược tộc, tìm một người. Diệp Thần mở miệng nói. Được. Hai con vai hề, lập tức cao hứng nói. Diệp Thần nhớ tới, ngoại trừ Tiểu Thanh cùng A Tín ở ngoài, Diệp Thần còn có cái khác mấy cái người hầu. Tiểu Bạch Bạch Lạc Ly, Hắc Giao Đại Hắc, còn muốn Hỏa Vân Tước Tiểu Hồng. Có điều, Diệp Thần không biết, chúng nó hiện tại đều ở nơi nào. Diệp Thần bọn họ một đường hướng về dược tộc bay đi, có hai người thị nữ làm bạn, Diệp Thần dọc theo đường đi, đúng là cũng còn không cô quạnh. Diệp Thần cũng đi lĩnh vực của mình bên trong, xem qua nhị sư tỷ. Có điều, nhị sư tỷ vẫn không có tỉnh ngộ lại. Có điều, nhị sư tỷ bên người, ngưng tụ kiếm ý, đủ để có thể so với Diệp Thần trước hợp đạo thời điểm, ngưng tụ ra kiếm ý Diệp Thần biết, nhị sư tỷ xuất quan một ngày kia, tuyệt đối sẽ gợi ra cả giới chấn động. Một khi nhị sư tỷ thức tỉnh, nàng chắc chắn lần thứ hai đặt chân lên đỉnh cao nhất. Một đường đi tới dược tộc. Diệp Thần bọn họ đi tới một tòa bên trong ngọn núi lớn. Ngọn núi này gọi là Linh Dược Sơn. Tới nơi này ngọn núi, nói rõ bọn họ đã tiến vào yêu tộc lãnh thổ bên trong. Diệp Thần và người hướng về Linh Dược Sơn nơi sâu xa, bay lượn mà đi. Linh Dược Sơn ở vào yêu tộc phúc địa bên trong. Yêu tộc phúc địa cũng là cực kỳ rộng lớn. Linh Dược Sơn trên cũng sinh trưởng vô số dược liệu. Một loại võ giả là căn bản cũng không dám tùy tiện tới đây Linh Dược Sơn. Diệp Thần và người hướng về Linh Dược Sơn nơi sâu xa bay lượn mà đi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều yêu thú, thế nhưng Diệp Thần bọn họ nhưng chưa để ở trong lòng. Những này yêu thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói, nhưng không có bất kỳ uy hiếp. Gào gừ gào gừ. Đột nhiên, một trận tiếng sói tru truyền đến. Ngay sau đó, một đám hung ác yêu thú liền hướng về Diệp Thần bọn tới. Hừ. Nhìn những này hung hãn yêu thú, Diệp Thần cau mày lông mày. Những này yêu thú, thực lực thấp nhất đều đạt đến yêu vương cấp độ, trong đó thậm chí có một con yêu hoàng cảnh giới yêu thú. Có điều, ở Diệp Thần trước mặt, những này yêu thú toàn bộ đều bị tuân sát. Diệp Thần đoàn người tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tòa sơn mạch này bên trong, các loại tiên dược linh dược cùng với nhiều lắm. Có điều, ngọn núi này yêu tộc tựa hồ vẫn chưa để ý nhiều. Nghĩ được nơi này, Diệp Thần rõ ràng, này yêu tộc thật không đơn giản. Như là Linh Dược Sơn như vậy bảo địa cũng không quá quan tâm, nói như vậy, này yêu tộc bảo địa so với này Linh Dược Sơn còn tốt hơn rất nhiều. Có điều, những linh dược này mặc dù đối với Diệp Thần không có tác dụng, thế nhưng đối với A Tín cùng Tiểu Thanh rất hữu dụng. A dọc theo đường đi, Diệp Thần hái rất nhiều linh dược. Những linh dược này đều là quý giá dược thảo, đối với tu luyện cũng có trợ giúp. Lần này, ta chuẩn bị ở Linh Dược Sơn dừng lại một quãng thời gian. Diệp Thần mở miệng nói, này Linh Dược Sơn bên trong có không ít tiên dược, chúng ta có thể một bên hái tiên dược, một bên rèn luyện, nếu như các ngươi cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể nghỉ ngơi trước. Diệp Thần mở miệng nói, không thành vấn đề, chủ nhân. A Tín cùng Tiểu Thanh chăm miệng một lời nói. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục hướng về ngọn núi nơi sâu xa đi đến. Ở dọc theo đường đi, Diệp Thần lại đụng phải ngoài hắn ra yêu thú, những này yêu thú thực lực đều rất yếu, Diệp Thần một chiêu là có thể thuần sát. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Thần rốt cục đi tới Linh Dược Sơn sườn núi. Sườn núi bên trên có một tòa to lớn cung điện. Cung điện này ngoại vi có thật nhiều yêu tộc canh gác. Những yêu tộc này tu vi tất cả đều đạt đến yêu vương cảnh giới, kém nhất cũng có yêu vương hậu kỳ tu vi. Nhìn thấy Diệp Thần đoàn người đến dưới chân núi, những yêu tộc này liền lập tức phi thân rơi vào Diệp Thần bọn họ phía trước, ngăn cản ở đường đi của bọn họ. Đứng lại, các ngươi là ai? Không biết nơi này là Linh Dược Sơn sao? Những yêu tộc này nhìn về phía Diệp Thần bọn họ, con ngươi ở trong đều tràn đầy vẻ đề phòng. Nơi này là lãnh địa của chúng ta, các ngươi còn không rời đi? Cầm đầu yêu tộc lập tức quát lớn nói. Diệp Thần rõ ràng, xem ra này Linh Dược Sơn đã bị những yêu tộc này chiếm lĩnh. Bởi Diệp Thần ẩn nặc khí tức, bọn họ cũng không biết Diệp Thần thực lực. Ta chỉ muốn tại đây trong núi tìm kiếm một ít linh dược, cũng không muốn mạo phạm các vị. Diệp Thần nói, ngươi không biết nơi này là địa bàn của chúng ta sao? Cái kia cầm đầu đại yêu lập tức nhìn Diệp Thần quát lên. Linh Dược Sơn bên trong có chúng ta yêu tộc quan trọng nhất dược liệu, các ngươi lại dám xông vào Linh Dược Sơn, tội đáng muôn chết. Dẫn đầu đại yêu vung tay lên, liền có yêu thú bay nào mà đến, chuẩn bị nắm lấy Diệp Thần bọn họ. Những này yêu thú đều là yêu vương cảnh giới thực lực, tốc độ nhanh kinh người, Diệp Thần đều không có phản ứng lại, cái kia cầm đầu đại yêu liền một móng vuốt chụp tới. Diệp Thần nhìn những kia đại yêu, không chuẩn bị nói thêm cái gì, nói thẳng, A Tín, động thủ. Nhất thời, chỉ thấy A Tín hóa thân một con cự xà. Mèo, mèo, mèo. Cự xà quấy đuôi, những yêu tộc kia dồn dập nổ tung thành xương máu. Những yêu tộc này, căn bản là không chống đỡ được này cự xà công kích. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thực lực của hắn đã vậy còn quá cường. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cầm đầu đại yêu ánh mắt trở nên khó có thể tin lên. A Tín quậy đuôi liền giết chết một đám yêu tộc yêu tôn cường giả. Tất cả những thứ này xem ra đều có chút không chân thực. Diệp Thần đoàn người tiếp tục hướng về trên đỉnh núi bay lượn mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, ở trên đỉnh núi, một to lớn động phủ cửa, đứng một người mặc hồng y liễu, khuôn mặt đẹp đẽ, dung mạo tuyệt mỹ nữ yêu, khí chất của nàng rất tốt, cả người tản ra nồng nặc mê hoặc khí. Các ngươi là ai? Nữ kia yêu mở miệng nói rằng. Diệp Thần nhìn về phía này nữ yêu nói, ta cũng không muốn giết sinh, chỉ có điều muốn tại đây Linh Dược Sơn tìm kiếm một ít dược liệu. Nữ kia yêu nhìn Diệp Thần, biết Diệp Thần mạnh mẽ, chợt túi đầu nói, đại nhân mời theo liền hái. Diệp Thần khẽ gật đầu, ở Linh Dược Sơn hái một chút dược liệu. Diệp Thần nhìn này nữ yêu hỏi, thuốc này tộc nên từ nơi nào đi? Vào lúc này, nữ yêu nhìn Diệp Thần nói, đại nhân là muốn đi tham gia luyện dược sư đại hội sao? Diệp Thần gật gật đầu. Nữ yêu chỉ một phương hướng, thứ nơi này xuyên qua Linh Dược Sơn chính là yêu tộc đô thành. Tiến vào trong đô thành, cái kia toàn bộ địa giới đều là dự tộc, nơi này tất cả đều phải nghe lệnh của dự tộc. Đa tạ cô nương cho biết. Diệp Thần quay về nữ kia yêu chắp tay. Diệp Thần đạm nhân tiếp tục hướng về ngoài núi đi đến. Này Linh Dược Sơn bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Thế nhưng có một chút, Diệp Thần bọn họ nhưng là biết được, dự tộc khẳng định nắm giữ kỳ dị nào đó bí pháp, để này Linh Dược Sơn linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Diệp Thần và người tiếp tục hướng về ngoài núi chạy vội. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến ngoài núi. Ở ngoài núi, một tòa to lớn thành trì sừng sững tại đây trong rừng núi. Toàn bộ thành trì đều tràn ngập dày đặc linh khí, để Diệp Thần có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Diệp Thần nhìn thấy, bọn họ phía trước đứng thẳng một to lớn bia đá. Trên tấm bia đá viết hai cái chữ viết xa xưa: Dược tộc. Chương 1078. Dược tộc thánh tôn. Chương 1078. Dược tộc thánh tôn. Diệp Thần nhìn về phía trước cự đại thành thị, lẩm bẩm mở miệng nói, nơi này chính là dược tộc sao? Thành phố khổng lồ, xem ra phi thường đồ sộ, mênh mông vô bờ. Tường thành cao vút trong mây. Tại đây cửa thành bên, nhưng là đứng mấy trăm tên thủ vệ, chiếm hơn nửa khu vực cao vút trong mây. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được, tại đây dược tộc bên trong, lúc gần lúc hiện vẫn tồn tại một luồng sức mạnh thần bí gợn sóng. Xem ra, thuốc này tộc cũng là ngọa hổ tàng long. Có điều, đối với bây giờ Diệp Thần tới nói, mặc dù là hợp đạo cảnh tu sĩ, Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng. Duy nhất đối với Diệp Thần có uy hiếp nhưng là những thần kia kiếp cảnh cao thủ. Có điều, tại đây thượng giới, thần kiếp cảnh cao thủ có thể có bao nhiêu đây? Mặc dù có thần kiếp cảnh cao thủ, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ đều là đang chuẩn bị làm cuối cùng độ kiếp. Bởi vậy, bây giờ Diệp Thần, mặc dù bay mắt về phía nhiều tên hợp đạo cảnh cao thủ, cũng không sợ chút nào. Ở đây dược tộc thành thị trên thành tường, có rất nhiều thủ vệ. Những thủ vệ này khí tức đều cực kỳ khủng bố. Mỗi một cái thủ vệ thực lực đều so với bình thường võ giả phải mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù là thủ vệ, cũng phần lớn đều là thần vân cảnh cao thủ. Linh Bắc nhìn những thủ vệ này, liền biết, thuốc này tộc tại đây thượng giới gốc gác, xác thực không sai. Linh Bắc mang theo Tiểu Thanh cùng A Tín, từng bước một hướng về cái kia thành phố khổng lồ đi đến. Vào lúc này, Diệp Thần thấy được một chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa thành. Diệp Thần nhìn thấy xe ngựa sau khi, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Trên xe ngựa ngồi một cô gái, nữ tử ăn mặc một bộ màu đen quần dài, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, vóc người cũng cực kỳ nóng bỏng. Nàng xem ra cực kỳ tuổi trẻ, cũng là khoảng chừng 20 tuổi. Làn da của nàng trắng non nhắn nhụi, như mỡ dê ngọc giống như vậy, vô cùng mịn màng, một đôi mắt phượng bên trong, để lộ ra quyến rũ tâm ý. Diệp Thần nhìn cô gái kia, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cô gái này dài đến còn xinh đẹp quá. A Tín mở miệng nói. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa nói cái gì. Cô gái kia hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thần bọn họ. Nữ tử nhìn Diệp Thần một chút, hơi kinh ngạc. Chợt điều khiển xe ngựa hướng về phía trước đi đến. Diệp Thần bọn họ đi tới cái kia cửa thành trước. Diệp Thần bọn họ muốn đi vào, vào lúc này chỉ thấy thủ vệ kia lập tức ngăn cản Diệp Thần bọn họ. Diệp Thần nhíu mày một cái, bọn họ cũng đã đi tới thành này môn trước lại bị ngăn cản. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Thủ vệ nhìn Diệp Thần bọn họ quát hỏi. Chúng ta là tới tham gia các ngươi yêu tộc tổ chức luyện dược sư đại hội. A Tín liền vội vàng nói. Tham gia luyện dược sư đại hội, các ngươi có thư mời sao? Lúc này chỉ thấy tên kia thủ vệ nhìn Diệp Thần lập tức hỏi. Nghe được thủ vệ kia lời nói, Diệp Thần lông mày hơi gây xích mích một hồi, con ngươi nơi sâu xa né qua một vệ hàn mang. Người luyện dược sư này đại hội quả nhiên là nhằm vào thiên phú siêu quần đệ tử. Nói vậy phía trên thế giới này không chỉ có hắn một người là tới tham gia luyện dược sư đại hội đi. Có điều người luyện dược sư này đại hội thư mời là vật gì? Diệp Thần không nghĩ tới, muốn đi vào thuốc này tộc còn muốn thư mời. Các ngươi là không phải là không có thư mời? Thời khắc này chỉ thấy thủ vệ kia lập tức hỏi. Cái kia thư mời muốn làm sao mới có thể thu được đến đây? Diệp Thần hỏi. Thiên hạ luyện dược sư được dược tộc tán thành cũng có thể được này thư mời, ngươi không có thư mời, xin hỏi ngươi là cảnh giới gì luyện dược sư đây? Thủ vệ kia lập tức hỏi. Diệp Thần đi tới thượng giới sau khi còn chưa từng đi khảo nghiệm qua chính mình luyện dược sư đẳng cấp, hắn thậm chí kết nối với giới luyện dược sư cấp bậc là làm sao phân chia cũng không biết. Nha, cần gì luyện dược sư đẳng cấp mới có thể thu được đến này thư mời? Diệp Thần hỏi. Thủ vệ kia nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần mấy lần, sau đó lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần nói, liền luyện dược sư đẳng cấp cũng không biết, còn làm cái gì luyện dược sư? Các ngươi nhất định không phải luyện dược sư. Ngươi đã không phải luyện dược sư, còn không mau mau rời đi, không nên ở chỗ này quấy rối. Chúng ta nơi này không hoan nên các ngươi. Thời khắc này, chỉ thấy A Tín nhất thời giận dữ.
chủ nhân nhà ta luyện dược sư như vậy siêu quần, làm sao cũng không phải là luyện dược sư. A Tín trong nháy mắt xông lên phía trước. Thời khắc này, chỉ thấy những thủ vệ kia lập tức chờ xuất phát, nhìn A Tín nói, các ngươi muốn xông vào sao? Diệp Thần nhìn cái thành phố này, lắc lắc đầu. Nếu như từ cửa chính không vào được, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là sử dụng những phương pháp khác. Diệp Thần không gian đại đạo cũng có thể trực tiếp tiến vào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến, để cho bọn họ vào đi thôi. Thanh âm kia truyền đến, ngay sau đó, Diệp Thần phía sau bọn họ chậm rãi đi ra vài tên nữ tử. Các nàng ăn mặc khác nhau, có mấy người dung mạo rất mỹ lệ, có mấy người dung mạo rất phổ thông. Những cô gái này đi ra sau khi, toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên người, ánh mắt của các nàng bên trong tràn ngập tò mò. Lúc này, cô gái kia nhìn Diệp Thần, hướng về Diệp Thần đi tới. Một đen kịt cố kiệu bên trên, một cô gái từ từ xốc lên mảnh. Người phụ nữ kia chính là Diệp Thần bọn họ lúc trước thấy vị kia. Đen kịt dày đặc mực phát vãn thành cao hoàn nhìn tiên búi tóc, hồng nhạt doanh doanh hai con mắt ôn nhu lưu luyến, tú lệ tuyệt tục ngũ quan, mặc vào đơn qua một bộ tối tăm quần dài, như buổi tối giống như yên tĩnh thần bí, như đổ sứ bóng loáng da thịt trắng nõn, lúng đồng tiền như hoa. Trên người khoác một cái màu đen da hổ áo choàng đưa nàng thân thể hoàn toàn gói hàng, chính là lộ ra da cái kia kinh người độ cong. Mái tóc màu đen luyện cũng là tinh khiết không hề có một chút hôn tạp sắc, thế nhưng da kia nhưng là cùng tóc kia tạo thành mánh liệt so sánh, trắng nõn như thơm ngọt sữa bò giống như vậy, khẽ nhếch miệng nhỏ, hai con mắt to màu xanh làm con ngươi bà còn cô cậu hiện ra nhàn nhạt ý xuân. Nàng mặc một bộ màu đen áo ngực còn dài, đắt đỏ cổ có tầng tầng lớp lớp màu đen chân châu quấn quanh. Đứng bên cửa sổ, nàng màu nâu sợi tóc không gió mà bay, tả khuynh nghiêng tóc mái hơi che lại nàng bên trái một con hồ nước giống như thanh đồng. Hơi cuộn tản ra tóc hai bên, các gần giấu một dài nhỏ đáng yêu đuôi ngựa, mà thiếu nữ khuôn mặt càng là trắng non tinh xảo làm cho không người nào có thể soi mói. Lúc này, cô gái kia trên người tản ra một luồng nhàn nhạt sóng linh khí, tuy rằng không tính quá mạnh, nhưng cũng đầy đủ làm người khác chú ý thấy được nữ tử. Chỉ thấy những thị vệ kia toàn bộ quỳ xuống, lập tức nói, gặp Thánh Tôn đại nhân. Tham kiến Thánh Tôn đại nhân. Những thị vệ kia quay về cái kia ngồi ở trong tiệu nữ tử cung kính cực kỳ. Tên kia ngồi ở trong tiệu nữ tử chính là thuốc này tộc Thánh Tôn. Đứng lên đi. Tên kia ngồi ở trong tiệu nữ tử, nhẹ nhàng thanh âm của vang lên. Nghe được cái kia Thánh Tôn lời nói, tất cả mọi người lập tức đứng lên. Nàng xem thấy những thủ vệ kia nói, những người này đều là bản tôn bằng hữu, để cho bọn họ vào đi thôi. Là, Thánh Tôn đại nhân. Vào lúc này, cô gái kia buông xuống mảnh, bị dơ lên đi vào trong thành. Chương 1079, luyện dược sư đẳng cấp. Chương 1079, luyện dược sư đẳng cấp. Diệp Thần khẽ gật đầu, theo cái kia cố kiệu tiến vào trong thành. Đi tới trong thành, chỉ thấy trong thành thị, do người rộn ràng, trên đường phố người đi đường đông đảo, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Tòa này dược tộc thành thị, kiến trúc cổ điển hào phóng, không nhiễm một hạt bụi, tràn đầy nồng nặc cổ điển khí tức. Dược tộc đám người tu luyện đều ở đây. Diệp Thần bọn họ nhìn về phía bốn phía, thấy được một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, một khối bia đá đứng vững ở trên quảng trường. Vào lúc này, cái kia cố kiệu cũng ngừng lại. Diệp Thần từng bước một đi tới cô gái kia trước mặt. Đa tạ cô đương. Diệp Thần khẽ nói. Thời khắc này, chỉ thấy cô gái kia nhìn Diệp Thần nói, không cần đa lễ. Diệp Thần nhìn cái kia mỹ lệ cô gái mặc áo đen, chợt hỏi, ta cùng với cô nương tố chưa quen biết, xin hỏi cô nương vì sao giúp ta? Cô gái kia lập tức cười nói, ta xem ngươi hợp mắt, làm sao, không được sao? Diệp Thần có chút hết trôi nói rồi, nhìn cô gái này, có chút bối rối, chính mình có như vậy mị lực sao? Diệp Thần liếc mắt nhìn cô gái này, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn luôn cảm giác cô gái này đối với hắn không có ý tốt ta. Thế nhưng, cô gái này nhưng giúp mình. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Thần liền đem những kia ý nghĩ chế trụ nhìn cô gái xinh đẹp kia. Diệp Thần ôm quyền nói rằng, tại hạ Trần Đêm, đa tạ cô nương giúp đỡ. Diệp Thần biết, thần thiên danh tự này cũng là vạn tộc đều biết, cũng không có thể đa dụng. Bởi vậy, Diệp Thần liền đem chính mình tên đổ tới niệm. Trần Đêm, ngược lại cũng còn lưu loát, dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Nữ tử nhìn Diệp Thần một chút sau, lãnh đạm nói rằng, thanh âm nàng vô cùng lanh lảnh dễ nghe. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một hồi, nếu như ngươi muốn tham gia người luyện dược sư kia đại hội, tốt nhất đi thu được một luyện dược sư đẳng cấp, nếu không, ngươi cũng không có tư cách tham gia. Cô gái kia nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, đa tạ nhắc nhở. Được rồi, sau này còn gặp lại, chúng ta sau đó tái kiến đi. Cô gái kia nói, cố kiệu từ từ bay mất. Diệp Thần nhìn cô gái kia bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, cô nương kia có phải là yêu thích ngươi a? A Tín lập tức nói. Lan con bê, ta lại không nhìn ra. Diệp Thần lắc lắc đầu. Nàng kia làm sao sẽ trợ giúp ngươi sao? A Tín không rõ hỏi. Diệp Thần nói, không biết. Diệp Thần nhìn A Tín, toàn tức nói, được rồi, chúng ta đi tìm một luyện dược sư công hội, thi một luyện dược sư đẳng cấp đi. Mọi người gật gật đầu. Lập tức, Diệp Thần bọn họ liền đi một nhà luyện dược sư công hội, chuẩn bị sát hạch một phen luyện dược sư đẳng cấp. Bọn họ đi tới một nhà luyện dược sư công hội. Chỉ thấy nhà này luyện dược sư công hội, phòng ốc chẳng chỉ có hứng thú. Diệp Thần nhìn công đoàn bảng hiệu, chỉ thấy công đoàn hai chữ lớn rồng bay phượng múa. Nhìn thấy này rồng bay phượng múa ba chữ lớn, Diệp Thần nhất thời khỏe mắt có quắp. Xem ra, luyện dược sư công hội đúng là rất thô bạo. A Diệp Thần bọn họ đi vào luyện dược sư công hội, thẳng đến luyện dược sư công hội quản lý nơi đi đến. Cái kia nhân viên quản lý nhìn thấy Diệp Thần bọn họ đi tới sau, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt lập lòe tinh mang, hỏi, các ngươi là người nào? Để làm gì? Nghe được cái kia nhân viên quản lý hỏi như vậy, Diệp Thần cười cười nói, chúng ta là đến sát hạch luyện dược sư. Vào đi. Diệp Thần bọn họ đi vào người luyện dược sư kia công đoàn. Lúc này, chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia, các loại chế thuốc khí tài bày ra chỉnh tề, vô cùng sạch sẽ. Ở lò luyện đan bên, bày ra không ít lò thuốc, dược thảo. Nhìn thấy nơi này, Diệp Thần hơi sửng sốt một chút. Những luyện dược sư này, chẳng lẽ không cần lò thuốc? Ta là quản sự, ta tên Vương Bình, không biết mấy vị để làm gì. Lúc này, Vương Bình hướng về Diệp Thần bọn họ đi tới. Ta muốn thi một thi người luyện dược sư này đẳng cấp. Diệp Thần mở miệng nói. Vương Bình cười cười nói, ngươi muốn thi cần lấy ra luyện dược sư huy chương mới có thể chứng minh thân phận của chính mình. Ngươi muốn thi luyện dược sư huy chương, xin đem huy chương giao ra đây. Sau đó ở đây lĩnh huy chương, ta dẫn ngươi đi nắm huy chương. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn trước mắt Vương Bình nói, ta không có huy chương. Nghe vậy, Vương Bình mở người, toàn tức nói, trước ngươi không có thi qua sao? Diệp Thần lắc lắc đầu. Người luyện dược sư này đẳng cấp là như thế nào phân chia? Diệp Thần nhìn Vương Bình hỏi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Vương Bình hơi kinh ngạc. Ngươi liền luyện dược sư đẳng cấp cũng không biết? Diệp Thần lắc lắc đầu. Được rồi, luyện dược sư đẳng cấp tổng cộng chia làm vì là cấp 4, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Mỗi một cấp chia làm vừa đến cửu phẩm. Ngươi muốn thi cấp nào? Vương Bình không nhịn được nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, muốn tham gia các ngươi yêu tộc luyện dược sư đại hội, cần gì đẳng cấp? Vào lúc này, chỉ thấy Vương Bình lập tức nói, ít nhất phải địa giai luyện dược sư. Vương Bình nhìn Diệp Thần, nay Diệp Thần thoạt nhìn là nơi nào tới hai lúa, còn muốn thi luyện dược sư đẳng cấp. Ngay vào lúc này, ở Diệp Thần mặt sau, đột nhiên một trận làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau đập tới. Lúc này, chỉ thấy một đạo kiểu tiểu địa bóng hình xinh đẹp chính là vội và dừng ở hắn lúc trước địa phương, sau đó cũng không để ý tới một bên Diệp Thần, quay lại quá mức, quay về mặt sau dịu dàng nói, ra ra, ngươi nhanh lên một chút đi. Ôi, nha đầu, sáng sớm vội vã như vậy làm cái gì a? Gian mua âm thanh động đất âm, có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên. Ta muốn tham gia luyện dược sư đại hội. Tiểu cô nương kia lập tức liền đi tới Diệp Thần phía trước. Lúc này, một ông già cũng theo tới. Cái kia vương chủ quản thấy được ông lão, nhất thời kinh hãi nói, Liêu đại sư. Nhìn thấy chủ quản như vậy, Diệp Thần đánh giá vị kia Liêu đại sư, thực lực cũng không mạnh, chẳng qua là đại thừa tiền kỳ cảnh giới. Thế nhưng ở trước mặt của hắn mang theo một huy chương. Huy chương bên trên viết một cái to lớn địa chữ. Địa, lẽ nào chính là địa giai luyện dược sư sao? Diệp Thần lần thứ hai lệnh quay đầu lại, nhìn cái kia đứng ở bên cạnh cách đó không xa cô gái mặc áo tím. Nữ tử tuổi tác hay là ở khoảng chừng 20 ra mặt. Một tấm xinh đẹp gò má cũng khá là mỹ lệ làm rung động lòng người, thân thể hơi hơi kiểu tiểu. Có điều phát dục đúng là khá khiến người ta kinh ngạc, nên lồi lồi, nên lõm lõm, đầy đặn chín thân thể mềm mại bên trên, ăn mặc một bộ màu tím địa áo bó sức. Thiếu nữ trước mặt viết một huyền chữ. Nói rõ, nàng là một huyền giai luyện dược sư. Vào lúc này, chỉ thấy thiếu nữ nói, "Vương chủ quản, ta muốn thi luyện dược sư đẳng cấp." Gặp Mục lão, Mục tiểu thư, không biết Mục tiểu thư muốn thi đậu cái gì luyện dược sư đẳng cấp đây. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Vương Bình lập tức hỏi. Cô gái kia lập tức nói, "Ta muốn thi đậu huyền giai lục phẩm luyện dược sư." Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Vương Bình hơi kinh ngạc. "Này Mục tiểu thư, tuổi nhỏ như thế, liền muốn thi đậu này huyền giai lục phẩm luyện dược sư sao? Mặc dù tại đây yêu tộc bên trong, cũng là một chế thuốc thiên tài a." Vào lúc này, đứng ở một bên Diệp Thần cũng mở miệng, "Nếu chỉ có địa giai luyện dược sư mới thăng ngộ thêm luyện dược sư đại hội, vậy ta liền thi đậu địa giai luyện dược sư đi." Chương 1080 Luyện dược sư sát hạch. Chương 1080, luyện dược sư sát hạch. Lúc này, chỉ thấy cái kia Vương Bình lập tức nhìn về phía cái kia Chu đại sư, lập tức hành lễ nói, "Gặp Chu đại sư." Vương Bình nhìn về phía vị kia gọi là Chu đại sư người, chỉ thấy hắn ăn mặc cẩm tú áo choàng, eo buộc bạch ngọc mang, râu trắng tóc bạc, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Tuần này đại sư trước mặt viết một địa chữ. Nói rõ, tuần này đại sư chính là một vị địa giai luyện dược sư. Vương Bình nhìn Chu đại sư, cung kính cực kỳ. Có thể thấy, Chu đại sư ở luyện dược sư trong công hội diện, là một gã quý danh trưởng lão, địa vị rất cao. Diệp Thần nhìn thấy vị kia gọi là Chu đại sư người, trong lòng cũng đoán được người luyện dược sư này công hội hẳn là từ vị kia Chu đại sư quản lý, cũng chính là vị này Chu đại sư tất nhiên cấp luyện dược sư. Nhìn thấy Vương Bình đối với Chu đại sư cung kính như vậy, Diệp Thần khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Chu đại sư gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Diệp Thần trên người, khẽ nhíu mày nói, "Các ngươi muốn thi địa giai luyện dược sư đẳng cấp?" Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Chỉ có địa giai luyện dược sư đẳng cấp mới thăng ngộ thêm thuốc này tộc luyện dược sư đại hội, bởi vậy, chỉ có thể thi địa giai." Diệp Thần khẽ nói, "Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng." Chỉ thấy Chu đại sư cười nói, "Ngươi biết địa giai luyện dược sư ý vị như thế nào sao? Liền dám nói thi địa giai luyện dược sư?" Chu đại sư cười nói, "Diệp Thần biết, người luyện dược sư này cấp bậc là một đại khảm. Luyện dược sư đẳng cấp chênh lệch vô cùng lớn lao, hơn nữa còn là luyện chế 100 loại trở lên đan dược, cái kia luyện chế tốc độ càng là khủng bố đến cực hạn. Tất cả những thứ này đều cần đối với luyện dược sư khống chế cùng kinh nghiệm mới được. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn cân nhắc địa giai luyện dược sư đẳng cấp." Chu đại sư nhìn Diệp Thần nói. Lúc này, chỉ thấy cô gái kia lập tức cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cái gì cũng không biết liền dám đến tham gia luyện dược sư đại hội chứ? Luyện dược sư đại hội yếu địa cấp luyện dược sư mới có thể tham gia, ngươi luyện dược sư đẳng cấp đều không có, cũng dám đến?" Thiếu nữ cười lạnh nói, "Liền ngay cả ông nội ta, một đời chế thuốc, hiện tại cũng bất quá tất nhiên cấp luyện dược sư. Kỳ Như, không được vô lễ." Ông lão một tiếng quát lớn. "Hừ." Chu Kỳ Như hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần cười cợt vẫn chưa trách cứ, bình tĩnh nhìn Vương chủ quản. Lúc này, Vương chủ quản hồi đáp, "Vậy thì cần tiến hành luyện dược sư kiểm tra, có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, liền có thể trở thành mấy phẩm luyện dược sư." Lúc này, Chu Kỳ Như một mặt cười gằn, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cho rằng địa giai luyện dược sư là trên đường cái tùy tiện nắm một cái đều là sao? Luyện dược sư đẳng cấp muốn một lần thi, sau đó một lần thăng cấp, nào có một lần là xong. Chu Kỳ Như nhìn Diệp Thần nói rằng, nghe đến mấy câu này, Diệp Thần cười gật đầu một cái nói, ừ, vậy ý của ngươi là nói, ta không tư cách tham gia người luyện dược sư này đại hội, đúng không? Không sai, tiểu tử, thứ thời, liền rời đi đi. Đây là chúng ta dược tộc luyện dược sư công hội, quan trọng nhất giải thi đấu, không phải là cái gì à con mèo à cậu, đều có thể tham gia. Ta khuyên các ngươi, cút nhanh lên trứng, đỡ phải đến thời điểm mất mặt. Lúc này, chỉ thấy A Tín cùng Tiểu Thanh giận dữ, các ngươi làm món đồ gì, lại dám mắt chó coi thường người khác. Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Chu lão cùng cô gái kia, nhất thời giận dữ. Chỉ thấy cô gái kia cười lạnh nói, tiểu tử túi, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy. Chu Kỳ Như cũng là cười lạnh nhìn Diệp Thần, trong con ngươi, lộ ra khinh thường biểu hiện. Diệp Thần lạnh lùng nói, không biết. Lúc này, chỉ thấy cô gái kia nhất thời giận dữ. Diệp Thần không có phản ứng Chu Kỳ Như, chỉ là nhìn cái kia Vương Bình hỏi, ta chỉ là muốn thi một thi người luyện dược sư này đẳng cấp. Lúc này, Vương Bình cũng lập tức nói, công tử, Kỳ Như tiểu thư nói không sai, công tử nếu là chưa bao giờ thi quá luyện dược sư đẳng cấp, bên này vẫn là đề cử ngài từ cấp một thi tốt hơn. Diệp Thần nhìn Vương Bình nói, ngươi không phải nói, có thể luyện chế mấy phẩm đan dược, là có thể trở thành mấy phẩm luyện dược sư sao? Vương Bình vội vàng nói thì nói như thế không sai, thế nhưng lần thứ nhất liền thi địa giai luyện dược sư, có thể hay không? Ta chỉ hỏi ngươi, ta có thể hay không thi? Diệp Thần trầm giọng quát lên. Có thể, đương nhiên có thể. Vương Bình vội vàng nói. Nghe được Vương Bình, Diệp Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Diệp Thần quay về cái kia Vương Bình nói, dẫn đường đi. Cố gắng, công tử mời đi theo ta. Vương Bình nghe vậy, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Cái này Vương Bình tuy rằng nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là một người rất sáng suốt, nhìn thấy Diệp Thần cái kia bình tĩnh như nước vẻ mặt, liền biết Diệp Thần là một rất khó cuốn ra hỏa, vì lẽ đó, Vương Bình vẫn luôn là rất cẩn thận địa hầu hạ Diệp Thần. Đi theo cái kia Vương Bình phía sau, không lâu sau đó, một rộng rãi gian phòng liền hiện ra ở tầm mắt của mọi người ở trong. Gian phòng này rất rộng rãi, có tới 40, 50 trượng kích thước, chu vi để một loạt đứng hàng ghế tựa. Ở nơi này cửa phòng thì lại đứng 4 tên thị vệ, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn kỹ lấy chu vi. Bên trong căn phòng gian này thì lại để mấy cái bàn, mặt trên bày đầy các loại vật liệu. Ở nơi này trong phòng, ngoại trừ để các loại vật liệu ở ngoài, còn có một đài cao chừng 3 trượng chế thuốc lò, lò trên lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh. Này linh tinh toàn thân màu bí lục, tỏa ra một luồng nhàn nhạt sóng linh khí. Lúc này, chỉ thấy Chu Kỳ Như lôi kéo Chu lão. "Ra ra, chúng ta nhìn một chút tiểu tử này, đến cùng có bản lĩnh gì?" Chu Kỳ Như cười lạnh nói. Một luồng nhàn nhạt mùi thuốc nhào tới trước mặt, làm cho người có chút tâm thần thoải mái. Bên trong đại sảnh bộ, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có rất ít mấy người ở an tĩnh làm chuyện của chính mình. Chu Kỳ Như cười lạnh. Nàng đúng là muốn nhìn một chút, cái này tiểu tử cuồng vọng, đến cùng làm sao tinh tướng thất bại. Lần thứ nhất sát hoạch liền muốn thi địa giai luyện dược sư, đây căn bản không thể. Ra ra, ngươi nói tiểu tử này làm sao như thế cuồng? Chu Kỳ Như nhìn mình ra ra hỏi. Liễu Lao bình tĩnh nhìn Diệp Thần nói, người này khí tức liền Lao Phu đều tra xét không tới, xem ra vẫn còn có chút đạo hạnh ký như, chớ có bất cần à. Lúc này, Chu Kỳ Như cười lạnh một tiếng, liền hắn, còn có chút đạo hạnh. Chu Kỳ Như một mặt xem thường, theo Diệp Thần đi tới. Lúc này, chủ quản giới thiệu, nơi này là luyện đan phòng, đây là đan dược, đây là phương pháp luyện đan, công tử xin mời tự mình luyện chế. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua trong lò luyện đan này bên trong chính để vài cây thuốc đông y bằng thảo dược, mà đan dược bên cạnh còn có một chút linh thạch, những linh thạch này trên đều điêu khắc trận vân. Diệp Thần đưa tay, đem này mấy viên linh thạch cầm lấy, cẩn thận quan sát một phen. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một đan lô nhất thời bay ra. Thời khắc này, chỉ thấy cô gái kia cùng Chu lão đều vô cùng khiếp sợ nhìn cái kia đan lô. Đó là cái kia đan lô, tựa hồ không đơn giản a. Không biết tiểu tử kia rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Chu Kỳ Như lạnh lùng nói. Chương 1081, chế thuốc. Chương 1081, chế thuốc. Chỉ thấy Diệp Thần vẫy bàn tay lớn một cái kia đan lô liền bay trở về. Chỉ thấy cái kia trên lò luyện đan có lít nha lít nhít trận vân lấp lóe, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Lò luyện đan này, chỉ sợ là trong truyền thuyết lưu ly bảy màu lò lửa a. Vào lúc này, Chu lão mở miệng nói, lưu ly bảy màu lò lửa, đây không phải là trong truyền thuyết đan lô sao? Lời ấy một chỗ, nhất thời đưa tới một trận tiếng ồ lên. Mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần trong tay cái kia đan lô. Cái này đan lô, toàn thân màu bí lục, tỏa ra một luồng mùi thơm, ở đan lô bên ngoài có một vòng lại một vòng trận pháp ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển. Diệp Thần lần này muốn luyện chế đan dược chính là địa linh đan. Loại này địa linh đan hiệu quả có thể làm cho đến dùng người đang tu luyện thời gian tăng tiến ngộ tính. Phải biết, sức mạnh có thể tu luyện, thế nhưng này ngộ tính, nhưng là trời sinh đất này linh đan có thể tăng cường ngộ tính, thích hợp nhất bế quan tu luyện thời điểm sử dụng, đặc biệt trùng kích vào một cảnh giới thời điểm. Vì lẽ đó, địa linh đan cũng bị định vị vì là địa giai đan dược. Ở bệ đá bên trên, loại này địa linh đan cần thiết dược liệu cũng là bị chỉnh tề địa bị ba phân, nói cách khác, nếu như ai đang luyện chế trung tướng này ba phân dược liệu hoàn toàn sử dụng hầu như không còn, như vậy sát hoạch cũng là tuyên cáo thất bại. Dược liệu một bên, còn để vài con màu sắc khá là thật tốt bình ngọc, nghĩ đến hẳn là dùng để cuối cùng cất giữ đan tác dụng. Công tử, nếu như không có vấn đề gì nói, như vậy, sát hoạch bắt đầu. Vương Bình lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng cân nhắc một chút dược liệu. cũng không cần gọi, sau đó đem từng viên một dược liệu vứt bỏ. Lúc này, mọi người không rõ. Chuyện này, hắn là đang làm gì? Không biết. Xem ra hẳn là sát hoạch có điều, tự giận mình. Chu Kỳ như đứng ở một bên, nhìn Diệp Thần nói, thử, giả bộ còn có khuôn có dạng đến thời điểm nhìn ngươi luyện không ra, kết cục như thế nào? Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần khống chế được những dược liệu kia. Diệp Thần đem một viên viên dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, chỉ thấy những dược liệu kia dồn dập nổ tung. Tiểu tử này là đang làm gì mà? Loại này luyện dược sư, ta trước đây từng thấy, có điều, loại thủ đoạn này, tựa hồ có hơi thô ráp, loại thủ đoạn này, căn bản cũng không phải là một luyện dược sư nên có. Một người đàn ông trung niên thấy cảnh này, lắc đầu nói, loại thủ đoạn này có cái gì kỳ quái, bất quá là thô thiển một ít cơ sở luyện dược sư thôi. Một ông già khác lắc đầu nói, Chu Kỳ Như cũng nhìn ra Diệp Thần là ở lung tung làm loạn. Chỉ thấy Diệp Thần tiện tay đã nắm một ít dược liệu, sau đó ném vào trong lò luyện đan. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần, trong mắt đầy dây trào phúng. Điểm đó, tiểu tử này thực sự là quá hồ nháo. Liêu Lão không khỏi thấp giọng mắng, loại thủ đoạn này, quả thực giống như là cháu đi thăm ông nội giống như vậy, một loại luyện dược sư đều sẽ. Chu Kỳ Như cũng là cười gằn, nàng cảm thấy Diệp Thần đây là đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ thấy Diệp Thần đem đan lô nắp mở ra, sau đó, hắn tay áo lớn bung lên, chỉ thấy những đan dược kia dồn dập hóa thành từng sợi xương trắng bay xuống trên không trung, sau đó trên không trung hình thành từng cái dây nhỏ. Tại đây màu trắng dây nhỏ bên trong, có từng tia một ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Chỉ thấy những kia hỏa diễm ở giữa không trung không ngừng biến ảo, tạo thành từng đạo rườm rà phức tạp đồ án. Lúc này, Diệp Thần từ từ đưa tay trái ra, bay nhảy, theo một tiếng vang trầm thấp, mãnh liệt ngọn lửa màu xanh, trong giây lát, tự trên tay của hắn đang đốt. Cùng lúc đó, màn ánh sáng ở ngoài, Liễu Lao đang muốn bình luận Diệp Thần, đột nhiên khỏe mắt nhưng là đột ngột quét thấy Diệp Thần trên tay bốc lên ngọn lửa màu xanh, lập tức trong mắt đột nhiên trở to. Chỉ thấy ngón tay hắn run rẩy chỉ về màn ánh sáng bên trong Diệp Thần, kinh hãi thất thanh nói, ngọn lửa màu xanh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nam Minh Ly Hỏa? Sao có thể có chuyện đó? Đây là trong truyền thuyết Thánh Hỏa, làm sao sẽ xuất hiện tại người này trong tay? Chu lão lập tức thất thố nói, Nam Minh Ly Hỏa. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc. Ngọn lửa màu xanh, Nam Minh Ly Hỏa. Đây không phải trong truyền thuyết mới có đồ vật sao? Làm sao có khả năng, tiểu tử này làm sao sẽ nắm giữ ngọn lửa màu xanh, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị. Ở đây bên trong tất cả mọi người kinh ngạc lên. Này Nam Minh Ly Hỏa, đây chính là Thánh Hỏa a. Chỉ có chân chính cường giả cấp đại thánh mới có thể khống chế. Ở đây bên trong, mặc dù có một nhóm người cũng có Thánh Hỏa, thế nhưng những này Thánh Hỏa đều là cực kỳ ít ỏi tồn tại, bình thường đều ở trưởng lão cấp bậc cường giả trên người mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa, những người này cũng là lớn thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử tinh anh, bọn họ đều sẽ nắm giữ đủ loại Thánh Hỏa, thậm chí là Thánh Thú Thánh Hỏa, nhưng là, những này Thánh Hỏa căn bản cũng không thuộc về bất kỳ thế lực, lại càng không thuộc về bất luận người nào. Thứ này, coi như là có chút siêu cấp thế gia, cũng chưa chắc có thể có được một con. Tiểu tử này lại sẽ nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa. Chuyện này quả thật cũng không dám tin tưởng. Người ở tại tràng, không khỏi là một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, con người nơi sâu xa, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Nghe tiếng, mãn sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch, từng đạo ánh mắt rộng mở chuyển hướng màn ánh sáng bên trong Diệp Thần. Đan lô tác dụng chính là thôi thúc chân khí, đan lô đem chân khí ngưng tụ trở thành hỏa diễm, sau đó bắt đầu chế thuốc. Mà Diệp Thần trong bàn tay, dĩ nhiên thiêu đốt Nam Minh Ly Hỏa. Sao có thể có chuyện đó? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở ép. Mà cái kia Chu Kỳ Như cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, một tấm xinh đẹp mặt xinh đẹp trứng trên, tràn ngập vẻ không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này trong tay Nam Minh Ly Hỏa làm sao có khả năng sẽ có như vậy nồng nặc hỏa diễm khí tức? Chu Kỳ Nhược tâm bên trong kinh hãi, không thể tin được nói. Hơn nữa, vừa nãy Diệp Thần chế thuốc thủ pháp, nàng đã thấy rõ. Phương pháp này, cùng với các nàng luyện chế đan dược thủ pháp, là hoàn toàn ngược lại. Điều này làm cho Chu Kỳ Như cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sao lại có thể như thế nhỉ? Chu Kỳ Như thật sự là không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Mặc dù là Chu lão chính mình, luyện đan thời điểm cũng phải mượn đan lô. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này, dĩ nhiên trực tiếp ở trên tay của chính mình ngưng tụ ra một đám lửa. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần trên người. Cái kia Vương Bình ánh mắt cũng thay đổi khiếp sợ không gì sánh nổi nói, sao? Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ra ra, chuyện này. Cái này không thể nào. Chỉ thấy Diệp Thần chân khí hơi động. Trong nháy mắt, từng cây thuốc đông y bằng thảo dược không ngừng bay đến Diệp Thần trong ngọn lửa, ở trong ngọn lửa, không ngừng bay nướng, ngưng tụ, đã biến thành một viên tròn trịa đang dược. Thời khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Chu Kỳ Như trận to hai mắt, ánh mắt đờ đẫn, căn bản không dám tin tưởng. Chỉ thấy Diệp Thần lòng bàn tay trong ngọn lửa, một viên màu xanh đan dược từ từ ngưng tụ thành hình. Ở Diệp Thần ngưng thần bên trong, ở ngọn lửa màu xanh rèn luyện bên dưới, viên này địa linh đan rốt cục trở nên êm dịu lên, nhìn đan dược mặt ngoài màu sắc, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Chương 1082, xin lỗi. Diệp Thần vẫy tay, một tia sáng trắng từ trong lò luyện đan phun ra đi, trực tiếp bắn về phía trong trời cao. Diệp Thần thủ đoạn chuyển động, một thanh đan dược bay vụt hướng về trong trời cao, trôi nổi ở trên bầu trời. Đan dược này bên trên sắc thái biến hóa liên tục, như cầu vồng bình thường sáng lạn lóa mắt. Ở đây bên trong tất cả mọi người đều nín hơi nhìn chăm chú, trong ánh mắt mang theo vô số vẻ tham lam. Chuyện này, đây là địa linh đan a? Địa linh đan? đây chính là địa phẩm đan dược a. Dĩ nhiên là địa linh đan, đây chính là trong truyền thuyết linh đan, chỉ có địa giai luyện dược sư mới có thể luyện chế linh đan. Trời ơi, tiểu tử này lại có thể luyện chế địa linh đan. Sao có thể có chuyện đó? Ở đây những người kia tất cả đều điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay đan dược, trong miệng lẩm bẩm nói rằng: "Tên tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tại sao có thể có bực này kinh khủng năng lực luyện đan?" Chu lão ánh mắt lấp loé. Lúc này, ở đây bên trong mọi người tất cả đều nhìn về phía Chu lão. Tất cả những thứ này đều là Chu lão nói cho bọn họ biết lúc này, Chu lão không thừa nhận cũng không được sự thực này. Chỉ nghe cái kia Chu lão nói rằng: "Không nghĩ tới, ở chúng ta đan sân bên trong lại ẩn giấu đi như thế yêu nghiệt, thật sự là làm người khiếp sợ a." Chu Kỳ như lúc này, trong lòng cũng không dễ chịu. Nàng vốn tưởng rằng nàng là số 1, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần cho áp chế. Điều này làm cho Chu Kỳ như rất không thoải mái. "Ha ha, tiểu tử này thật là lợi hại a, hắn mới bay lớn điểm, lại có thể luyện chế địa linh đan." "Địa linh đan là cái gì? Là thánh dược, là thánh phẩm đan dược a." "Không sai, địa linh đan quý giá trình độ, không thua gì thánh khí. Tiểu tử này lại có thể luyện chế địa linh đan." "Chuyện này..." Lúc này, vị lão giả kia kích động nói. Nghe ông lão kích động lời nói, ở đây bên trong mọi người tất cả đều là sửng sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thời khắc này, mọi người trong lòng tất cả đều là nghi hoặc và vẩn. Lúc này, vị kia ông lão mặc áo xanh cũng không khỏi nói: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới, tiểu A Nhi này như vậy tinh thông chế thuốc, tiểu A Nhi này thực sự là quá làm cho chúng ta giật mình, quả thực chính là cái yêu người ta." Lúc này, Chu Kỳ Như con mắt chăm chú khóa chặt ở Diệp Thần trên người. Chu Kỳ Như trong lòng vô cùng chấn động, bởi vì Chu Kỳ Như ra Chu lão chế thuốc trình độ tuy rằng cũng xem là tốt, thế nhưng cùng trước mắt người thanh niên này khá là, cái kia chênh lệch vẫn là hết sức to lớn, thế nhưng thanh niên này lại có thể dựa vào chính mình luyện dược sư, luyện chế ra địa linh đan. Hơn nữa đất này linh đan vẫn là địa phẩm đan dược. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, trong tình huống bình thường, một luyện dược sư muốn luyện chế ra thánh dược, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra địa linh đan, muốn luyện chế ra địa linh đan không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng, hiện tại thanh niên này đơn giản như vậy liền luyện chế đi ra. Điều này thật sự là quá làm người bất khả tư nghị. Mà ở thanh niên này bên trong, ngoại trừ Chu Kỳ Như ở ngoài, người còn lại trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt của bọn họ tử đều sắp rơi trên mặt đất. Bọn họ đều bị sợ ngây người. Tất cả mọi người tại chỗ, hầu như tất cả đều không tin con mắt của mình. Lúc này, cái kia áo bào đen lão đầu nhi nhìn Diệp Thần, sắc mặt hơi run run, trong ánh mắt cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vẻ phức tạp. Mọi người ở đây, tất cả đều bị Diệp Thần chế thuốc tài nghệ khiếp sợ đến. Diệp Thần luyện đan kỹ xảo, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây bất cứ người nào dự liệu. Chuyện này quả thật giống như là đang nằm mơ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hắn luyện dược sư, dĩ nhiên đạt đến địa giai cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Địa giai cảnh giới chế thuốc trình độ, liền ngay cả ta đều không có cách nào đạt đến, tiểu tử này, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được. Tiểu tử này, làm sao có khả năng có như thế mạnh mẽ chế thuốc trình độ? Không, đây tuyệt đối không thể, thế gian này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện như vậy biến thái chế thuốc thiên phú, tên tiểu tử này tuyệt đối là cái quái thai. Ở đây cả đám tất cả đều kinh ngạc thốt lên tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây căn bản không thể. Thế nhưng, trước mắt người thanh niên này chế thuốc kỹ thuật rồi lại xác xác thực thực căn cứ chính xác sáng tỏ hắn chính là luyện dược tông sư Diệp Thần, điểm này là tuyệt đối không cho phủ nhận. Diệp Thần lại có thể luyện chế ra bực này địa linh đan. Mà Chu Kỳ Như cùng Chu lão đẳng nhân thì lại từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Thần trong tay địa linh đan. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn về phía cái kia Vương Bình hỏi: "Hiện tại có thể tham gia luyện dược sư đại hội sao?" Vương Bình gật gù, nói: "Đương nhiên, lấy các hạ trình độ, đương nhiên có thể tham kiến luyện dược sư đại hội." Nghe được Vương Bình, Diệp Thần khẽ miệng nhếch lên một vệt cười gằn, sau đó vung tay lên, cái kia địa linh đan nhất thời bạo phát ra một luồng bàng bạc đến cực điểm đan hương, toàn bộ bầu trời đều bị tiêm nhiễm hào quang bạc trượng, đan hương ngút trời. Diệp Thần đem cái kia đan dược thu hồi chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lúc này, Diệp Thần đem màu xanh đan dược đưa cho vị kia chủ quản. Vương Bình khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói: "Công tử, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân vậy thì cho ngươi công việc luyện dược sư huy chương." Vương Bình biết, Diệp Thần thực lực, tất nhiên không ngừng địa phẩm luyện dược sư. Ở thêm vào hắn cái kia thần kỳ khống hỏa năng lực, nói không chắc thất phẩm luyện dược sư đều vô cùng có thể. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, xem ra hẳn là một vị không có đăng ký quá luyện dược sư cao nhân tiền bối. Thời khắc này, cái kia Chu Kỳ như sắc mặt tái xanh. Phải biết, hắn đăng ký ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng là bỏ ra thật dài thời gian, thi lần lượt mới đăng ký thành công. Thế nhưng người này, dĩ nhiên một lần liền trở thành địa phẩm luyện dược sư, địa vị còn đang nàng bên trên. Nàng có chút không dám tin tưởng. Chu lão cảm thán một tiếng: "Kỳ Như, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi sau đó ghi nhớ kỹ." Chu lão nói, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp không mình hành lễ. Nhìn thấy Chu lão không mình hành lễ, Chu Kỳ Như căn bản không dám tin tưởng. Mặc dù người này là địa phẩm luyện dược sư, gia gia của chính mình nhưng là địa phẩm luyện dược sư, gia gia tại sao còn muốn hướng về hắn hành lễ? Chỉ thấy Chu lão ở Diệp Thần trước mặt hành lễ nói: "Công tử, ta cái kia tôn nữ nói chuyện lỗ mãng, kính xin công tử không lấy làm phiền lòng." Diệp Thần cười cười nói: "Yên tâm đi, ta không có dễ giận như vậy." Diệp Thần cũng không muốn cùng với nàng tính toán, cho nên liền không ra tay dạy dỗ. Ông lão lập tức nói: "Đa tạ công tử." Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Vương Bình lập tức hỏi: "Không biết công tử tục danh, ta thật giúp ngài đăng ký." Trần Đêm. Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Ở bên ngoài, hay là dùng giả danh tốt hơn, tuy rằng hắn gọi Diệp Thần, thế nhưng cái gì chuyện bên ngoài vẫn là giao cho Trần Hôn Qua làm đi.
Được, Diệp công tử, ngài luyện dược sư huy chương.
Lúc này chỉ thấy Vương Bình lấy ra một màu bạc luyện dược sư huy chương, trên đó viết một cái to lớn địa chữ, bên cạnh khắc đầy hoa văn, tượng trưng cho địa phẩm luyện dược sư thân phận. Kỳ thực lấy Diệp Thần thực lực, trực tiếp có thể đăng ký càng cấp cao cấp luyện dược sư. Thế nhưng Diệp Thần vẫn cảm thấy biết điều một điểm, quá kiêu ngạo không tốt. Diệp Thần lấy được huy chương, nhìn chủ quản nói, vậy ta có thể báo danh tham gia thi đấu sao? Chủ quản lập tức mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Chương 1083, Thánh Dược Thành. Chương 1083, Thánh Dược Thành. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, được, vậy trước tiên cáo tử. Diệp Thần nói, mang theo Tiểu Thanh cùng A Tín đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Thần sau khi rời đi, ở đây mọi người tất cả đều lâm vào yên lặng một hồi bên trong. Diệp Thần biểu diễn ra chế thuốc trình độ thật là đáng sợ. Đúng đấy, chuyện này quả thật bất khả tư nghị. Lúc này, Chu Kỳ Như sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ vẻ. Đôi mắt đẹp của nàng nơi sâu xa lập loè phẫn nộ, oán hận, đố kỵ các loại tâm tình, song quyền của nàng gắt gao nắm chặt, móng tay đều sắp muốn đâm vào trong thịt. Nàng thật sự là không thể nào tưởng tượng được, người này lại có như vậy luyện dược sư, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, thật sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Hừ, hắn nhất định là một cái nào đó chế thuốc gia tộc hoặc là thế lực bồi dưỡng đệ tử, có điều, những thứ này đều là trò vặt, hắn coi như là mạnh mẽ đến đâu, cũng không có tác dụng gì. Chu Kỳ Nhược tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, người như thế, bất quá là dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù, đạt được một ít cơ duyên thôi, căn bản không có cái gì đại bản lĩnh hử, thực lực của hắn cũng là có thể đang bình thường võ giả bên trong ra vẻ ta đây, thế nhưng, muốn tham gia luyện dược sư đại hội, những kia cường giả đỉnh cao trước mặt, hắn không đỡ nổi một đòn. Diệp Thần đi ra sàn đấu giá, vừa vặn đụng phải một chiếc xa hoa xe ngựa. Con ngựa kia xe xem ra hết sức xa hoa, bốn con mạ là xe ngựa, mỗi một con ngựa đều tản ra khí tức kinh khủng. Có điều, xe ngựa này mặc dù coi như rất là xa xỉ xa hoa, thế nhưng là không có ai ngồi ở bên trong. Chỉ thấy con ngựa kia xe cửa mở ra, từ bên trong chạy ra ba nam tử, cầm đầu cái kia người đàn ông trung niên, thình lình chính là một tên độn nhất hậu kỳ cao thủ. Người đàn ông trung niên này, vóc người kiên cường thon dài, ăn mặc hoa lệ trang phục. Mà ở bên cạnh hắn, đứng hai cái mặc hoa phục, cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên. Ba người này khí tức đều hết sức cường hãn, hiển nhiên, ba người này cũng không phải người hiền lành. Thời khắc này, chỉ thấy trung niên nam tử kia nhìn về phía Diệp Thần nói, "Công tử, nhà ta Thánh Tôn đại nhân cho mời." "Nhà? Nhà ngươi Thánh Tôn đại nhân? Là ai?" Diệp Thần nghe vậy lông mày hơi nhíu. Hắn vẫn đúng là không biết, cái này nếu nói Thánh Tôn, rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể phái một độn nhất hậu kỳ cảnh giới cao thủ tới đón tiếp hắn. Thánh Tôn đại nhân nói, các ngươi trước gặp. Nam tử kia mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần lập tức nghĩ tới trước giúp bọn họ giải vây cô gái kia. Lẽ nào, chính là cô gái kia muốn gặp hắn? Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đi lên xe ngựa. Vào lúc này, chỉ thấy Tiểu Thanh cùng A Tín nói, chủ nhân, chúng ta thật sự muốn đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đi xem, lại có làm sao đây? Diệp Thần vừa nói như thế, Tiểu Thanh cùng A Tín cũng không có nói thêm cái gì. Bọn họ theo Diệp Thần lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh liền hướng về phương xa chạy như bay. Trong nháy mắt chỉ thấy con ngựa kia nhất thời mở ra cánh, sau đó mang theo Diệp Thần xe ngựa của bọn họ bay đến trên bầu trời. Xe ngựa ở trong hư không bay lượn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Trong nháy mắt, xe ngựa liền biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Thần thân hình ở trên trời bên trong kịch liệt đi tới. Không lâu sau đó, hắn liền thấy được một tòa nguy nga thành trì. Tòa thành kia hết sức hùng vĩ to lớn, có tới 100 mét cao. Mà ở cái kia 100 mét cao trên thành tường, lơ lửng mấy trăm viên kim quang sáng lạn kim loại bảng hiệu. Cái kia kim loại bảng hiệu bên trên khắc họa nhiều loại phù văn đồ án, xem ra thần bí khó lường, làm người cảm thấy vô cùng chấn động. Ở đây kim loại bảng hiệu bên cạnh, đứng thẳng mấy cái trên người mặc hắc y hộ vệ, tay cầm trường kiếm, không lúc đích. Ở đây thành trì mặt trên mang theo rất nhiều bảng hiệu. Những này bảng hiệu bên trên, toàn bộ đều khắc họa luyện khí thuật cùng luyện dược sư đồ án, xem ra trông rất sống động, thật giống sẽ ở đó thành trì bầu trời giống như vậy, làm người nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bất cứ lúc nào có thể rơi xuống. Ở đây tường thành mặt trên có một khối bảng hiệu to tướng trên đó viết Thánh Dược Thành. Thánh Dược Thành, tên như ý nghĩa, tòa thành trì này tên chính là do Thánh Dược hai chữ mệnh danh đại diện cho này một thành thị, giống như là một thánh thành như thế. Mà ở cái kia thành thị bầu trời còn có một to lớn trận pháp bao phủ lại toàn bộ Thánh Dược Thành. Ở Thánh Dược Thành trung ương đứng sừng sững một cái nhà cao lầu, nhà này cao lầu có tới khoảng 100 mét, toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông mà thành, tản ra tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng khí thế. Chỉ thấy Thiên Mã lôi kéo Diệp Thần cùng Tiểu Thanh bọn họ bay vào Thánh Dược này trong thành. Ở đây Thánh Dược Thành bên trong, đâu đâu cũng có náo nhiệt phồn bình cảnh tượng. Ở đây chính giữa thành thị, nhưng là để nhiều loại quầy hàng, có một ít trên chỗ bán hàng, thậm chí còn mang theo đan dược kết giá. Ở đây Thánh Dược Thành bên trong, dòng người cuồn cuộn, mỗi cái ngành nghề tiểu thương đều có, hơn nữa nhiều vô số. Chỉ thấy Thiên Mã hướng về cái kia cao nhất cung điện bay đi. Ở Thánh Dược Thành bên trong, kiến trúc cao nhất chính là cái kia Thánh Dược cung điện. Cái kia Thánh Dược cung điện phía trước, một tòa đài cao đứng vững ở đó, bốn phía toàn bộ là đám người vây xem, lít nha lít nhít đầu người chật ních cái kia Thánh Dược cung điện phía trước. Ở Thánh Dược cung điện bốn phía, nhưng là có một loạt đứng hàng phòng ốc, những này phòng ốc đều là một ít cao cấp khách sạn, còn có một chút cửa hàng loại hình. Vào giờ phút này, Diệp Thần cùng Tiểu Thanh, A Tín đã tới nơi này Thánh Dược cung điện phía trước. Cái kia Thánh Dược cung điện phía trước, đứng nhiều đội trên người mặc hắc y thị vệ, những thị vệ này trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Mà ở cái kia Thánh Dược cung điện bầu trời, lại có một loại cỡ lớn trận pháp bao phủ, làm cho cả tòa thánh dược cung điện bầu trời đều bị một tầng năng lượng màu xanh lam nhạt bao phủ. Những kia năng lượng hết sức thần bí. Ở đây năng lượng bên trong ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí. Ở đây năng lượng bao phủ xuống, cả tòa thánh dược thành đều trở nên hết sức yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám ồn ào. Bởi vì thánh dược này cung điện chính là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhân vật mạnh nhất, kẻ nắm giữ vô địch Vũ Thiên Nguyên Đại Lục sức mạnh. Thánh dược thành bên trong hết thảy tất cả, toàn bộ tất cả thuộc về thánh dược này thành hết thảy, bất luận người nào đều đừng hòng ở thánh dược thành bên trong làm sảng làm bậy. Ở đây thánh dược cung điện cửa, một người thủ vệ nhìn Diệp Thần bọn họ. Vào lúc này, chỉ thấy ông lão kia lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, nhất thời thị vệ kia bị sợ nhảy một cái, cho Diệp Thần bọn họ cho đi. "Công tử, xin mời vào." Ông lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Thần khẽ gật đầu, từng bước một đi vào bên trong cung điện. Tiến vào bên trong cung điện, Diệp Thần mới phát hiện, bên trong tòa đại điện này trang sức cùng bên ngoài thấy hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên ngược lại hòa trang. Bên trong tòa đại điện này, đâu đâu cũng có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, có chút kỳ quái thực vật, để Diệp Thần cảm giác được vô cùng mới mẻ. Tại đây thánh dược trong điện đường, còn để rất nhiều cái giá, trên cái giá đều có một bình bình linh dịch. Những này linh dịch đều tản ra linh khí. Diệp Thần cảm thán một tiếng, không nghĩ tới ở dược tộc cũng có nhiều như vậy hi hữu vật quý giá, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Chương 1084, hợp tác. Chương 1084, hợp tác. "Công tử, xin mời vào. Thánh tôn đại nhân đang bên trong chờ ngươi đấy." Ông lão kia lập tức nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, đi theo ông lão đi vào. Vào lúc này, chỉ thấy ông lão kia Diệp Thần lãnh được một cái phòng ở ngoài, sau đó đối với Diệp Thần cung kính mà không mình hành lễ, lui xuống. Ở đây gian phòng bên ngoài còn đứng hai cái thị vệ, hai người này thị vệ thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Hai người này gác cổng thị vệ nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiểu Thanh A Tín đồng thời, cũng đều không có ngăn cản, chỉ là ở một bên bảo vệ. Ở đây cửa gian phòng đứng hai cái gác cổng thị vệ, tại đây cửa phòng ở ngoài còn có mấy cái thủ vệ đứng cửa canh gác phòng ngừa bất luận người nào tiến vào trong phòng. Gõ gõ gõ. Vừa lúc đó, chỉ nghe được một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ở đây cửa phòng hai cái thị vệ vội vã đi mở cửa. "Mời đến." Diệp Thần bọn họ đi vào. Lúc này, chỉ thấy một cô gái mặc áo đen ngồi ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Chỉ thấy nàng đen kịt dày đặc mực phát vãn thành cao hoàn nhìn tiên búi tóc, hồng nhạt doanh doanh hai con mắt ôn nhu lưu luyến, tú lệ tuyệt tục vũ quan, mặc vào đơn qua một bộ tối tăm quần dài, như buổi tối giống như yên tĩnh thần bí, như đổ sứ bóng loáng da thịt trắng nõn, lúng đồng tiền như hoa. Trên người khoác một cái màu đen da hổ áo choàng đưa nàng thân thể hoàn toàn gói hàng, chính là lộ ra ra cái kia kinh người độ cong. Cái kia một đôi mắt đẹp, càng là nước long lanh như thu thủy giống như vậy, phảng phất sẽ câu hồn nhất phách. Cô gái mặc áo đen này, chính là ban đầu ở Diệp Thần bọn họ ở cửa thành nhìn thấy vị kia dược tộc nữ tử. Vị này ma tộc nữ tử nhìn thấy Diệp Thần đi tới, cặp kia đẹp đẽ quyến rũ mắt to, lập tức lóe lên hào quang đến. "Người đã đến rồi." Cô gái xinh đẹp kia, cực kỳ dễ nghe âm thanh, nhất thời truyền ra. "Ừ, đến rồi." Diệp Thần gật gật đầu. "Các ngươi ngồi đi." Cô gái mặc áo đen kia hướng về bàn kia ghế tựa chỉ. Tại đây cái bàn chu vi, bày đầy cái bàn, mặt trên còn để dụng cụ uống trà, vừa nhìn cũng biết là dùng để chiêu đãi khách nhân. Diệp Thần cùng Tiểu Thanh A Tín, còn có cô gái mặc áo đen kia, phân biệt ngồi xuống. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn về phía cô gái kia, sau đó hỏi, "Các hạ chính là dược tộc Thánh Tôn?" Cô gái kia gật đầu một cái nói, "Ừ, không sai." Cô gái kia thanh âm của cực kỳ tốt nghe. "Không biết dược tộc Thánh Tôn tìm ta, có chuyện gì không?" Diệp Thần hỏi. Lúc này, chỉ thấy cô gái kia nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói, "Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là tới tham gia người luyện dược sư này đại hội chứ?" Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Không sai, đúng là như thế." Cô gái kia nhìn Diệp Thần, mang trên mặt một tia ý cười nhàn nhạt, nói, "Người luyện dược sư này đại hội chính là từ chúng ta dược tộc tổ chức hàng năm một lần thịnh điện, chúng ta dược tộc người trên căn bản cũng phải đi một chuyến. Có điều, khóa này luyện dược sư đại hội, chúng ta dược tộc người cũng sẽ không đi tham gia, dù sao, chúng ta dược tộc còn cần tiếp tục tu luyện, không thích hợp tham dự chuyện như vậy, chỉ có các ngươi như vậy thiên tài trẻ tuổi mới có thể tham gia." Nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ gật đầu. Dù sao, dược tộc người đa số không thích xuất đầu lộ diện. Vào lúc này, cô gái kia nhìn Diệp Thần, nói, "Đối với luyện dược sư đại hội, các hạ nên rất quen thuộc chứ?" Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói, "Hiểu sơ một, hai. Kỳ thực, ta lần thứ nhất thấy ngươi, liền biết ngươi là một chế thuốc cao thủ." Cô gái kia nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Thần nghi hoặc nhìn đối phương. Diệp Thần không biết rõ, đối phương là làm sao thấy được mình là luyện dược sư cao thủ. Dù sao, mình ở ẩn nấp phương diện đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, mặc dù là thần kiếp cao thủ, đều rất khó phát giác chính mình đích thực chính bản thân phận. Thế nhưng, vào lúc này, cô gái kia nhưng là một cái nói ra Diệp Thần thân phận. Cô gái này nhìn qua là một hợp đạo cảnh cao thủ. Có điều, để Diệp Thần kinh ngạc, hẳn là nàng luyện dược chi thuật. Lúc này, chỉ thấy cái kia Thánh Tôn khẽ mỉm cười nói, "Ngươi biết không, một người nếu như chế thuốc luyện hơn nhiều, trên người hắn liền sẽ xuất hiện một loại mùi thuốc. Ngươi tuy rằng có thể ẩn nấp thực lực, cảnh giới, thế nhưng trên người ngươi này cô mùi thuốc có thể giấu không được. Vì lẽ đó, ta có thể khẳng định, ngươi chính là một tên luyện dược tông sư. Hơn nữa, ta dám cắt nói, ngươi chế thuốc thực lực so với chúng ta dược tộc bất kỳ một tên trưởng lão còn lợi hại hơn." Cô gái kia nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe vậy trong lòng hơi chấn động một cái, cô gái này lại có thể nhìn ra thân phận của chính mình. Vào lúc này, Diệp Thần lần thứ hai xem xét cẩn thận một phen cô gái kia. Cô gái này một bộ đoan trang hiền thục dáng dấp, một cái nhíu mày một nụ cười đều vô cùng tao nhã, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ.
Ha ha, các hạ quá khen. Diệp Thần nhìn cái này tuyệt thế mỹ nhân, nói rằng: "Ta lần thứ nhất thấy ngươi, liền bị trên người ngươi mùi thuốc hấp dẫn, bởi vậy, ta có thể khẳng định, ngươi nên là một chế thuốc cao thủ, bởi vậy, ta mới để cho ngươi vào thành." Cái kia tuyệt thế mỹ nhân nhìn Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Diệp Thần trong lòng hơi động. Lúc này, cái kia tuyệt thế mỹ nhân trên mặt lộ ra một vẻ nhợt nhạt nụ cười, nói: "Lần này luyện dược sư đại hội, đối với chúng ta dược tộc tới nói, không tầm thường, lần so tài này sau khi, nếu như thu được cuộc tranh tài 10 vị trí đầu, nếu như vậy, chúng ta dược tộc mới có cơ hội được phần thưởng phong phú hơn." Nghe nói như thế, Diệp Thần trong lòng khẽ chấn động. Hơn nữa, chỉ cần thu được 10 vị trí đầu người, đều có thể có cơ hội bị mời tiến vào dược tộc, trở thành ta dược tộc trưởng lão. Nữ tử nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi thu được 3 vị trí đầu, còn có thể thu được một ít ngoài ngạch thưởng. Không nói gần ngươi, lần này đại hội, nhưng là từ chúng ta dược tộc tộc trưởng tự mình chủ trì." Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, thì ra là như vậy. Diệp Thần nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia, chợt hỏi: "Vậy ta muốn biết, ngươi mời ta tới nơi này, chỉ là vì nói điều này sao?"
"Đương nhiên, ta ngày hôm nay xin mời các hạ lại đây, nhưng là có chuyện quan trọng khác."
Cô gái xinh đẹp kia nhìn Diệp Thần cười nói:
"Nha, là chuyện gì a?"
Diệp Thần nhìn cái kia tuyệt thế mỹ nữ hỏi. Nghe được Diệp Thần cái kia tuyệt thế mỹ nữ nhìn Diệp Thần, cười nói: "Kỳ thực, ta muốn hợp tác với ngươi."
"Hợp tác?"
Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi sửng sở, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ đưa ra hợp tác. Cô gái xinh đẹp kia cười nói: "Không sai. Hàng năm luyện dược sư đại hội, chúng ta dược tộc các đại trưởng lão thì sẽ lựa chọn để cho mình thế lực người đi cấp đoạt người luyện dược sư này đại hội quán quân. Thế nhưng ta mới quang vinh lít dược tộc trưởng lão một năm, tại đây dược tộc bên trong cũng đứng không vững góc chân. Ngày đó ta thấy được ngươi, liền biết ngươi là một luyện dược sư cao thủ, bởi vậy, ta hy vọng ngươi đại biểu ta xuất chiến, giúp ta ổn định ở dược tộc bên trong địa vị. Đương nhiên nếu như thành công, ta sẽ thỏa mãn ngươi muốn." Cô gái xinh đẹp kia mở miệng nói. Chương 1085, Nam Nguyệt Hy. Chương 1085, Nam Nguyệt Hy. "Ta nghĩ biết, ngươi muốn cho ta giúp thế nào giúp ngươi sao?" Diệp Thần mở miệng hỏi. Cô gái này nói tới rất trắng ra, Diệp Thần cũng không quanh co lòng vòng. Cô gái này nhìn qua vô cùng thông minh, biết mục đích của mình, cũng không muốn quanh co lòng vòng. Nghe được Diệp Thần, cô gái xinh đẹp kia khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ta dược tộc bên trong, chúng ta làm trưởng lão, cũng không thể đủ tham gia người luyện dược sư này đại hội. Vì lẽ đó, những trưởng lão này muốn tại đây dược tộc tiếp tục sống sót, nhất định phải có thế lực của chính mình, cũng nhất định phải củng cố thực lực của chính mình. Mà người luyện dược sư này đại hội, chính là củng cố thế lực cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, mỗi lần luyện dược sư đại hội đều sẽ có rất nhiều trưởng lão bồi dưỡng thế lực của chính mình đi tham gia. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập thế lực của ta, đi tham gia người luyện dược sư này đại hội, chỉ cần ngươi có thể thu được 10 vị trí đầu, không chỉ có thể trở thành dược tộc trưởng lão, vẫn có thể được ngoài hắn ra thưởng. Hơn nữa, ta cũng sẽ đáp ứng một mình ngươi yêu cầu. Ngươi xem, như vậy làm sao?" Cô gái xinh đẹp kia nhìn Diệp Thần hỏi. "Các ngươi dược tộc muốn mời chào ta?" Diệp Thần nghe vậy lông mày hơi nhíu. Cô gái này nói chuyện đúng là thẳng tắc bạch, cũng không sợ chính mình sẽ từ chối nàng. Có điều, đối với cô gái này cung cấp điều kiện, Diệp Thần cũng không ngay lập tức đồng ý. Diệp Thần nhìn cái này tuyệt sắc nữ tử, hơi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi vừa nãy từng nói, người luyện dược sư này đại hội là vì bồi dưỡng thế lực của chính mình đi tranh cướp người quán quân này. Nhìn như vậy lên, quả thật có thể trợ giúp dược tộc thế lực nhanh chóng tăng cường, chỉ là, người luyện dược sư này đại hội thưởng cũng vô cùng phong phú, có điều, ta cũng không phải không có lợi, đúng không?" Nghe nói như thế, cô gái kia hơi sững sờ. Nàng đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên sẽ từ chối nàng. Phải biết, đây chính là một cực kỳ hiếm thấy, thật là tốt cơ hội à, có thể thu được quán quân, chẳng khác nào là trở thành dược tộc trưởng lão, đến thời điểm tại đây dược tộc bên trong nắm giữ rất lớn không gian phát triển. Hơn nữa, vẫn có thể thu được thuốc kia tộc tộc trưởng nói tới, thật là tốt nơi. Đã như thế, coi như là dược tộc không muốn lôi kéo Diệp Thần, cũng phải lôi kéo hắn. "Không sai, ta đúng là mới có lợi đưa cho ngươi." Cô gái xinh đẹp kia nhìn Diệp Thần cười nói. Nghe thế lời của cô gái, Diệp Thần con ngươi lóe lên một cái, nói tiếp: "Không biết, ngươi cho ta chỗ tốt gì?" Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, cô gái này nếu có thể tại đây dược tộc trưởng lão vị trí ngồi bước vàng, trong tay nàng hẳn là có nắm vật rất trọng yếu đi. Nếu không, nàng căn bản không khả năng làm được điểm này. Cô gái xinh đẹp kia nghe được Diệp Thần, nàng khẽ mỉm cười nói: "Không biết ngươi muốn cái gì thưởng?" Vào lúc này, chỉ thấy cô gái kia nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía cô gái kia nói: "Tưởng tượng gì, đều có thể làm được sao?" Cô gái kia nghe vậy, cười gật đầu nói: "Không sai, chỉ cần các hạ có thể đem ta nâng đỡ đi tới, ra sao thưởng, ta đều đồng ý lấy ra." Diệp Thần nghe vậy cười nói: "Đã như vậy, ta không cần ngoài hắn ra thưởng, ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm một người." Diệp Thần nhìn thuốc kia tộc thánh tôn, mở miệng nói rằng: "Tìm ngươi?" Cô gái xinh đẹp kia nghe vậy sửng sở, nhìn về phía Diệp Thần nói: "Ai?" Diệp Thần nhìn thuốc kia tộc thánh tôn, lạnh nhạt nói: "Hiện tại, ta còn chưa hề hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chờ ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi thời điểm, ta thì sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần đáp ứng ta đây cái yêu cầu là được." Diệp Thần nhìn thuốc này tộc thánh tôn mở miệng nói. Diệp Thần sở dĩ không có lập tức nói với nàng, chính là lo lắng nàng là cố làm ra vẻ bí ẩn. Dù sao, hắn bây giờ còn không rõ ràng thuốc này tộc thánh tôn đến tột cùng có thể không tín nhiệm nàng. Nghe được Diệp Thần, cô gái xinh đẹp kia hơi trầm ngâm một chút, nhìn Diệp Thần mở miệng nói: "Không biết người ngươi muốn tìm, tên cứ gọi là gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có thể hay không làm được là được rồi." Diệp Thần nhìn này cô gái xinh đẹp mở miệng nói: "Được."
Cô gái xinh đẹp kia nghe vậy gật gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đi làm, ta bảo đảm cho ngươi làm thỏa đáng công." Diệp Thần xem cô gái này đồng ý, toàn tức nói: "Được, vậy ta cũng đáp ứng, đại biểu thế lực của ngươi xuất chiến." Diệp Thần đáp ứng cô gái này có 3 điểm, 3 giờ nguyên nhân. Số 1, Diệp Thần không biết tứ sư tỷ đang không có ở dự tộc, muốn tìm được tứ sư tỷ chính là lớn hải mỏ châm. Vì lẽ đó, Diệp Thần mới muốn để thuốc này tộc trưởng lao đến giúp chính mình, mình cũng đơn giản rất nhiều. Thứ hai, nếu muốn tham gia người luyện dược sư này đại hội, nếu như sau lưng có dược tộc thế lực, Diệp Thần cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đệ tam, nếu là nàng thật sự có thể tìm được tứ sư tỷ như vậy, chính mình làm tất cả những thứ này liền không thiệt thòi. Diệp Thần, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi nơi ở, mấy ngày nay ngươi trước hết ở lại dược trong thành nghỉ ngơi đi. Cô gái xinh đẹp kia nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần nghe vậy gật đầu nói, được, vậy ta trước hết ở dược trong thành ở lại. Đúng rồi, không biết công tử tục danh? Cô gái kia lập tức hỏi. Trần Đêm. Diệp Thần trực tiếp nói. Diệp Thần nhìn về phía cô gái kia, cũng hỏi, vậy ta phải như thế nào xưng hô ngươi, Thánh Tôn? Lúc này, chỉ thấy cô gái kia khẽ mỉm cười nói, Thánh Tôn bất quá là chúng ta dược tộc đối với trưởng lao tôn xưng, ta tên Nam Nguyệt Hy, nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi kêu ta tên liền có thể. Diệp Thần khẽ gật đầu. Cô gái xinh đẹp kia mang theo Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời mở miệng nói rằng, Trần Đêm, thuốc này trong thành tổng cộng chia làm vì là 5 cái khu vực, ngươi bây giờ ngủ ở nơi này là khu vực phía nam. Này khu vực phía nam khu vực bên trong có rất nhiều quý giá linh thảo, thiên tài địa bảo. Trong một đoạn thời gian này, ngươi liền ở tại dược tộc bên trong, cố gắng tu luyện, chờ đến thuốc kia tộc luyện dược sư đại hội tổ chức ngày thời điểm, ngươi lại đi tham gia. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần nói. Tốt. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu đáp. Được rồi, Trần Đêm, ngươi liền ở ngay đây hơi làm nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rối ngươi. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần nói rằng. Ừ, được, ngươi đi giúp đi. Diệp Thần nhìn Nam Nguyệt Hy nói rằng. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần, khẽ gật đầu, chạm đích rồi rời đi. Đợi được cái kia Nam Nguyệt Hy đi xa sau khi, Diệp Thần liền ở trong sân ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiến vào cái kia thần hồn bên trong thế giới, bắt đầu tu luyện. Diệp Thần ngồi khoanh chân, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể mình trạng thái, tiến vào tu luyện trong trạng thái. Diệp Thần thần thức cùng tinh thần nhập lực, tất cả đều tràn vào đến thần hồn bên trong thế giới, bắt đầu rồi tu luyện. Diệp Thần tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, bắt đầu điên cuồng thôn vệ chu vi những kia nồng nặc tinh khí, tiến hành tu luyện. Một lần hấp thu nhiều như vậy nồng nặc tinh khí, Diệp Thần cảm giác được thân thể của chính mình dường như muốn căng đầy. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thần cũng không kịp nhớ cái khác, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt tinh khí. Diệp Thần tu luyện hơn nửa ngày sau khi, Diệp Thần rốt cục đình chỉ tu luyện. Diệp Thần mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Chương 1086, Dược tộc Thánh Thành. Chương 1086, Dược tộc Thánh Thành. Luyện dược sư, kỳ thực quan trọng là thần hồn lực lượng. Một người lực lượng tinh thần càng mạnh, luyện dược sư cũng là càng mạnh. Diệp Thần tu luyện chính mình thần hồn. Hiện tại Diệp Thần thần hồn hầu như có thể cùng cơ thể chính mình mạnh mẽ như nhau. Mặc dù không có thân thể, Diệp Thần dựa vào chính mình thần hồn cũng nắm giữ hợp đạo cảnh sức mạnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, không ngừng tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần cứ như vậy lặng lặng mà tu luyện, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện lui đi ra. Qua mấy ngày, một người tìm đến Diệp Thần. Người này không phải người khác, chính là Nam Nguyệt Hy. Diệp Thần nhìn thấy Nam Nguyệt Hy xuất hiện, không khỏi một trận ngạc nhiên. Vừa nãy Nam Nguyệt Hy cũng đã nói, nàng muốn dẫn Diệp Thần đi tới khu vực phía nam, để Diệp Thần khỏe mạnh tham gia cuộc tranh tài này, không nghĩ tới, Diệp Thần vừa mới nhắm hai mắt lại, này Nam Nguyệt Hy cũng đã tới. Nam Nguyệt Hy nhìn thấy Diệp Thần, mở miệng cười nói, như thế nào, Trần Đêm, lời ta nói nhưng là số học chứ? Diệp Thần gật đầu nói, ừ, ngươi nếu giữ lời nói, vậy ta cũng yên lòng. Vậy bây giờ, chúng ta đi thôi. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần nói. Nghe được Nam Nguyệt Hy, Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần theo Nam Nguyệt Hy ngồi ở đó phi ngựa xe ngựa bên trên, hướng về thuốc kia tộc Thánh Thành bay đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng biết thuốc kia tộc Thánh Thành dáng dấp. Thuốc này tộc Thánh Thành cũng không như là phổ thông thành thị như vậy, kiến trúc phong cách cổ điển, xem ra vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Thuốc này tộc Thánh Thành là một tòa cung điện to lớn, hơn nữa, thuốc này tộc cung điện chỉ dùng để một loại đặc thù vật liệu chế tạo phi thường cứng rắn. Hơn nữa, thuốc này tộc bên trong tòa Thánh Thành còn cài đặt các loại cấm chế phòng ngự, làm cho không người nào có thể công kích thuốc này tộc cung điện. Diệp Thần đang phi ngựa trên phi hành đầy đủ một phút thời gian, lúc này mới bay vào đến dược trong thành. Dược tộc cung điện, xem ra phi thường hùng vĩ đồ sộ. Thuốc này tộc cung điện chiếm cứ toàn bộ dược tộc Thánh Thành vị trí trung tâm. Dược tộc cung điện cũng là tòa kiến trúc cao nhất. Thuốc này tộc cung điện xem ra phi thường rộng lớn, thế nhưng ở nó bốn phía nhưng là bao phủ một tầng dày đặc kết giới. Tầng này dày đặc kết giới chính là từ dược tộc đứng đầu nhất cường giả bố trí ra tới. Đúng rồi, lần này luyện dược sư đại hội phần thưởng là cái gì a? Diệp Thần nhìn về phía cái kia Nam Nguyệt Hy hỏi. Lúc này chỉ thấy Nam Nguyệt Hy cười cười nói, chính là một viên hồi sinh đan. Hồi sinh đan? Lời vừa nói ra, mặc dù Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc. Diệp Thần biết lúc này sinh đan là vật gì. Lúc này sinh đan chính là một loại thiên giai đan dược, dùng loại đan dược này sau khi có thể cải tử hồi sinh. Nhờ có loại đan dược này thì tương đương với nhờ có hai cái mạng. Ngay như vậy cấp đan dược, có thể nói nghịch thiên chí bảo. Diệp Thần nhìn trước mắt Thánh Thành, chậm rãi mở miệng nói, xem ra thuốc này tộc Thánh Thành vẫn đúng là đủ phồn hoa. Dọc theo con đường này, Diệp Thần cũng là kiến thức đủ loại kỳ cảnh, để hắn đã được kiến thức dược tộc phồn binh hưng thịnh. đúng rồi, các ngươi dược tộc đều có chút cái gì cường giả? Diệp Thần nhìn về phía Nam Nguyệt Hy hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe được Diệp Thần, Nam Nguyệt Hy hơi sửng sốt một chút, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng dò hỏi. Nha, không có gì, ta chỉ là muốn biết giải mà thôi. Diệp Thần nhìn Nam Nguyệt Hy nói. Nam Nguyệt Hy gật gật đầu, lập tức mở miệng nói, thuốc này tổng cộng chia làm vì là 9 cái gia tộc lớn, mỗi một cái trong gia tộc đều có hợp đạo cảnh cường giả tọa trấn. Có người nói, ta dược tộc có một vị ẩn sĩ lao tổ, đã đạt đến trong truyền thuyết thần kiếp cảnh giới, bất quá bây giờ, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Chúng ta dược tộc cũng không có ai gặp hắn. Nam Nguyệt Hy vừa nói, một bên nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi, này 9 cái gia tộc lớn, đều đang có nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả. Nay thật là chính là một cổ cường đại thế lực a. Diệp Thần khẽ gật đầu. Lúc này, chỉ thấy cái kia Nam Nguyệt Hy nhìn Linh Bắc cười nói, ngươi nên là một gã hợp đạo cảnh cường giả đi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, bất quá là mới vừa vào hợp đạo cảnh giới. Có điều, ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi khí tức rất là mênh mông bằng bạc, e sợ thực lực của ngươi rất mạnh. Nam Nguyệt Hy mở miệng nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn Nam Nguyệt Hy, lập tức gật gật đầu, cũng không phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Dù sao, Diệp Thần thực lực xác thực rất mạnh. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn Nam Nguyệt Hy nói, đúng rồi, ngươi xem đi tới rất trẻ trung, làm sao trở thành dược tộc trưởng lão? Vào lúc này, chỉ thấy Nam Nguyệt Hy cười cười nói, bởi vì ta cầm lần trước luyện dược sư đại hội quán quân. Nam Nguyệt Hy nói xong câu đó sau, Diệp Thần sẽ hiểu. Nguyên lai, Nam Nguyệt Hy là bởi vì cầm quán quân, vì lẽ đó mới trở thành dược tộc thánh thành dược tộc trưởng lão. Thì ra là như vậy. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần cùng Nam Khê Thắng đi tới dược tộc bên trong tòa thánh thành. Diệp Thần phát hiện, ngoại trừ Diệp Thần bọn họ, còn có rất nhiều cường giả đều hướng về thuốc này tộc thánh thành tới rồi. Những cường giả này đều là tới tham gia lần này dược tộc thánh thành quán quân tranh đoạt chiến. Không ít tu tiên cường giả, thậm chí đều là ở một bên lặng lặng cùng đợi tỷ thí triệu hoán. Dược tộc thánh thành rộng lớn cực kỳ, Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy đi tới dược tộc thánh thành bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy hai người, cái kia bảo vệ thánh thành cửa thủ vệ thấy được Nam Nguyệt Hy, lập tức hành lễ nói, bái kiến thánh tôn đại nhân. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy đi tới dược tộc thánh thành cửa, bọn thủ vệ lập tức cung kính kêu Nam Nguyệt Hy. Nam Nguyệt Hy khẽ gật đầu, mang theo Diệp Thần tiến vào bên trong tòa thánh thành. To lớn bên trong tòa thánh thành, nhân loại người hướng về, ngựa xe như nước. Tại đây bên trong tòa thánh thành, đâu đâu cũng có một mảnh bận rộn tình hình, phảng phất là đang vì sắp tổ chức chế thuốc giải thi đấu chuẩn bị. Vào lúc này, Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ngươi bây giờ có tính toán gì, muốn làm gì sự tình? Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần, mở miệng hỏi. Diệp Thần nhìn Nam Nguyệt Hy nói, thật vất vả tới một lần các ngươi dược tộc thánh thành, liền tùy ý xem một chút đi. Nghe được Diệp Thần, Nam Nguyệt Hy khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Dược tộc thánh thành, xác thực rất lớn, đại vượt quá tưởng tượng. Có điều, Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy cũng không đội vã, cũng chậm xa xôi bắt đầu đi dạo. Tòa thánh thành này, quả thật có chút đại. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy ở bên trong tòa thánh thành đi dạo rất lâu. Diệp Thần phát hiện, thuốc này tộc thánh thành nhân khẩu mật độ, quả thực chính là kinh người cực kỳ. Ở dược tộc thánh thành chu vi, còn có rất nhiều thành trì tồn tại, những này thành trì đều là dược tộc chi nhánh thế lực, hoặc là dược tộc phụ thuộc gia tộc, tông môn. Thuốc này tộc bên trong tòa thánh thành, không chỉ có đủ loại vườn thuốc, tiệm thuốc phô tiểu lâu khách sạn, còn có đủ loại khu buôn bán. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy tới nơi này dược tộc thánh thành một tiểu lâu trước. Tiểu lâu này trước cửa bày rất nhiều quầy hàng, có bán linh khí khoe công pháp bí tịch, cũng có mua đủ loại quý giá linh thảo linh thạch những vật này tư. Chương 1087, đại hội đêm trước. Chương 1087, đại hội đêm trước. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy đi tới nơi này tiểu lâu trước, tùy ý chọn lựa một chỗ ngồi, sẽ ở đó trên bàn ngồi xuống. Diệp Thần, nơi này gọi là tụ hiền các, này tụ hiền trong các diện có thật nhiều quý hiếm phương pháp luyện đan, công pháp bí tịch, ngươi có hứng thú sao? Nam Nguyệt Hy nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Nghe được Nam Nguyệt Hy, Diệp Thần lắc đầu nói, ta hiện tại đã có đan dược, nơi này linh thảo, ta căn bản cũng không thiếu, ta đối với linh đan phương thuốc không có gì hứng thú. Nam Nguyệt Hy nghe vậy gật gật đầu. Nam Nguyệt Hy cùng Diệp Thần ăn cơm, cũng không sốt ruột. Đúng rồi, các ngươi nghe nói chúng ta thượng giới phát sinh đại sự sao? Một người mở miệng hỏi. Ngươi nói là quãng thời gian trước Thanh Loan bộ tộc chuyện tình chứ? Đúng vậy, ta nhưng là nghe nói, Thiên Thần tộc tộc trưởng đều chết ở nơi đó. Sao có thể có chuyện đó? Thanh Loan bộ tộc nhưng là dục hỏa trọng sinh một con phượng hoàng, lần trước Thanh Loan bộ tộc thức tỉnh phượng hoàng, chỉ sợ là mấy chục vạn năm trước chuyện tình đi. Lần này Thanh Loan bộ tộc lần thứ hai niết bàn trọng sinh, thực lực đó nâng cao một bước. Thiên Thần kia tộc chẳng phải là cùng Thanh Loan bộ tộc giao ác? Thanh Loan bộ tộc có phượng hoàng nhất tộc che chở, mặc dù là Thiên Thần tộc, cũng không dám động bọn họ đi. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hy nghe. Bọn họ biết, những người này nói chính là lần trước ở thượng giới phát sinh đại sự. Đó chính là Thanh Loan bộ tộc niết bàn trọng sinh, dẫn tới cả giới đều sôi trào lên. Đúng rồi, ngoại trừ đại sự này ở ngoài, còn có người kia tộc cứng giả, cũng không thể khinh thường a. Các ngươi nói rất đúng, cái kia thần tiên sao? Đột nhất hậu kỳ cảnh giới thực lực, lại có thể cùng mấy cái hợp đạo cảnh cao thủ đọ sức. Thực lực như vậy, thực sự không thể khinh thường a. Không biết cái kia thần tiên đến cùng chưa chết. Nếu là hắn còn sống, vậy cũng thật là đáng sợ a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, Nam Nguyệt Hy nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi tựa hồ đối với chuyện này rất là quan tâm a. Diệp Thần cười nhạt nói, tùy tiện nghe một chút. Vào lúc này, chỉ thấy Nam Nguyệt Hy mở miệng cười nói, có điều, ta đối với này thần tiên vẫn là rất cảm thấy hứng thú, hắn không muốn chết rồi mới tốt. Diệp Thần nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn Nam Nguyệt Hy nói, lẽ nào ngươi đối với hắn còn có hứng thú hay sao? Nam Nguyệt Hi nghe vậy, hơi run run, lập tức sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng lên, gật đầu một cái nói, ngày ấy, ta cũng ở tại chỗ, nhìn thấy cái kia thần thiên một người vì mình âu yếm nữ tử chịu chết quyết tâm, người nào nữ nhân có thể không động lòng đây? Phía trên thế giới này, thiên phú càng cao trẻ tuổi võ giả, càng là dễ dàng bị nữ tử ái mộ, hơn nữa càng là khuôn mặt đẹp tuyệt luân nữ tử, càng thích thiên phú càng thêm cường hãn trẻ tuổi người, ta nhưng là nghe nói, này thần thiên bên người, nhưng là có đến không hết người theo đuổi. Như vậy si tình người, nếu là chết rồi, đây chính là đại đại tổn thất ta. Nam Nguyệt Hi cười cợt. Diệp Thần đập phá tạc lưỡi, hắn không nghĩ tới, mình còn có như vậy mị lực. Này Nam Nguyệt Hi, lại sẽ đối với chính mình một lần đầu gặp gỡ người xa lạ, sinh ra từng tia một thật là tốt cảm giác. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta thấy tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, hẳn là không chết đi dễ dàng như vậy. Lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ. Nam Nguyệt Hi nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, may mắn ở đây, thấy được một ít. Nam Nguyệt Hi gật đầu một cái nói, nếu là có cơ hội, thật muốn gặp một lần này thần thiên. Diệp Thần phát hiện, chuyện này đó, ở nơi này thượng giới, đã truyền khắp. Thần thiên danh tự này, ở cả giới, hầu như đều là nổi tiếng tồn tại. Bởi vì thần thiên thị nhân tộc. Bởi vậy, cả giới, đều lưu truyền nhân tộc phục hưng cùng hoàng. Năm đó nhân tộc thực lực, không còn là thượng giới mạnh mẽ nhất một thế lực, người này tộc đã từ từ bị thua xuống. Bất quá bây giờ, chỉ sợ người này tộc, lại muốn độ cuộc khởi. Cơm nước xong sau khi, Diệp Thần bọn họ đi tới bên trong tòa thánh thành đi dạo. Lúc này, chỉ thấy từng cái thiên giai luyện dược sư, dồn dập tới nơi này dược tộc bên trong tòa thánh thành. Từng cái cường giả, không ngừng xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Nơi này có rất nhiều lọ thuốc, rất nhiều đan dược. Có đan dược, chính là luyện chế cực phẩm đan dược đan lô, giá cao chót vót làm người liễu lưới. Có đan dược, chỉ dùng để đến trị liệu thương thế. Còn có rất nhiều dược liệu, cũng là phi thường quý trọng bảo vật. Diệp Thần nhìn trước mắt tất cả. Những người này, chẳng những là ở mua đan dược, bọn họ thậm chí mua rất nhiều vật liệu, luyện chế đan dược, dùng cho tu luyện. Không ít người, ở bên trong tòa thánh thành xoay chuyển vài vòng, liền đi ra thánh thành. Bọn họ ở bên ngoài, có một chuyên môn chế thuốc thất, luyện chế đan dược. Xem ra, tòa thánh thành này, còn thật náo nhiệt mà. Diệp Thần nhìn đám người chung quanh, không khỏi cười nói. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hi tiếp tục bắt đầu đi dạo. Thuốc này tộc bên trong tòa thánh thành cũng có rất nhiều phòng đấu giá, đủ loại lọ thuốc cũng là rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hi ở bên trong tòa thánh thành vòng vo. Bên trong tòa thánh thành có thật nhiều tiệm thuốc, Diệp Thần bọn họ liền trực tiếp tiến vào một nhà tiệm thuốc, mua vài cây dược liệu. Không lâu sau đó, Nam Nguyệt Hi liền mang theo Diệp Thần rời đi tiệm thuốc. Trong tiệm thuốc diện, Diệp Thần sau khi trả tiền, liền cùng Nam Nguyệt Hi đi ra. Hai người hướng về thánh thành mặt khác một nơi đi đến. Nơi này là một mảnh to lớn vườn thuốc. Vườn thuốc bên trong nhiều loại dược thảo, rực rỡ muôn màu, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Bên trong tòa thánh thành có thật nhiều tiệm thuốc, Diệp Thần bọn họ liền trực tiếp tiến vào một nhà tiệm thuốc, mua vài cây dược liệu. Hai người hướng về thánh thành mặt khác một nơi đi đến. Nơi này là một mảnh to lớn vườn thuốc. Vườn thuốc bên trong nhiều loại dược thảo, rực rỡ muôn màu, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Vườn thuốc bên trong dược thảo phần lớn đều là phổ thông dược thảo, chỉ có một số ít dược thảo mới phải quý trọng bảo vật, bởi vì phải luyện chế đan dược, vì lẽ đó muốn chọn mua một ít dược liệu. Nhìn thấy nơi này dược liệu sau khi, Nam Nguyệt Hi trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Những dược liệu này niên kỷ phân đều tương đối cao. Nam Nguyệt Hi nhìn về phía Diệp Thần nói, những dược thảo này niên đại càng cao, dược hiệu càng tốt. Không chỉ có như vậy, có chút dược liệu niên kỷ phân càng là đạt đến hơn 3 năm, chính là cực kỳ hiếm thấy. Có điều, những dược thảo này giá trị đều là cực kỳ đắt giá. Một cây ngàn năm dược thảo, giá trị mấy vạn linh thạch. Một cây vạn năm dược thảo, giá trị triệu viên linh thạch. Những thứ đồ này, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Có điều, đối với Diệp Thần bọn họ như vậy người tu hành tới nói, số tiền này không tính là gì. Bởi vì Diệp Thần là đại biểu Nam Nguyệt Hi xuất chiến, bởi vậy, những này thuốc đông y bằng thảo dược đều là Nam Nguyệt Hi đến chi trả. Diệp Thần cùng Nam Nguyệt Hi mua rất nhiều dược liệu, hai người mang theo dược liệu đi ra. Nam Nguyệt Hi Diệp Thần dẫn tới một xa hoa trong nhà, nhàn nhạt mở miệng nói, những ngày qua, liền ở nơi này đi. Chương 1088, dược tộc sàn đấu giá. Chương 1088, dược tộc sàn đấu giá. Diệp Thần ở đây trong nhà để ở Diệp Thần lần thứ hai đem Tiểu Thanh cùng A Tín kêu gọi ra. Tiểu Thanh cùng A Tín phát ra, nhìn trước mắt tòa nhà, lập tức hỏi, nơi này là nơi nào? Diệp Thần lạnh nhạt nói, dược tộc thánh thành, luyện dược sư đại hội muốn bắt đầu. A Tín hỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn đem nơi này là dược tộc thánh thành chuyện tình nói một lần. Tiểu Thanh cùng A Tín sau khi nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên chính là dược tộc thánh thành. Khoảng cách luyện dược sư đại hội còn có 10 ngày thời gian. Diệp Thần chuẩn bị tại đây bên trong tòa thánh thành đi dạo. Tòa thánh thành này bên trong có đủ loại cửa hàng. Hơn nữa, thánh thành trong cửa hàng còn có không ít đan dược giao dịch, cùng với dược liệu giao dịch, còn có rất nhiều vũ khí, bí tịch, binh khí vân vân. Diệp Thần đối với tòa thánh thành này bên trong các loại tiền cũng rất có hứng thú. Diệp Thần chuẩn bị ở bên trong tòa thánh thành mua một ít dược liệu. Tuy rằng Diệp Thần có một dược vương các, thế nhưng dược vương các bên trong thu thập được dược liệu số lượng quá ít, cũng không có cách nào cung cấp cho hắn cao cấp như thế luyện dược sư đến luyện chế cao cấp đan dược. Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ thấy được một to lớn sàn đấu giá. Chỉ thấy na na sàn đấu giá bên trên viết mấy cái đại tự: Dược tộc sàn đấu giá. Dược tộc sàn đấu giá. Đây là dược tộc thánh thành, thậm chí toàn bộ dược tộc nổi tiếng nhất sàn bán đấu giá một trong. Cái này sàn đấu giá là dược tộc bên trong tòa thánh thành lớn nhất sàn đấu giá. cách mỗi thời gian 3-5 năm, dược tộc bên trong tòa thánh thành dược tộc trưởng lão đều sẽ tổ chức cái này buổi đấu giá, đem dược tộc dược liệu bấn đấu giá ra. Diệp Thần nhìn thuốc kia tộc sàn đấu giá, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cảm khái. Cái này sàn đấu giá là dược tộc mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, cũng là dược tộc bên trong tòa thánh thành xa hoa nhất sàn bán đấu giá. Vào lúc này, chỉ thấy tòa thánh thành kia sàn đấu giá bên trong đại sảnh ngồi đầy mỗi cái dược tộc bên trong tòa thánh thành đại nhân vật. Sàn đấu giá sao? Chúng ta đi nhìn. Diệp Thần mở miệng nói rằng, sau đó mang theo Tiểu Thanh cùng A Tín hướng về sàn đấu giá đi đến. Phòng đấu giá này có tới mấy trượng lớn, chiếm diện tích cực lớn, là một cái nhà 3 tầng lâu lầu cát. Trong phòng đấu giá này bày đủ loại quầy hàng, có đủ loại đan dược cùng các loại dược liệu bày ra ở trong đó. Trong phòng đấu giá này cũng có rất nhiều nhân viên chính đang làm đủ loại chuyện làm ăn. Sàn đấu giá bên cạnh nhưng là để một ít đan dược đẳng cấp cũng là cực kỳ tốt. Thuốc này tộc sàn đấu giá có thể nói là dược tộc bên trong tòa thánh thành đứng đầu sàn đấu giá. Tòa thánh thành này thánh thành sàn đấu giá, một loại độn một cường giả cũng không dám dễ dàng đắc tội như vậy sàn đấu giá, càng khỏi nói đắc tội như vậy sàn đấu giá người phụ trách. Diệp Thần bọn họ đi tới cửa, chỉ thấy mấy cái cô gái xinh đẹp lập tức đem bọn họ nên tiếp tiến vào. Các ngươi xin theo chúng ta đến. Mấy cái nữ tử mang theo Diệp Thần bọn họ hướng về một tòa đại điện đi tới. Đi tới nơi này bên trong cung điện, Diệp Thần bọn họ phát hiện tại đây đại điện bên cạnh bàn đã có không ít người. Ở đây trong đại điện cũng để không ít dược liệu, có điều phần lớn đều là một ít cấp thấp dược liệu, căn bản không có cái gì tác dụng đặc biệt. Diệp Thần bọn họ ở bên trong cung điện tìm một góc vị trí, lặng lặng ngồi xuống. Diệp Thần đánh giá một phen bên trong tòa đại điện kia đích tình huống, chỉ thấy ở bên trong cung điện trong những người này có không ít người trên người mặc hoa lệ quần áo, có một ít người vẫn là dược tộc trưởng lão hoặc là thánh chủ, đương nhiên cũng có rất nhiều là dược tộc đệ tử. Có điều những đệ tử này phần lớn tu vi đều là không thế nào cao. Những đệ tử này tất cả đều ngồi ở bên trong cung điện cùng đợi sàn đấu giá người đến. Ở Diệp Thần bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, nhiều đội thị vệ từ đằng xa chạy tới. Nay nhiều đội thị vệ ăn mặc thống nhất trang phục màu đen, eo đội lợi kiếm, vừa nhìn cũng biết là một ít nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Nay nhiều đội binh lính mang theo những tiên muốn bán đấu giá gì đó tới nơi này cửa đại điện, cung kính quay về cửa đại điện. Cái kia quản sự nói rằng, quản sự, bán đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Cái kia gọi quản sự người trung niên gật gật đầu, hướng những thị vệ kia khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ lui xuống đi. Cái này gọi quản sự nhìn trước mắt những binh sĩ này, trong con người lóe lên hết sạch, hắn quay về những binh sĩ này phất phất tay. Nay quân binh lính mệnh sau khi liền dồn dập hướng đại điện bên ngoài thối lui. Lúc này chỉ thấy một phòng đấu giá này một trưởng lão đứng dậy đi tới trên này. Người trưởng lão kia là một độn nhất hậu kỳ cường giả. Hắn nhìn phía dưới người mở miệng nói, hoan nghênh đại gia đi tới chúng ta dược tộc sàn đấu giá. Ta biết mọi người đều là từ thượng giới các nơi đến đây, trong phòng đấu giá này sẽ bán đấu giá rất nhiều gì đó, hy vọng đại gia có thể yêu thích. Trận này sàn đấu giá quy củ chỉ có một, đó chính là người trả giá cao được. Lần đấu giá này sẽ ai kèm, có đủ loại quý trọng ai kèm, đại gia có thể hết sức đấu giá. Hơn nữa chúng ta dược tộc sàn đấu giá sẽ có chuyên ngành giám bảo sư trợ giúp đại gia giám định những này quý giá ai kèm. Bởi vậy đại gia nếu là có muốn bán đấu giá gì đó cũng có thể đem ra cho chúng ta bán đấu giá. Chúng ta sàn đấu giá sẽ lấy ra các vị 1/10 tiền hoa hồng. Diệp Thần bình tĩnh ngồi ở tại chỗ đánh giá thuốc này tộc trong phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá này thần kiếp cảnh tu sĩ đúng là không có. Có điều hợp đạo cảnh tu sĩ nhưng có rất nhiều. Xem ra trong phòng đấu giá này cũng là ngọa hổ tàng long a, thuốc này tộc sàn đấu giá ở dược tộc bên trong tòa thánh thành cũng coi như là nhất lưu sàn đấu giá. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, Thiên Nguyên Thánh Thủy, là chúng ta dược tộc một loại phần hồn dịch, là từ Thiên Nguyên Thánh Sơn đỉnh hái xuống. Thiên Nguyên Thánh Thủy là một giọt phần hồn dịch, một giọt phần hồn dịch bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thuần nguyên khí, một giọt phần hồn dịch có thể trực tiếp để hợp đạo sơ kỳ cường giả trực tiếp đột phá bình cảnh. Thiên Nguyên Thánh Thủy, giá quy định 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch đã xem như là tương đương đắt giá. 11 vạn. Vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh thanh âm vang dội từ mặt khác một bên truyền đến. Thanh âm này vừa rơi xuống, thì có mấy cái dược tộc đệ tử trực tiếp gia nhập vào cạnh tranh bên trong, tranh nhau chen lấn hô giá cả. 12 vạn, 14 vạn, 18 vạn. Liên tiếp hô nhiều lần giá cả sau khi, rốt cục có người thét lên 108 vạn linh thạch giá cao, đình chỉ tranh giá. Vào lúc này, chỉ thấy ở mặt khác một bên, lại có một bóng người đứng lên, mở miệng nói rằng, 200.000 linh thạch. Người này âm thanh vô cùng chất phát, vừa nghe âm thanh, liền có thể phán đoán ra thực lực của hắn, chắc cũng là một hợp đạo cảnh cao thủ. Thời khắc này, không có ai đấu giá. 200.000 một lần, 20 vạn lượng lần. Thành giao. Người trưởng lão kia giải quyết dứt khoát.